Chương 179, tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần nghe Tô Tử Lăng bình tĩnh nhưng đối, Trần Hải Đồng tử có chút thu liễm, bình thường nhìn Tô Tử Lăng tại Trần Thanh bên người bất hiện sơn bất lộ thủy, không nghĩ tới cô nàng này so trong tưởng tượng còn gai góc hơn, mạng nhỏ đều tại hắn trong lòng bàn tay nắm ướt, lại còn nghĩ đến điều tra hắn bên này đến cùng nắm giữ các nàng nhiều ít bí mật. Ngươi 6 tuổi lúc liền bị cứu phụ ta thu dưỡng, 6 tuổi cũng đầy đủ ký sự, ngươi hẳn còn nhớ ngươi 6 tuổi trước đó tên gọi là gì à? Trần Hải hỏi. Tử Lăng chỉ là trôi dạt khắp nơi, khất thực đạo bên cạnh bé gái mồ côi, nơi nào có cái gì tên á họ. Tử Lăng lúc này hết thảy tất cả đều là hầu gia thu dưỡng Tử Lăng sau ban tặng, Tô Tử Lăng nói, ta về sau ngay tại thiếu hầu gia bên người phục thị, thiếu hầu gia nếu là cảm thấy Tử Lăng cái tên này khó nghe, có thể cho Tử Lăng tái khởi cái nghe dễ nghe danh tự chính là. Ngươi nói ngươi hết thảy đều là cứu phụ ta ban tặng, vì sao lại cùng Xích Mi giáo ta đổ cấu kết cùng một chỗ? Trần Hải ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Tử Lăng cặp kia mê hoặc lòng người phách đôi mắt đẹp. Ta nói là bị Nhạc Nghị chỗ chung nghi ngờ, ma quỷ ám ảnh, mới làm xuống cái này chuyện sai, ngươi tin không? Tô Tử Lăng nói ra. Trần Hải cũng sẽ không nhìn rõ tâm thần người hồn đại thần thông, nhưng cực giỏi về từ giữa lông mày biến hóa rất nhỏ phán đoán hắn trong lòng người suy nghĩ, nhưng mà hắn chính thức đem Tô Tử Lăng nắm chặt đến trước mặt chính thức giao phong lúc, mới phát hiện Tô Tử Lăng so hắn tưởng tượng muốn không đơn giản hơn nhiều, hắn dị vãng chỗ phỏng đoán lòng người thủ đoạn nhỏ tại Tô Tử Lăng tựa hồ trở nên chẳng phải có hiệu quả. Cũng có lẽ là Tô Tử Lăng nhìn như tu vi cảnh giới còn dừng lại tại Ích Linh cảnh sơ kỳ, nhưng mặt khác tu luyện một loại vô cùng lợi hại thần hồn loại thần thông, mới có thể mãnh liệt như vậy tại hắn uy áp hạ bảo trì bình tĩnh như vậy tâm cảnh. Trần Hải lúc này đối Tô Tử Lăng càng là cảm thấy hứng thú, cũng không rõ ràng cựu phụ Trần Liệt đối Tô Tử Lăng trên người điểm đáng ngờ là có hay không liền không có chút nào phát giác, lại có lẽ mười mấy năm trước phát sinh qua sự tình gì, khiến cho cựu phụ Trần Liệt đều có khó khăn khó nói, mới đưa một số việc giấu giếm xuống tới. Coi như ngươi không nhớ rõ được thu dưỡng chuyện lúc trước cũng không kỳ quái, ta chính là Diêu thị con rơi, bị khu trục gia tộc trước đó, liền có một đoạn ký ức từng bị xóa đi, Trần Hải sẽ không dễ dàng liền bỏ qua Tô Tử Lăng, nàng này tâm phòng nhìn như kiên cố, nhưng cũng là so sánh yếu ớt thời điểm, hắn cực lực nghĩ ghép lại Diêu Hưng chỗ lưu lại mảnh vỡ ký ức, muốn nàng ngồi xuống nói chuyện, ngươi lần này cho dù không phải cùng Nhạc Nghị tự mình cấu kết đánh cắp luyện binh thực lục, mà cho dù là tự mình trong chuyện, nhẹ nhất trừng phạt cũng là muốn đem một đoạn này ký ức cho xóa đi. Cảm giác này cũng không tốt thụ à. Phản phất vài chục năm trải qua nhân sinh lập tức trở nên không trọn vẹn, liền thừa một chút xíu trí nhớ mơ hồ, dị vãng yêu hận tình cựu lập tức liền trở nên sơ nhạt lạnh lùng, ngươi khả năng đủ lý giải đủ loại này cảm thụ. Tô Tử Lăng mặc dù ngồi tại Trần Hải trước người, đôi mắt đẹp lúc này đột nhiên thu liễm, vai cái cổ đều khẩn trương thẳng băng, chợt lại buông lỏng ra, giả bộ như nghe không hiểu Trần Hải trong lời nói ý uy hiếp, nói ra, Tử Lăng ra đời còn thấp, không thể trải nghiệm thiếu hầu gia cảm thụ. Cho dù ký ức lại vỡ vụn, vẫn còn một khuôn mặt tại ta trong ngộng lặp đi lặp lại xuất hiện, Trần Hải bĩu môi cười cười, một mực nút ở ống tay áo vươn tay ra đến, trong lòng bàn tay nắm một tôn long thủy mục điêu liền ảnh hình người thả trong sân trên bàn đá, nói thật, ta đã cùng Diêu thị phân rõ giới tuyến, cũng không thể đi đụng vào lưu tại Diêu thị cái kia đoạn ký ức, nhưng liền người như vậy, lặp đi lặp lại tại trong ngộng của ta xuất hiện, ngươi nói có kỳ quái hay không? Long thủy mục chỗ điêu ảnh hình người, phản phất khoáng thế di lập tuyệt đại giai nhân, váy và táo khẽ nhếch, tiêm doanh chi thân như muốn nhẹ nhàng bay lên, nhưng mà ảnh hình người gương mặt bên trên, đàn môi hai mũi không không tinh xảo tới cực điểm, nhưng không có điêu ra con mắt, khiến cho cả gương mặt mười phần mơ hồ, căn bản không nhận ra giống ai. Nhưng cái này tôn ảnh hình người chạm trổ quá tinh lương, gần như nhập đạo, để cho người ta nhìn hoài nghi Trần Hải thật muốn đem một đôi mắt đồng điêu khắc đi ra, ảnh hình người liền sẽ xuống tới. Tô Tử Lăng đôi mắt đẹp hơi khẽ khép, nhìn chằm chằm trên bàn đá long thủy một điêu giống, nói ra, người luôn luôn không hiểu thấu gặp nhớ lại chuyện gì, thiếu hầu gia nói là cùng Diêu thị phân rõ giới tuyến, nhưng có lẽ vẫn là có cái gì tâm trướng không vòng qua được đi thôi. Tâm trướng? Trần Hải mỉm cười, nói, Tử Lăng ngươi cái từ này dùng đến tốt, ngươi có lẽ làm ta thật không nhớ nổi khuôn mặt này, mới trở nên lịch ngợm, ngươi nói ta muốn hay không đem người này giống thiếu hụt cặp mắt kia khắc lên. Trần Hải lật tay lộ ra một thanh tiểu xảo sắc bén đao khắc, hướng Tô Tử Lăng hai con ngươi trước bạch ra, hàn mang bốn phía, dọa Tô Tử Lăng giật mình, lui về sau hai bước, hoài nghi Trần Hải vừa rồi một đao kia muốn đem hai tròng mắt của nàng cắt. Trần Hải trong tay đao khắc chưa ngừng, phù quang lược ảnh tại long thủy một điêu giống bên trên lướt qua mấy cái, điêu ra lông mày đến, cao sáu tấc ảnh hình người tựa như xuống tới, khuôn mặt cũng lập tức như phá trướng rõ ràng. Nhìn xem tỉ tỉ khuôn mặt bị Trần Hải trong tay đao khắc, tinh chuẩn vô cùng điêu khắc đi ra, Tô Tử Lăng như bị sét đánh vào người. Trần Hải đao khắc lại huy động liên tục mấy cái, vững như tinh kim huyền thiết long thủy một điêu tức thì liền phá thành mảnh nhỏ, tán thành một đoàn mảnh gỗ vụn bay ra tại trong đình viện tuyết động bên trong. Trần Hải thu hồi đao khắc, nheo mắt lại tiếp cận Tô Tử Lăng không thể che hết hốt hoảng đôi mắt đẹp, ta rất kỳ quái, các ngươi đều nhận định đã xem chương này khuôn mặt từ ta trong trí nhớ triệt để xóa sạch, ngươi vì sao còn muốn tại Thái Vi Sơn xuất thủ hại ta? Thiếu hầu gia muốn làm sao đối đãi Tử Lăng đều thành, Tử Lăng rất nhiều chuyện cũng đều đã quên. Tô Tử Lăng nhắm mắt lại, lại không cách nào che giấu hốt hoảng trong lòng, miệng lớn thở phì phò, áo lông hạ bộ ngực có chút phập phồng, trong bất chi bất giác đã dáng dấp tương đương có bộ dáng. Trần Hải sinh lòng tà niệm, cũng nhịn không được nghĩ đưa tay đi sờ hai thanh, nhưng tức thì tỉnh táo lại, ngầm cảm giác Tô Tử Lăng sở tu bí pháp có thể cùng mỹ thuật có quan hệ, tại lúc này lại còn có thể vặn vẹo tâm cảnh của hắn. Ngươi cho rằng Nhạc Nghị trốn doanh về sau, ta mới phát giác ngươi có vấn đề sao? Trần Hải nhịn không được muốn cười lên, đưa tay nâng lên Tô Tử Lăng mềm nhắn cằm dưới, hướng trước mặt lôi kéo, nhìn xem nàng đẹp dính mà run nhẹ nhẹ khuôn mặt, nói ra, Nhạc Nghị vì tránh đi Tây Viên quân bộ tự tại bắc phiến trong núi sâu cọc ngầm, đặc biệt tuyển đường xa trốn vào phản quân doanh địa, ta lúc này còn có nắm chắc đem hắn chặn đứng, ngươi tin hay không? Mà ngươi liền vững tin ngươi cùng Nhạc Nghị liên thủ đánh cắp quyển kia luyện binh thực lục, liền một điểm đều không có vấn đề. Luyện binh thực lục có thể có vấn đề gì? Tô Tử Lăng đột nhiên mở mắt ra, tựa hồ lúc này mới phát hiện bình tĩnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá Trần Hải liền là một đầu hung thần ma thần, nhưng nàng vẫn là chưa tin Trần Hải có thể tại luyện binh thực lục động tay chân gì. Ngươi nói có một bản huyền pháp bí quyết tại chỗ mấu chốt sửa đổi 3 năm cái chữ, hoặc chân nguyên vận chuyển lộ tuyến thoáng hướng bảng chi khí mạch chuyển hướng một phần, ngươi tu luyện sau gặp có hậu quả gì không? Trần Hải nhìn chằm chằm Tô Tử Lăng dần dần hoảng sợ con ngươi, lúc này mới hơi có trà đạp nàng quái cảm, nói, chỉ binh như tu hành, nếu là Nhạc Nghị đánh cắp quyển kia luyện binh thực lục, có vài chỗ mấu chốt mà rất nhỏ không vì người cảm giác xem xét địa phương, ta có một ít lơ đãng cải biến, ngươi nói gặp xảy ra vấn đề gì? Tô Tử Lăng sợ hãi nhìn chằm chằm Trần Hải mặt nhìn một lát, cắn răng nói ra, đừng bảo là ta cùng việc này không quan hệ, liền xem như Nhạc Nghị trộm sách là đưa cho phản quân, ta nghĩ phản quân cùng Xích Mi giáo cũng không thiếu tinh thông trị binh người, làm sao lại nhìn không ra sơ hở? Ngươi cùng Nhạc Nghị nếu là cho rằng Xích Mi giáo có người trị binh bản sự cao hơn ta, tội gì trăm phương ngàn kế đánh cắp luyện binh thực lục? Ngươi không có và Nhạc Nghị cùng đi, chính là sợ hai người cùng một chỗ trốn doanh động tĩnh quá lớn, không vòng qua được ta bảy ra trạm gác ngầm, cho nên ngươi mới muốn tại xác nhận Nhạc Nghị chạy ra về sau suy nghĩ thêm trốn đi. Cái này cũng đó có thể thấy được quyển kia luyện binh thực lục trong lòng của ngươi địa vị là bực nào trọng yếu. Ngươi suy nghĩ lại một chút nhìn, ta êm đẹp vì sao muốn đem luyện binh thực lục viết ra, yếu bất chính ta tại Tây Viên quân phân lượng à? Trần Hải cười hỏi, nhịn không được lắc đầu thán nói, các ngươi à, vẫn là tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần. Ta nếu là ngay cả đem bọn ngươi cái này hai đầu tôm cá nhại nhép đùa bỡn trong lòng bàn tay đều làm không được, ta viết liền quyển kia luyện binh thực lục còn có thể có giá trị gì sao? Nếu là hết thể đều là thiếu hầu gia tuyệt mật tính toán, cái kia thiếu hầu gia vì sao muốn đem chuyện này nói cho Tử Lăng nghe? Chẳng lẽ lại là sợ Tử Lăng đã chết quá thản nhiên, quá bình tĩnh, nhất định phải tại Tử Lăng khi chết trong lòng lưu lại sợ hãi, mới có thể để cho thiếu hầu gia người thỏa mãn? Tử Lăng coi là Trần Hải thổ lộ nhiều bí mật như vậy là tuyệt không có khả năng lưu nàng lại cái này người sống, sợ hãi cũng được, lo lắng cũng được, tại nàng cặp con mắt kia chỉ còn lại có nhàn nhạt xấu bi. Ta thổ lộ nhiều bí mật như vậy, cũng là cần ngươi tới giúp ta để lộ một chút đáp án à? Trần Hải cười nói. Thiếu hầu gia có cái gì muốn biết? Tô Tử Lăng hỏi. Ngươi bây giờ nói một chút, ta nên cho ngươi lên một cái như thế nào danh tự phù hợp? Thiếu hầu gia có lẽ có thể gọi ta Lăng Nhi. Tô Tử Lăng duỗi ra bóng ánh sáng long lanh ngón tay tại tuyết động trên bàn đá viết một cái lăng chữ. Ngươi thật sự là cứu phụ ta tại ven đường nhặt về nhà bé gái mồ côi. Trần Hải hỏi. Hầu gia mười mấy năm trước tại Yến Kinh nhậm chức, tính tình rộng rãi, không lấy tông phiệt tử đệ tự cho mình là, vui cùng du hiệp kiếm khách cùng lùn của hào kiệt giao hảo. Từng có một tên kiếm khách thụ ngục cán liên lụy muốn bị Chu toàn tộc, kiếm khách bị bắt trước đem bé gái mồ côi nắm cho hầu gia thú dưỡng. Hầu gia cũng không biết Lăng Nhi thân thế, Lăng Nhi trong lòng chỉ đọc lấy hầu gia dưỡng dục tri ân, tuyệt không hại hắn cùng tiểu thư chi tâm. Tô Lăng bình tĩnh nói. Vậy nói một chút chuyện của nàng, nàng hiện tại là thế nào thân phận? Trần Hải chỉ vào đất tuyết cái kia một đoàn mảnh gỗ vụn, gặp Tô Lăng đôi mắt lại phải đóng lại vừa đi vừa về đến vừa rồi bộ kia thấy chết không sờn dáng vẻ đi lên, hắn cười nói, không sai, ta ký ức không trọn vẹn đến kịch liệt, là còn nhớ không nổi tên của nàng cùng ta đến cùng có cái gì dây dưa, nhưng ngươi hẳn phải biết ta muốn đánh dò xét thân phận của nàng dễ như trở bàn tay. Mà ngươi cũng phải biết, ta thật muốn đi tìm người khác tìm hiểu thân phận của nàng, lộ ra cũng sẽ không là ta sơ hở. Tỷ tỷ bây giờ gọi Ninh Thiền Nhi. Tô Lăng nói ra. Nghe Tô Lăng nói ra Diêu Hưng tàn phá trong trí nhớ tấm kia khuôn mặt danh tự, Trần Hải đôi mắt cũng đống nhiên thu vào, lại là nàng. Không nghĩ tới Diêu Hưng tu vi bị phế khu trục ra Diêu tộc, vậy mà liên lụy tới Ninh Thiền Nhi nữ nhân này, mà đã Tô Lăng là Xích Mi giáo nhãn tuyến, Ninh Thiền Nhi cũng tất nhiên thoát không ra liên quan, ai có thể nghĩ đến Ninh Thiền Nhi cùng Xích Mi giáo có dính dớp. Trần Hải nghĩ thầm nếu là hắn đem những bí mật này để lộ đến, Yến Kinh thành sợ là đều muốn trở mặt rơi mất đi, ai có thể tưởng tượng Xích Mi giáo đối tông phiệt thế gia vọng tộc thậm chí hoàng tộc thẩm thấu sẽ là sâu như thế. Chương 180, Phá Tâm gặp Trần Hải trên mặt chấn kinh thần sắc dần dần thu liễm, Tô Lăng cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Có chút bí mật nàng cũng không gạt được, nhưng trừ cái đó ra, nàng tuyệt sẽ không thổ lộ nhiều bí mật hơn. Mà Tô Lăng cũng vững tin Trần Hải tại biết nhiều như vậy bí mật cùng bại lộ có lẽ có ý khoe khoang hắn nhiều như vậy thâm trầm tính toán, tuyệt sẽ không lưu nàng lại cái này người sống. Nàng nhắm mắt nghĩ từ bản thân ngắn ngủi cả đời, trong lòng chua nhẫn, không chịu được hai hàng thanh lệ liền lăn xuống tới. Nhìn thấy thanh óng ánh nước mắt tại Tô Lăng thanh lệ không tì vết trên gương mặt trượt xuống, lông mi thật dài run rẩy, giống như dính mưa móc bụi cỏ. Trần Hải đưa tay sờ một cái nàng mềm nhắn mặt dưa trứng, cười nói, ngươi khóc cái gì khóc, cho là ta sẽ giết ngươi diệt khẩu. Tô Lăng mở mắt ra, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Hải. Ta giữ lại tính mạng của ngươi, ngươi cho rằng đem tin tức truyền đi, Xích Mi giáo liền sẽ không tán câu. Ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần, ngươi bây giờ liền là đi đầy đường đi hô, nói ta cố ý thả đi Nhạc Nghị, đừng bảo là Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân, cho dù là Xích Mi giáo, lại có ai sẽ tin ngươi. Trần Hải bĩu môi cười một tiếng, trên mặt bộc lộ thần sắc khinh thường. Tô Lăng mặc dù cùng Trần Hải chính diện giao phong sau liền bại không thành binh, nhưng nghe đến hắn ba lần bốn lượt cười nhạo mình tuổi còn rất trẻ quá đơn thuần, còn là tức giận chừng trở về. Đây mới là ngươi nên có bộ dáng. Trần Hải nắm đuốt Tô Lăng cái cằm, thích xem nàng tức giận buồn bực lại lấy chính mình không thể làm gì dáng vẻ, vừa cười vừa nói, mặc dù ta là tại luyện binh thực lục động tay chân, nhưng đến cùng là cái gì tay chân, ta không nói, thế gian thật đúng là không có có bao nhiêu người có thể nhìn ra. Mà không người có thể nhìn ra, cũng sẽ không có ai có thể bắt lấy Xích Mi giáo sơ hở, lại nói, ta cùng Xích Mi giáo không oán không cừu, ta thả Nhạc Nghị rời đi, cũng là vì ngày sau dễ nói chuyện. Mà cho dù ngươi cùng Ninh Tiền Nhi từng hại qua ta, ta về sau cũng sẽ tại ngươi cùng Linh Thiền Nhi trên thân đòi lại chính là, ngươi lo lắng cái gì? Tô Lăng theo bản năng muốn đem hai tay lung đến trước ngực, nhưng nghĩ tới mình sở tu bí thuật là nhất không sợ nam nhân động dâm tâm, mà nàng lúc này đột nhiên hốt hoảng như vậy, chỉ là đại biểu nàng tại ban sơ giao phong bên trong bị Trần Hải triệt để đánh cho quân lính tăng dã. Tô Lăng lại lần nữa xác nhận Trần Trong Hải nhãn sắc thực không xác nghiệm, tâm tư mới hơi định ra đến, trong đầu lại cực tốc chuyển qua số niệm, nhỏ giọng nói ra, thiếu hầu gia nếu là cũng cảm thấy đạo tông có thể thành đại khí hầu, Lăng Nhi cũng sẽ cực lực dẫn tiến. Còn dĩ vãng Lăng Nhi cùng tỷ tỷ đối thiếu hầu gia có bất lợi tiến hành, cũng đều là bất đắc dĩ, thiếu hầu gia nhất định nhớ mãi không quên, muốn tại Lăng Nhi trên thân đòi lại đi, Lăng Nhi cũng sẽ không oán thiếu hầu gia. Nhưng mà Tô Lăng nói câu nói sau cùng bên trong, gương mặt tiểu mị xoa một tầng nhẹ đỏ, thanh âm vừa nhu vừa dính, nghe được xương người tử đều muốn hòa tan mất. Trần Hải bĩu môi cười một tiếng, nói ra, Xích Mi giáo tự xưng Thái Bình đạo tông, nhưng giữa thiên địa bị các ngươi quấy đến khắp nơi phong hỏa chiến loạn, nơi nào có nửa điểm Thái Bình dáng vẻ. Lại nói, ngươi muốn đại biểu Xích Mi giáo mời chào ta, cấp độ cũng quá thấp một chút, có lẽ tỷ tỷ ngươi Linh Thiền Nhi tự mình tới còn tạm được. Tại Xích Mi giáo rất nhiều dâm mê hoặc lòng người nữ đệ tử bên trong, Linh Thiền Nhi địa vị mới cũng không thấp à. Ngươi nha, ta tha cho ngươi còn sống, liền là muốn nhìn ngươi một chút tu luyện tà thuật, có thể hay không phá đạo tâm của ta. Bị Trần Hải nói đến không chịu được như thế, Tô Lăng trong lòng vừa tức vừa giận, cắn răng đôi mắt đẹp nộ trừng. Ngươi cũng không cần tức giận, ta nghĩ ngươi sở tu chi thuật có mê hoặc tâm thần con người chi năng, thật muốn có thể phá đạo tâm của ta, nói không chừng ta về sau liền sẽ đối ngươi nói gì nghe nấy, ngươi lại không phương trên người ta thử một chút ngươi tu hành sâu bao nhiêu hòa hậu. Trần Hải nói ra. Lăng Nhi không dám, Lăng Nhi cũng không muốn, Lăng Nhi càng sẽ không như thế làm thiện mình, thiếu hầu gia thẳng nếu là thật lòng ưa thích Lăng Nhi, Lăng Nhi cũng là nguyện ý phục thị thiếu hầu gia. Tô Lăng túi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Còn có cái gì là các ngươi chỗ không dám làm, không muốn làm? Trần Hải cười lạnh, ngồi yên đứng lên, cũng không để ý tới nữa Tô Lăng, trực tiếp đẩy cửa đi vào trong nhà, đem Tô Lăng một người nhét vào tuyết lớn đầy trời trong viện, giữa thiên địa một mảnh tĩnh lặng, tựa hồ sự tình gì đều chưa từng xảy ra. Trần Hải bình thường ngoại trừ tu luyện, xử lý quân vụ bên ngoài, bên người cũng không cần có cái gì nha hoàn hầu hạ, chống rông sách trong phòng không có cái khác bày sức, Trần Hải đốt lên ngọn đèn, tất tất lột lột văng lên, từ trong ngực móc ra đại nhật phần thiên kiếm quyết cùng lục thần kích quyết tàn quyền bản sao, lật xem. Nhạc Nghị trốn doanh sự kiện chẳng mấy chốc sẽ lật qua, Xích Mi giáo biết Tây Viên quân tại Lôi Dương cốc phòng bị kín đáo, tại chính thức ép lên tuyệt lộ trước đó, cũng sẽ không từ thầm sơn lên núi, cũng có thể là thiên sư cùng lương xuất tiểu cổ tinh nhuệ vượt qua tuyệt lĩnh trốn vào kế dương quận, mà càng nhiều lưu dân tướng sĩ vứt bỏ trong núi. Ai, loạn thế nhân mạng tiện như sâu kiến, huống chi đây cũng là một cường giả vi tôn thế giới. Trần Hải trong lòng than nhẹ, cái này nhẹ nhàng thở dài bên trong nhưng lại có mấy phần thê lương, hắn từ địa cầu theo Long Đế Thương Vũ tiến vào cái này dị thế cũng một chút năm, lại còn không có cách nào giống Văn Bồn Nguyên, thiên sư cùng lương những người này như thế, đem những cái kia bình dân chân chính coi là không quan trọng gì sâu kiến đối đãi. Trần Hải quay đầu nhìn Tô Lăng tay nắm một chi ánh nến đẩy cửa ra đi tới, trong đôi mắt cất giấu vài tia u giận, nghĩ đi tới lại có chút do dự, tựa hồ muốn tận nàng tiếp thân thị nữ chức trách, rụt rè tuyệt mỹ khuôn mặt, ai gặp đều yêu. Gặp Tô Lăng ánh mắt rơi vào án thư hai quyển tàn quyển bản sao bên trên, Trần Hải nói ra, ngươi đi kiếm tu con đường, lục thần kích quyết ngươi xem cũng vô dụng, nhưng nếu như ngươi nghĩ tham khảo đại nhật phần thiên kiếm quyết, cũng không có cái gì không thể, nhưng không cần thiết tự mình tu luyện. Đại nhật phần thiên kiếm quyết bốn thức tuyệt học, hệ gia học cung kiếm điển, trộm duyệt người một khi bị phát hiện, cũng không phải là bị xóa đi ký ức đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thiếu hầu gia không biết đem kiếm quyết tư thụ người khác cũng là tội lớn a? Tô Lăng nói ra. Quan chữ trên đầu hai cái miệng, đến cùng là tự mình truyền thụ vẫn là trộm duyệt học trộm, đều là người miệng bên trong nói ra. Trần Hải bĩu môi cười một tiếng, nói, chỉ cần có người muốn biết do ta viết luyện binh thực lục đến cùng phải hay không hoàn chỉnh, có hay không đến tiếp sau, liền sẽ không tùy ý đem tư thụ bí pháp tội danh chụp đến trên đầu ta tới. Tô Lăng mặc dù là hầu phụ thị nữ, kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý, liền nghĩ minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể để thiếu hầu gia cố ý đem trong ngực cất giấu mỹ ngọc lộ ra làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tô Lăng mở to nhìn như mắt to vô tội, hỏi, Tô Lăng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Tô Lăng cùng Nhạc Nghị tại thiếu hầu gia trong mắt, muốn chỉ là tính tôn cá nhãi nhép, cũng hẳn là không đáng để thiếu hầu gia hạ như thế lớn ngồi, cũng giống như thiếu hầu gia vừa rồi nói, thiếu hầu gia cùng Xích Mi giáo không oán không cừu, thiếu hầu gia tựa hồ cũng không đáng đến vì mưu tính Xích Mi giáo hại mình lâm vào hiểm địa a. Gặp Tô Lăng nhanh như vậy liền khôi phục bình thường, còn lại gần tìm hắn đối chọi gay gắt nghĩ lật về chủ động, Trần Hải ngầm cảm giác trước kia thật đúng là xem thường nàng. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý này là không tệ, hắn làm sao có thể không hiểu, nhưng muốn là đã có người nhìn thấy đến trong ngực hắn cất giấu bích ngọc, còn muốn trăm phương ngàn kế đoạt lấy đi khống chế tại trong tay của mình, vậy hắn lúc này duy nhất tự vệ thủ đoạn liền đem cái này bích ngọc công bố tại thế, làm cho tất cả mọi người đều trông thấy, dạng này một ít kẻ dã tâm ngược lại có chỗ cố kỵ, tạm thời liền sẽ ngăn chặn độc chiếm chi tâm. Chỉ là Trần Hải lúc này không biết Linh Tiền Nhi cùng anh Vương Doanh Thuật có hay không liên lụy, cũng không thể đem quá nhiều bí mật cố ý tiết lộ cho Tô Lăng biết. Trần Hải lườm Tô Lăng một chút, nói ra, đơn giản như vậy mấy câu liền muốn thăm dò lai lịch của ta, cái này có lẽ còn không phải ngươi am hiểu à. Tô Lăng nghe Trần Hải có ý riêng, tiểu diễm khuôn mặt bay ra một vòng nhẹ đỏ, che giấu con ngươi, nói ra, Tô Lăng ngay tại sát vách nghỉ ngơi, thiếu hầu gia có chuyện gì, cứ việc phân phó chính là. Ngươi về sau ở trước mặt ta, đừng lại tận lực gáp chế tu vi tăng lên. Trần Hải từ trong ngực lấy ra một chiếc bình ngọc, đổ ra bốn cái thông mạch đan, nói, ngươi muốn bước vào Hích Linh cảnh hậu kỳ, mới có tư cách cho ta cho ăn kiếm. coi như ngươi nghĩ thừa dịp ta không sẵn sàng ám sát ta, cũng cần có ít linh cảnh hậu kỳ tu vi mới có tư cách này. Đương nhiên, ta vẫn còn muốn ngươi minh bạch, ta đối với ngươi là không có có lý. Thông mạch đan đối tu luyện linh mạch đều hiệu, nhưng dược hiệu cũng không phải không bị hạn chế. Bình thường nói đến, thông huyền cảnh lúc dùng qua 3 năm mai thông mạch đan, là có trợ giúp mở ích linh hải bí cung, nhưng ở bước vào ích linh cảnh về sau, còn muốn dùng thông mạch đan quán thông chủ khí mạch, liền sẽ không còn có hiệu quả gì. Thông mạch đan tại Thái Vi tông đều cực kỳ trân quý, cần 53000 điểm tông môn công tích mới có thể đổi được. Tô Lăng trước đây phục thị tại Trần Thanh bên người, Trần Liệt thủ hạ có một đám thuộc cấp trung thành tuyệt đối, bên kia lại khẳng khái cũng không có khả năng xuất ra thông mạch đan trợ nàng tăng cao tu vi, mà Xích Mi giáo cũng không có khả năng để tu vi của nàng quá dễ thấy, nói cách khác nàng lúc này còn chưa từng có phục dụng thông mạch đan nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Đã trước kia không có dùng qua thông mạch đan, lúc này liền có thể mượn thông mạch đan tăng cao tu vi. Nhìn Trấn Hải đổ ra 4 cái thông mạch đan, Tô Lăng đều là nao nao, qua nửa ngày mới đưa 4 cái thông mạch đan cầm ở trong tay. Trấn Hải trước đây bởi vì chiến công được thưởng 100 mai thông mạch đan, chính hắn phục dụng thông mạch đan đã hoàn toàn không có hiệu dụng, ngoại trừ xuất ra đại bộ phận ban thưởng cho có cần thuộc cấp hộ vệ bên ngoài, trong tay hắn liền lưu lại 10 cái thông mạch đan, mà lúc này cho Tô Lăng 4 cái cũng là có hắn dụng ý. Trần Hải nắm giữ nhiều loại đạo chi chân ý, trong đó bao quát hoàn chỉnh thoái liệt chân ý, có thể nói là đạo tâm cực kỳ kiên cố, thần hồn cực kỳ cường đại, mà ở Tô Lăng trước mặt, hắn kiên cố tâm cảnh cũng thỉnh thoảng có bị phá ra một cái chớp mắt. Cái gọi là phá rồi lại lập, Trần Hải ý thức được Tô Lăng sở tu bí thuật, có thể là trợ hắn tăng lên đạo ý tu vi một loại đường tắt, nhưng rất đáng tiếc, Tô Lăng tu vi vẫn là quá thấp, vẻn vẹn ngắn trong nháy mắt phá tâm cảnh của hắn, còn xa chưa nói tới nghi ngờ hắn tâm thần tình trạng, đối đạo tâm của hắn tu luyện cũng không có rõ ràng rút ích. Trần Hải ngược lại muốn nhìn một chút Tô Lăng tại tu vi cảnh sau khi tăng lên, nàng tu luyện loại này có thể nghi ngờ động đến hắn tâm hồn người bí thuật uy lực sẽ có bao nhiêu tăng lên. Đương nhiên, Trần Hải tu luyện La Sát huyết luyện bí pháp, khôi lỗi phân thân thức hải có thể ngưng tụ La Sát ma thần bí tướng, cũng không sợ Yến Châu có thể có bí thuật gì có thể chân chính mê hoặc khống chế tinh thần của hắn. Chương 181, cơ quan khôi lỗi linh hội một đêm kiếm quyết, kích quyết, sơ hy lúc thôn nạp thiên địa linh khí lấy hóa chân nguyên, Trần Hải liền cóng Trảm Lang kiếm cùng Hàn Dương tối kim kích, hướng hậu sơn đi đến. Tô Lăng cũng một đêm chưa ngủ, lo lắng Trần Hải đối nàng ý muốn làm loạn, trong đêm ngay cả áo váy cũng không cởi xuống, nhìn thấy Trần Hải đi ra biệt tử, cũng cầm cấp độ nhập môn Tùng Văn kiếm đuổi theo, tựa hồ muốn tận thiếp thân thị nữ bột phận. Tuyết lớn hạ một đêm chưa ngừng, thiên địa đen kịt, đường sơn núi huyền băng thâm hậu, đối Trần Hải, Tô Lăng mà nói, lại không chướng ngại chút nào. Cũng không sợ Tô Lăng đứng ở bên cạnh có thể nhìn ra cái gì, Trần Hải vung kích trực chỉ mênh mông tuyết lớn, thần hồn ý niệm hướng xa xôi vô tận chỗ kéo dài, có như vậy một cái chớp mắt qua đi, tựa hồ mỗi một phiến tuyết bay rơi vào lưỡi kích bên trên phân lượng, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, giờ khắc này Hàn Dương tối kim kích hóa thành vô tận kích mang tại tuyết lớn đầy trời ở giữa giang khắp nơi. Tô Lăng sơ không bị ý, dù sao bất luận cái gì một tên linh cảnh hậu kỳ võ tu, trên võ đạo đều có quanh năm suốt tháng chỉ đắm, Tô Lăng tu vi vẫn là yếu đi chút, đơn thuần về mặt khí thế rất khó coi ra Trần Hải trên võ đạo cùng cảnh giới võ tu đến cùng bao lớn khác nhau. Đông nhiên Tô Lăng phát hiện lộn xộn dương xuống tuyết lớn, đều là không chút nào nhận chiến kích vung chạm chi thế ảnh hưởng, tùy ý phiêu rơi xuống dưới, tựa hồ Trần Hải mỗi bổ chém ra chiến kích, đều vừa đúng hành kinh mỗi một phiến bông tuyết khoảng cách, mà không cuốn lên một tia gió thổi tan bông tuyết. Mà tại Tô Lăng nghĩ phân biệt rõ ràng Trần Hải kích thế thời điểm, Hàn Xương tối kim kích trong tay Trần Hải bỗng nhiên biến đổi, dày đặc róc rách kích mang phách chạm ra ngoài, dày đặc kiên cố phảng phất từng đạo kích tường không ngừng ra bên ngoài vây quét tán, chỉ thấy Trần Hải trước người trăm bước không gian hình thành một mảnh hình quạt chân không mang, mà ngay cả một mảnh bông tuyết đều bay vào. Kích mang bên ngoài, phong tuyết của vũ, kích mang bên trong, hết thảy đều giống như đứng im, tựa hồ ngay cả phong thanh đều thẩm thấu không đi vào. Tô Lăng nhìn ngốc tại đó. Trần Hải lấy hai hạng khảo hạch đều là lấy được phi phàm đánh giá, tên là Tây Bắc vực vi tuyển thứ nhất, nhưng Tô Lăng cũng không có cơ hội nhìn thấy Trần Hải tại học cung vi tuyển bên trong phun tỏa hào quang một khắc. Mà giờ khắc này trong nội tâm nàng mới hiểu được, mặc dù Hà Tây tu vi bước vào ích linh cảnh hậu kỳ đệ tử hàng trăm hàng ngàn, nhưng chính là có mấy cái như vậy tiên tri tiêu tử, cho dù tu vi cảnh giới tương đương, lại là có đem người khác che đậy u ám không sáng quan mang. Tô Lăng lại là không biết, Trần Hải lúc này còn bẹn bẹn nắm giữ lục thần kích thứ 3, thức thứ 4 tuyệt học gia lông, nhưng Trần Hải bẹn bẹn lĩnh hội mười mấy ngày, liền có thể nắm giữ lục thần kích thứ 3, thức thứ 4 tuyệt học gia lông, cũng là nên làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Hải tự nhiên rõ ràng bẹn bẹn nắm giữ gia lông là còn thiếu rất nhiều, nhưng chỉ có kiên trì bền bỉ khổ tu mới có thể khả năng nắm giữ chân chính tinh túy chỗ, hắn thậm chí càng tiến một bước đem lục thần kích thứ 3, thức thứ 4 tuyệt học phá giải đi ra, đem chân chính có thể xương tinh túy võ đạo bí hình dung nhập 10 bước đoạn thủy trạm bên trong, có lẽ có thể đem 10 bước đoạn thủy trạm tăng lên tới bên trong tam phẩm võ đạo tuyệt học phạm chủ bên trong. Từ sơ hy vừa rồi đến trời sáng choang, dòng dã 2 canh giờ đi qua, Trần Hải đều tại hậu sơn đỉnh sườn núi khổ tu kiếm kích, đợi cho tướng sĩ tại trong đại doanh bắt đầu tiến hành trong một ngày vòng thứ 2 thao huấn lúc, Trần Hải mới con kiếm kích đi xuống núi. Lúc này Tây Viên quân tổng quản phủ sở thuộc đồ quân nhu đội kỵ mã, chính đem mới một nhóm lương thực trở vào doanh trại. Thứ nhất đại doanh thực biên 34,000 tốt, chiếu 4 vạn người đẩy biên nổ chuẩn bị thuế ruộng, mỗi ngày tiêu hao hủ tiếu rau quả dê bò thịt cùng chiến tất dùng ăn ngựa liệu, liền muốn cao tới mười mấy vạn cân. Bởi vì Đông Bắc phủ triệt để bị đánh tàn, không cách nào ngay tại chỗ chính lương, đại lượng lương thực đều chỉ có thể thông qua hơn ngàn chiếc xe lửa xe ngựa, từ Kinh Kỳ hoặc Tần Đồng Sơn phía Tây Thiên Thủy quận, Tần Sơn bảy thua trở tới đây. Trần Hải coi trọng nhất vũ khí, lương thực nhập kho, mỗi lần đều sẽ đích thân tới hiện trường, kiểm tra Tây Viên quân tổng quản phủ bên kia phụ trách hậu cần quan viên có hay không tham ô làm có dễ. Trần Hải chú ý tới lần này vận chuyển lương thảo tới đồ quân nhu xe, có rất nhiều là trực tiếp mặc lên cơ quan châu gỗ lôi kéo, hắn đứng tại khố phòng nhìn đằng trước lấy những này cơ quan châu gỗ xuất thần. Trần Hải tại học cung tham gia khảo hạch lúc cửa thứ nhất ngăn cơn sóng dữ, chính là muốn vi tuyển đệ tử có thể bình tĩnh ứng đối cơ quan châu gỗ va chạm. Loại này cơ quan châu gỗ, ban sơ tạo ra đến chính là vì giải quyết gập ghềnh đường núi vật tư thâu vận, dùng cho ngự xe cũng là lực lớn vô cùng, nhưng bởi vì tạo một bộ cơ quan châu gỗ chi phí, so nuôi dưỡng một đầu tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, đồng dạng có thể phụ trọng 3 nặng 5000 cân vật dài nhung châu không thấp, cho nên cơ quan châu gỗ tại đồ quân nhu thâu vận bên trong cũng không có đạt được rộng khắp sử dụng. Cơ quan châu gỗ mặc dù không cần nuôi nấng, nhưng hao tổn lại so chân chính gia súc còn cao hơn. Một mặt là tiếp tục đại hoang 2 năm, khiến cho kinh kỳ phụ cận súc vật kéo cũng biến thành khẩn trương lên, đồng thời cũng nói kinh kỳ ngoại vi quận phủ dân loạn liên tiếp phát sinh, thái úy phủ đối chư quân hậu cần tiếp tế, áp lực cũng biến thành cực lớn, lúc này mới đem những cái kia trận năm tổn chữa xuống cơ quan châu gỗ đều lấy ra vận chuyển lương thảo. Khôi lỗi thuật có hai đại phân chi, một là nhục thân khôi lỗi. Nhục thân khôi lỗi luyện chế, ngoại trừ phải có nhân thú thi hải làm thân bỏ bên ngoài, còn cần luyện vào bản thân thần hồn tinh phách lấy ngự chi. Mặc dù luyện liền nhục thân khôi lỗi uy lực đều là không yếu, nhưng gặp nghiêm trọng thương tới bản thân nguyên hồn, hạn chế bản thân tu vi tăng lên, thậm chí còn có tà tu xem nhục thân khôi lỗi vì đoạt xá vĩnh sinh đường tắt, cho nên bị huyền môn đại tông coi là bảng môn tà đạo chi pháp, tại Yến Châu không hiện. Bất quá, tại Yến Châu Nam Bộ Vân Châu, Vừa Châu đều có không kém khôi lỗi tông môn truyền thế, thậm chí tại Thả Châu đại lục còn có càng thêm quỷ dị luyện thi bí thuật truyền thừa. Trần Hải tại huyết vân đất hoang khôi lỗi phân thân, cũng có thể nói là nhục thân khôi lỗi một loại, nhưng làm giống ngũ, tả nhị cái này một đẳng cấp thần ma chỗ tự tay luyện chế thần vệ khôi lỗi, liền tuyệt không phải mây càng các nơi cái gọi là khôi lỗi đại tông có khả năng với tới. Khôi lỗi thuật khác một chi nhánh, thì là cơ quan khôi lỗi, là cơ quan thuật cùng luyện khí thuật, phụ triện học kết hợp sản phẩm, cùng nhục thân khôi lỗi trên thực tế có bản chất khác biệt. Yến Châu huyền môn đạo tông tại cơ quan khôi lỗi thuật bên trên tích lũy tạo nghệ cũng tương đương bất phàm, ngoại trừ còn vận hàng hóa cùng kéo xe cơ quan châu gỗ bên ngoài, còn có thể trực tiếp dùng ở chiến trường trùng sát cơ quan chiến thú. Trần Hải thu hoạch học cung khảo hạch cái thứ nhất phi phàm đánh giá, liền là bằng vào tự thân khí lực cùng trong không gian nhỏ có thể dựa thế xê dịch, trực tiếp đem một đầu cơ quan chiến thú kéo tan thành từng mảnh. Cơ quan chiến thú, ngoại trừ cơ lò so bộ kiện luyện chế càng tinh xảo hơn, sẽ còn luyện vào một chút cỡ nhỏ pháp trận tăng lên công thủ cùng tốc độ bên ngoài, trên bản chất cùng cơ quan châu gỗ cũng không hề khác gì nhau, không sai biệt lắm tại càng cường đại hơn cơ quan một trên thân châu trùm lên một tầng kiên dày, vô địch, thanh thế thực mạnh hơn mấy lần. Mà Thái Vi tông đệ tử thí luyện trong tháp 108 tôn đồng nhân khối lỗi, thì là cao cấp hơn cơ quan chiến thú. Luyện vào pháp trận thậm chí có thể khống chế đặc biệt võ kỹ chém giết chiêu số. Mỗi một tôn đồng nhân khôi lỗi ngoại trừ đầu đồng thiết tí, không thể phá vỡ bên ngoài, lực công kích cùng tiến thối tốc độ cập thân hình chi linh hoạt đều không kém gì ích linh cảnh trung hậu kỳ võ tu. Chỉ là cơ quan khôi lỗi mạnh hơn, cũng vô pháp diễn sinh ra tam hồn lục phách, lục thức cảm giác, lại thêm luyện chế thành bản cực kỳ không ít, đối huyền tu đệ tử mà nói, có tinh lực như vậy cùng bất lực, thật đúng là thực sự kém xa luyện chế nhiều mấy món thượng phẩm linh kiếm, pháp bảo càng có lợi. Bất quá, lớn tông môn, tông việt đều tương đối coi trọng cơ quan khôi lỗi luyện chế. Ngoại trừ làm những đệ tử kia không muốn làm thô kệch sống lại bên ngoài, trọng yếu hơn công dụng liền là bố trí tại tông thiện, tông môn nhân vật trọng yếu tọa hóa sau lăng tẩm bên trong. Vô luận là lăng tẩm vẫn là bên trong tông môn, địa hình đều tương đối lớn nhất, có cơ quan khôi lỗi đất dụng võ, nhưng chân chính yếu địa hình phức tạp trên chiến trường, cơ quan chiến thú còn là rất khó cùng chân chính võ tu cường giả địch nổi, ứng dụng công rộng. Thiếu hầu gia, cơ quan này châu gỗ có gì đáng xem? Tô Lăng gặp Trần Hải nhìn chằm chằm vận chuyển lương thảo cơ quan châu gỗ phát một hồi lâu lốc, nhịn không được phá vỡ gấp rút hỏi. Có mấy cố cơ quan châu gỗ đều nhanh tan thành từng mảnh. Ngươi làm một đầu nhanh tan ra thành từng mảnh cơ quan châu gỗ, đưa đến ta trong việc tới. Trần Hải không để ý đến Tô Lăng, gọi tới khố phòng trước kiểm kê nhập kho đồ quân nhu doanh tiểu giáo phân phó nói. Lôi Dương Cốc lớn bại, đã chứng minh tu vi tinh thâm tông phiệt tử đệ mặc dù chiến lược mạnh hơn, nhưng trên chiến trường chưa hẳn có thể có những này vụng về mà nặng nề khôi lỗi cơ quan dùng tốt. Trần Hải đã quyết định đem quân vụ các loại sự tình đều đẩy lên Triệu Vô Thái, Triệu Dung, đồ tử ký trên người bọn họ, vậy trừ dốc lòng khổ tu ra, hắn còn phải lại tìm một chút sự tình khác làm một chút. Trần Hải nói là chỉ cần một bộ nhanh tan ra thành từng mảnh cơ quan châu gỗ. Cho dù là tan ra thành từng mảnh cơ quan châu gỗ cũng được, nhưng hắn lúc này túc vệ tướng quân, là thứ nhất đại doanh hơn 3 vạn hung hãn tốt chủ tướng, đồ quân nhu doanh bên kia không biết hắn muốn làm gì, rất nhanh liền đem 2 cỗ hoàn hảo không chút tổn hại cấp 3 cơ quan châu gỗ đưa tới. Trần Hải cũng là vui vẻ nhận không cự tuyệt, từ đồ quân nhu doanh triệu mấy tên thợ rèn tới, liên thủ đem bên trong một bộ cơ quan châu gỗ tách rời mở ra. To to nhỏ nhỏ cơ lò so bộ kiện chất đầy cả tòa viện, trọng yếu nhất bộ kiện là một con hộp sắt tử, luyện có không cần tế luyện liền có thể thụ thiên địa nguyên khí tự động kích phát vi hình phong hệ pháp trận. Người điều khiển chỉ cần mở ra phong môn, pháp trận liền có thể tự động vận chuyển, đem đại lượng gió liên tục không ngừng hút vào thể quang, khu động cơ lò xo từ đó kéo theo nặng hơn 2-3 ngàn cơ quan châu gỗ tại đường gập ghềnh ngược lên đi. Cơ quan châu gỗ tiến lên tốc độ cùng 4 vó rào bước tiến lên biên độ, đều có không giống nhau cơ lò xo tiến hành khống chế, 10 phần tinh diệu. Phá giải mở cỗ này cơ quan châu gỗ, nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng phá giải mở về sau, rất nhiều đồng sắt chế tạo cơ lò xo bộ kiện tại trải qua mấy ngàn dặm lặn lội đường xa về sau, đã nghiêm trọng biến hình. Nhu cầu cấp bách thay đổi, đây cũng là cơ quan châu gỗ cũng không thụ trong quân hoang nên mấu chốt nguyên nhân, chỉ có hạch tâm bộ kiện hộp sắt tử thuộc về vi hình pháp bảo phạm chủ, kiên cố vô cùng, không có cái gì hao tổn. Trần Hải biết sơ cấp nhất cơ quan chiến thú, so sánh trước mắt cố này bị tách rời cơ quan châu gỗ, ngoại trừ sắt trong hộp luyện vào phong hệ pháp trận càng mạnh một chút bên ngoài, cũng chính là ở bên ngoài che lên một tầng toàn thân mối hàn bén nhọn đinh sắt sắt vỏ bọc mà thôi. Ra thế nhưng là nhìn ra cơ quan này châu gỗ có thể có cải tạo chỗ. Mấy tên thợ rèn nhìn xem đầy sân cơ lò xo bộ kiện hỏi. Giữ gìn tả tân cốc lúc, Trần Hải ngoại trừ đại quy mô chế tạo ba cung sàng nọ bên ngoài, còn chỉ đạo đồ quân nhu doanh thợ rèn tạo ra rất nhiều phòng ngự chiến lên giới, tại chống cự phản quân thế công phát huy ra tác dụng rất lớn. Lúc này đồ quân nhu doanh mấy tên thợ rèn tới giúp Trần Hải phá giải cơ quan châu gỗ, tự nhiên nhận định hắn không phải là mở ra tới chơi chơi. Còn có một bộ cơ quan châu gỗ, các ngươi xuất ra phá giải ra, đem cơ lò xo bộ kiện bản vẽ chế ra, ta nhìn có thể hay không nhìn nghiên cứu ra cái gì tới. Trần Hải phất phất tay, để mấy tên thợ rèn mang đi một cái khác cố cơ quan châu gỗ, mà đem đầy đất cơ lò xo bộ kiện đều lưu trong sân cung cấp hắn chậm rãi nghiên cứu. Chương 182, cơ quan chiến xa. Trần Hải tự nhiên là cho rằng cơ quan châu gỗ có thể cải tạo thực dụng hơn, hữu hiệu, mới phí tâm tư phá giải ra nghiên cứu. Mà trên thực tế, tiến châu cơ quan thuật, luyện kỹ thuật cùng phụ triện học như thế phát đạt, do trận hộp đều có thể thay thế động cơ, hoàn toàn có thể tạo ra không thua gì xe tăng hạng nặng cường hãn từ khu tính cơ quan chiến xa đi ra sông pha chiến đấu, không nên còn muốn tiếp tục ỷ lại tại xúc vật kéo dẫn dắt. Cơ quan chiến thú không đủ thực dụng, nhưng ở cơ quan chiến thú trên cơ sở cải tạo cơ quan chiến xa, tại chiến trường sẽ có hay không có mạnh hơn, hữu hiệu hơn lợi dụng. Nhưng mà, lúc này đồ quân nhu trong doanh trại thợ rèn đã không còn là Trần Hải tại dược sư viên chỗ bồi dưỡng dòng chính, hắn tại chiến giới cải tạo phương diện tư tưởng trong luyện binh thực lục đã tiết lộ đủ nhiều, tự nhiên không muốn tiết lộ nhiều thứ hơn ra ngoài. Bất quá, muốn đem cơ quan châu gỗ chư bộ kiện tinh chuẩn vẽ thành bản vẽ, vẫn là phải đem những này thợ rèn bắt tới hỗ trợ. Đầu hôm, Trần Hải liền ngồi xổm trong sân nhìn xem những này cơ lò xo bộ kiện, Tô Lăng nhìn không rõ những vật này có cái gì tốt nghiên cứu, nhưng lại không biết Trần Hải đang suy nghĩ cấp độ càng sâu vấn đề. Yến Châu là cái cường giả vi tôn thế giới, tông thiệt cùng bình dân giai tầng cách nước cực kỳ nghiêm trọng, Trần Hải từ cỗ này cơ quan châu gỗ khác biệt bộ kiện chế tạo bên trên, liền có thể nhìn thấu rất nhiều. Luyện có phong hệ phù trận hạch tâm gió trận hộ, tất nhiên xuất từ có không kém tu luyện cơ sở luyện khí sư chi thủ. Đừng bảo là bên trong hạch tâm nhất ngự phong phù trận, cho dù là ngoại tầng hộ thể đều là dùng thượng đẳng tinh văn huyền thiết gen đúc, lúc này đều không nhìn thấy có nửa điểm hao tổn vết tích. Nhưng mà cái khác cơ lò xo bộ kiện đều là xuất từ phổ thông thợ rèn, tượng công chi thủ, dùng tài liệu đã coi như là không tệ, nhưng cũng chỉ là phổ thông tinh rèn sát, thiếu khuyết cần thiết bôi trơn cùng giám sóc, tiến lên mấy ngàn dặm liền mài mòn đến bị liệt. Trần Hải trên địa cầu liền biết, muốn một kiện chế tác tinh xảo đồ vật chỉnh thể tuổi thọ đề cao, đối hạch tâm bộ kiện chất lượng đều phải nghiêm yêu cầu. Đối ứng đến cơ quan châu gỗ bên trên, do trận hộp là hạch tâm bộ kiện, nhưng rất nhiều cơ lò xo bộ kiện tầm quan trọng cũng không thể bỏ qua. Trên thực tế, chỉ cần đem do trận hộp thể sử dụng cái kia bộ phận tinh văn huyền thiết, lấy thấm đúc chi pháp, cùng tinh rèn sắt dung luyện vì cường độ cao hơn tinh rèn tôi kim thiết, cơ quan châu gỗ dùng bền độ chỉnh thể liền có thể đề cao mười mấy lần thậm chí mấy chục lần. Lời nói này đơn giản, nhưng trên căn bản muốn đánh thông luyện khí sư cùng tượng công ở giữa các hạng, mới có thể để cho cao cao tại thượng luyện khí sư nguyện ý cùng tầng dưới chót nhất tượng công chung sức hợp tác. Do trận hộp thêm cơ lò xo, khu động tính năng phải mạnh hơn phổ thông la ngựa, nhưng trước mắt vẫn là không cách nào cùng thanh giảo mã dạng này tinh lương kỵ thú so sánh nhau. Tông Việt xuất thân quan võ tướng lĩnh, căn bản cũng không chân quý tầng dưới chót tướng sĩ tính mệnh, đều quen thuộc thông qua huyết tinh chiến sự tàn khốc đào thải, tuyển bạt ra bách chiến hung hãn tốt tới. Mà cuối cùng tuyển ra tinh nhuệ chiến lực, thì như đạo nha binh, Tông Việt cùng tông môn càng muốn nuôi dưỡng cường hãn chiến thú, kỵ thú tiến hành trang bị, mà không phải đại quy mô chế tạo chiến lên giới. Cho dù Hà Tây đại đô hộ phủ tinh nhuệ nhất đạo nha binh đã đại lượng trang bị phòng ngự chiến xa, nhưng cũng đều là luyện vào pháp trận phòng ngự tinh quý hàng. Hà Tây tự thân liền có đầy đủ thanh giảo mã các loại cao cấp kỵ thú dẫn dắt chiến xa, do trận hộp dẫn dắt lại yếu một chút. Bởi vậy, ngoại trừ tại một chút cỡ nhỏ tinh lương trên chiến thuyền, Trần Hải vẫn có thể nhìn thấy có ngự thủy phụ trận sử dụng bên ngoài, tại lục địa trên chiến trường, trước mắt còn không nhìn thấy có do trận hộp hoặc cái gì khác phụ trận khu động cơ quan chiến xa xuất hiện. Mà phổ thông tướng sĩ thậm chí bình dân thường ngự cỗ xe, thì chỉ đủ tư cách dùng phổ thông la ngựa dẫn dắt, do trận hộp đối cấp này tầng mà nói, lại quá cao cấp chút. Tông Việt hoặc tông môn chỗ tạo cơ quan châu gỗ, không phải là vì đường dài vận chuyển, là chuyên môn tại khoảng cách ngắn vận chuyển bên trong vượt qua hiểm trở gập ghềnh địa hình, cho dù có người nghĩ đến do trận hộp có thể cùng chiến xa đem kết hợp, cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Cứu về căn bản, ngay tại ở Tông Việt, tông môn cùng bình dân xã hội cắt đứt giống như là trời. Cũng bởi vì như thế, Trần Hải tại Yến Châu có khả năng nhìn thấy rèn đúc vật liệu, hoặc là giống như văn huyền thiết, hắc kim cương, xích tùy đồng, thai thiết các loại, các phương diện tính năng mạnh đến kinh người, so Trần Hải ở địa cầu thấy mạnh nhất hợp kim đều mạnh hơn ra mấy lần, mấy chục lần, nhưng những này kim thiết đều là thiên tài địa bảo, số lượng thưa thớt, đại giới tự nhiên là cực kỳ không ít. Hoặc là liền là sắt thường thô đồng, chút ít tinh rèn sắt cũng chỉ dùng cho binh nhất. Giáp gen đúc, căn bản không thỏa mãn được đại quy mô chế tạo chiến giới cùng bình dân sử dụng dụng cụ, khí cụ. Trên thực tế, do trận hộp khu động trục xe chuyển động kéo theo chiến xa tiến lên, muốn so khu động cơ quan châu gỗ bốn cái vó chân vượt qua gập ghềnh sơn lĩnh dễ dàng hơn nhiều, nội bộ cơ lò so bộ kiện cũng có thể đơn giản hóa rất nhiều, nhưng cần một lần nữa thiết kế ra nguyên bộ trục xe bánh răng dương là có thể, độ tin cậy cùng tuổi thọ đồng thời đều sẽ có đại phúc đề cao. Trần Hải thần hồn ý niệm thông qua xà chặt chui vào huyết vân đất hoang, khôi lỗi phân thân thức hải thật có thể nói là diệu dụng không cứu, sức tính toán cũng cường hãn làm cho người chấn kinh. Lấy một lời nói, Trần Hải có thể tại khôi lỗi phân thân trong thức hải trực tiếp xây mô hình thiết kế có thể phối hợp do trận hộp khu động trục xe bánh răng dương. Đương nhiên, tại huyết vân đất hoang bên trong, Trần Hải có huyết nô diêu lão căn các loại tương trợ, rèn đúc chiến xa toa thể, bánh xe, trục xe bánh răng dương cùng với khắc cơ lò xo bộ kiện đều không phải là việc khó gì. Tại thời gian lúc trước bên trong, Trần Hải ngoại trừ giáo hội Diêu lão căn bọn hắn khai thác mỏ luyện sắt, giáo hội Diêu lão căn bọn hắn rèn đúc càng tinh xảo hơn tinh rèn sắt, cùng lấy thấm đúc pháp rèn đúc mở lưỡi có thể nhẹ nhõm phá vỡ vũ vệ cấp la sắt ma vậy ra tinh rèn tồi kim thiết. Trần Hải ngoại trừ giáo hội Diêu lão căn bọn hắn rèn đúc đao kiếm kích mâu cùng tiễn đẳng binh giáp, giáo hội Diêu lão căn bọn hắn đốt đất, đốt gạch cùng chế tạo xe cút kít, dù cô ít hôm nữa thường dùng cố. Diêu lão căn các loại huyết nô năng lực học tập cực mạnh, mà bọn hắn theo nắm giữ tri thức càng nhiều, càng phức tạp, trong máu loại kia thị sát hung tàn bản tính liền trở nên dần dần mờ nhạt. Rất nhiều huyết nô tựa hồ từ ăn lông ở lỗ hung tàn huyết tinh bên trong, một mực liền bị Trần Hải cưỡng ép đưa vào công cụ hoặc luyện khí thời đại văn minh bên trong, huyết tinh giết chóc đã không còn là bọn hắn sinh tồn tất yếu thủ đoạn, ngoại trừ thần hồn thụ khống chế bên ngoài, Diêu lão căn các loại huyết nô tại Trần Hải trước mặt cũng biểu hiện được rất thuận theo. Trần Hải muốn thử tạo mới cơ quan chiến xa, đặc biệt là thiết kế, chế tạo thử giai đoạn, hắn đương nhiên sẽ không lại để cho Tây Viên quân đồ quân nhu doanh thợ rèn có cơ hội tham dự vào, hắn tại huyết vân đất hoang có Diêu lão căn các loại huyết nô tương trợ như vậy đủ rồi. Tương đối so sánh khó khăn, vẫn là thuộc về phạm chủ pháp khí do trận hộp luyện chế, cái này chỉ có thể là Trần Hải tự thân đi làm. Trần Hải tại huyết vân đất hoang bên trong từ đầu đến cuối không có tìm tới cùng loại chu sa tồn tại, chớ đừng nói chi là luyện chế pháp bảo cấm chế hiện tại tài liệu, nhưng hắn đi qua vô số lần thí nghiệm, phát hiện đem mài đi ra huyền thiết phấn lẫn vào la sát ma huyết dịch, chỗ chế thành huyền huyết cát, đồng dạng có phong linh đạo linh chi dụng, có thể làm luyện chế trận pháp cấm chế vật thay thế sử dụng. Đương nhiên, huyền huyết cát làm vật thay thế, có khả năng luyện chế trận pháp cấm chế đều tương đương đơn sơ. Cũng may do trận hộp nội bộ ngự phong phủ trận cũng tương đương đơn giản, lấy Trần Hải lúc này ở luyện khí bên trên tạo nghệ, cũng chỉ có thể luyện chế cơ bản nhất phụ trợ. Húng chi chiếc thứ nhất cơ quan chiến xa, làm vật thí nghiệm hoặc là nói nguyên hình chiến xa, vụ về một chút thậm chí xấu xí một chút, Trần Hải cũng không sợ mấy cái huyết nô gặp chế rêu hắn. Trước sau dùng thời gian một tháng, Trần Hải cùng Diêu lão căn các loại 8 tên huyết nô, cuối cùng là đem chiếc thứ nhất thí nghiệm cơ quan chiến xa cho chế tạo ra. Đời thứ nhất từ khu động cơ quan chiến xa tự nhiên là vụng về vô cùng, tại mấp mô khe nước chỗ sâu chậm chạp tiến lên, giống như rùa đi, chụp vòng, toa thể cũng tương đương đơn sơ, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh. Mà đúc bằng sắt thân xe quá nặng nghề, không có cách nào giả bộ vận càng nhiều hàng hóa, cũng không có cái gì tính thực dụng, nhưng Trần Hải hưng phấn trong lòng thật sự là khó nói lên lời. Huyết vân đất hoang bên trong nhân lực vẫn là quá có hạn, Diêu lão căn các loại huyết nô thật thông minh hiếu học, dù sao đều không là thợ rèn chân chính, nhưng Trần Hải biết một bộ này máy nguyên hình quan chiến xa muốn cầm tới đào hoa ổ rèn đúc trận làm tiến một bước cải tiến, liền có thể làm hắn chỗ dự đoán sơ cấp cơ quan chiến xa dùng trên chiến trường sông pha chiến đấu. Làm hơn 3 vạn hung hãn tốt chủ tướng, Trần Hải có tư cách dùng cấm chế đem hắn thư phòng triệt để che đậy, để phòng ngừa người khác thăm dò cơ mật. Cho nên hắn tại Lôi Dương cốc Tây lĩnh trong đại doanh, cũng có thể không kiêng nể gì cả thông qua xà chặt chui vào huyết vân đất hoang. Tô Lăng mặc dù cả ngày phục thị tại Trần Hải bên người, nhưng chỉ thấy Trần Hải ngoại trừ tất yếu khu vực phòng thủ thị sát, giám thị thao luyện các loại quân vụ bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số thời gian đều quan trong thư phòng tô tô vẽ vẽ, hoặc là khoanh chân nhắm mắt lĩnh hội võ đạo. Trần Hải hiện tại chỗ vẽ tay bản vẽ cùng tiện tay khi bản nháp viết xuống tâm đắc trải nghiệm, đều sẽ tiện tay đốt thành cho bụi, căn bản không cho Tô Lăng dính mắt cơ hội. Trần Hải xác định có thể tạo cơ quan chiến xa, nhưng do dự muốn không nên dùng đào hoa ổ rèn đúc trận công tượng chính thức tạo một cỗ cơ quan chiến xa lúc, đã là Ích Thiên Đế 74 năm trung tuần tháng 2. Lúc này Đông Bắc phủ cảnh nội tụ tập dân đói lại lần nữa buộc phát dân loạn, có mười mấy vạn người tụ tập trùng kích năm sau mới bắt đầu khởi công xây dựng đến chứa đựng Tây Viên quân lương cỏ vật liệu Đông Bắc đại kho. Trần Hải khoảng cách Đông Bắc đại kho gần nhất, trước tiên phụ mệnh tiến về trấn áp. Trần Hải không rõ ràng Xích Mi giáo có hay không người tại phía sau màn xui khiến, nhưng lần này trùng kích Đông Bắc đại kho dân đói, thật đúng là xanh sao vàng gọn, y phục lam lũ. Trần Hải lại thiết huyết vô tình cũng không thể nhẫn tâm hạ nhẫn tâm, chỉ là xua tán đi sự tình. Đến lúc này, rất nhiều triều đình đại thần có lẽ cũng đều ý thức được, tiếp tục một vị huyết tinh thanh tẩy lưu dân phản quân, đã không có quá lớn ý nghĩa, nạn đói không chiếm được giải quyết, huyết tinh thanh tẩy sẽ chỉ làm Xích Mi giáo thanh thế càng thêm cường thịnh. Văn Bộ Nguyên, Phiền Xuân tại Đông Bắc cũng chính thức cố trên sách bẩm Thái Úy phủ, mời tế nạn dân. 74 trời trung tuần tháng 2, Thái Úy phủ ban xuống phủ chiếu, đồng ý Đông Bắc đại kho phân ra bộ phận lương thực, cứu tế Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc dân đói. Đồng thời Trần Hải thượng thư tấu mời Triệu Vô Thái tiếp nhận hắn chấp trưởng thứ nhất đại doanh cũng thu hoạch được phê chuẩn, mà hắn thì lại lấy túc vệ tướng quân hàm, đảm nhiệm Tây Viên quân tổng quản phủ sở thuộc Đông Bắc đại kho ti thừa, phân công quản lý Tây Viên quân tại Tần Đồng chiến trường lương thảo vật tư điều hành. Chương 183, thị yến Trần Hải dâng ra luyện binh thực lúc, liền biểu lộ ra hắn muốn giao ra binh quyền, dốc lòng khổ tu ý nguyện. Mà đối Văn Bột Nguyên cùng phía sau màn Anh Vương Doanh Thuật tới nói, đến một lần nhận định cổ hồn đan tác dụng tại Trần Hải không có bước vào minh khiếu cảnh trước đó tạm thời còn không có hiện hiện ra, nhưng đã như rồi bâu mật trồng vào Trần Hải thần hồn chỗ sâu, không sợ hắn có thể bay xuất thủ trưởng tâm đi, mà bên ngoài Trần Hải làm Hà Tây Thái Vi tông xuất thân khách tướng, trong triều đình không có quá nhiều người hy vọng khách sẽ tại Tây Viên quân trưởng kỳ chấp trưởng binh quyền. Bất kể nói thế nào, kinh doanh quân làm sao đều phải là kinh quận tám tộc tử đệ thiên hạ, khách đem chỉ có thể thêm tiến đến tô điểm 1-2. Đa trọng nhân tố bố trí, Trần Hải điều nhiệm Đông Bắc lớn kho thi thừa, từ Triệu Vô Thái tiếp nhận hắn doanh đô bí chức vụ, cũng đã thành thuận lý thành trương sự tình. Nhiễm Hổ, Giải Văn Trác, Lệ Ngọc Lân, Sở Vân Phi cùng Chu Quân các loại Hà Tây tử đệ đều tiếp tục lưu lại thứ nhất đại doanh đảm nhiệm tương trước, tích lũy trị binh kinh nghiệm. Trần Hải liền mang theo Ngô Nông, Đinh Sảng, Tề Hàn Giang các loại chiêu dương đình hầu phụ thuộc cấp tùy tùng, trực tiếp ngay tại Đông Bắc phủ thành mặt phía nam Đông Bắc lớn kho nhậm chức ti thừa chức vụ. Xây Đông Bắc lớn kho, dự tính ban đầu là vì Tây Viên quân tại Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc chiến sự phục vụ. Lời như vậy, Thái úy phủ chỉ cần muốn đem lương thảo vật tư tập trung vận chuyển đến Đồng Bắc lớn kho, lại trải qua Đồng Bắc lớn kho chuyển vận chư doanh khu vực phòng thủ là được, lương thảo vật liệu thâu vận hiệu suất có thể xét cao hơn nhiều, nhưng cử động lần này mục đích cuối cùng nhất vẫn là tăng thêm Tây Viên quân thẻ đánh bạc. Lệ thuộc vào Tây Viên quân tổng quản phụ quản lý Đồng Bắc lớn kho sau khi xây xong, Tây Viên quân liền có đại quy mô tích trữ lương thảo vật tư cùng sửa chữa và chế tạo chiến giới, vũ khí quyền hạn cùng sân bãi, hệ thống đem càng thêm hoàn thiện, mà có Đồng Bắc lớn kho, Anh Vương doanh thuật một phái tông phiệt thế gia vọng tộc, liền lại càng dễ đem xúc tu kéo dài tới Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc. Từ phương diện này tới nói, Văn Bột Nguyên cùng ẩn thân phía sau màn Anh Vương doanh thuật, thậm chí ở sau lưng duy trì Anh Vương doanh thuật tông phiệt thế gia vọng tộc, đều không hy vọng Tần Đồng chiến sự quá nhanh liền kết thúc rơi. Đồng Bắc lớn kho ở vào Đồng Bắc buồn trong đất vị tây, cùng Đồng Bắc phủ thành cách xa nhau đồng sông, là năm sau tại một tòa không bị phản quân hoàn toàn phá hủy tàn trại trên cơ sở vừa mới xây thành, bốn phía là phương viên gần 400 dặm, Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc chỗ sâu duy nhất có thể mảng lớn phát triển làm nông buồn địa bình nguyên, thiết chí có 13 huyện. Đồng Bắc lớn kho cũng là vận dụng quân đội tài nguyên, xây thành chỉ hiệu suất mới cực cao, trong vòng 3-4 dặm phương viên kho thành, gạch đá chỗ xây tường thành cao hơn 10 mét, nhiều lần lâm trong vòng 3-4 dặm rộng đồng Hà Nam bờ mà đứng, mà đồng Hà Bắc mặt Đồng Bắc phủ thành liền lộ ra tàn phá không chịu nổi. Hội tụ bốn phía khe nước dòng sông, hội tụ thành đồ bật hướng ngang qua Đồng Bắc phủ toàn cảnh đồng sông, là Tần Đồng Sơn mạch chân núi phía bắc chủ yếu nhất dòng sông, tưới tiêu Đồng Bắc phủ một phủ 13 huyện rộng lớn đại địa, lại trải qua Tần Đồng Sơn mạch chân núi phía tây sâu hạp tung lũng lớn, rời khỏi phía tây Tần Đồng Sơn mạch, chảy vào Tần Đồng Sơn mạch tây bắc thiên thủy của bên trong. Nhưng mà đồng sông tại Tần Đồng Sơn chân núi phía tây đi trải qua địa hình cực kỳ hung ác, rất nhiều đoạn đều là lấy sườn đổi trồng thác nước hướng hạ du quyến tiết, tàu thuyền không cách nào thông hành, không có hình thành Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc kết nối thiên thủy quận đường giao thông lớn. Đồng Bắc lớn kho đã lớn thể xây thành, tiếp nhận Thái úy phủ thua đưa tới lương thảo vật tư, lại từ Tây Viên quân các doanh phái ra đổ quân nhu xe ngựa tới đem lương thảo vật tư trở đi là đủ. Cho dù Thái úy phủ hạ lệnh từ Đồng Bắc lớn kho phân lương cứu tế Đồng Bắc phủ nạn dân, cũng là Đồng Bắc phủ huyện phủ doãn huyện thừa các loại quan lại địa phương mang theo công hàm nhập kho lĩnh lương, Trần Hải đủ số nhổ giao là được, đều không cần hắn ngoài định mức bận tâm cái gì. Trần Hải cái này ti thừa chức vụ, tự nhiên là tương đương thanh nhàn, thậm chí đều không cần lúc nào cũng canh giữ ở kho thành bên trong. Đồng Bắc lớn kho có 2000 tướng sĩ thủ kho, đều là từ chư doanh đổ quân nhu doanh đảo thải xuống lao tướng, lao tốt, đều có lui nuôi dưỡng tâm, chiến lực tự nhiên chưa nói tới mạnh bao nhiêu, nhưng kho xây thành đến đã cao lại hiểm, thành cửa đóng kín, trung tuần tháng 2 mười mấy vạn dân đói bạo động đoạt lương, cũng không thể dung chuyển kho thành. Trần Hải đi nhậm chức về sau, mặc dù nói liên quan đến lương thảo vật tư thu chữ phân phó cái kia một khối chất béo lớn nhất, nhưng hắn không có làm cái gì động tác, vẫn là từ trước kia kho lại phụ trách, những này kho lại có thể chiếm cứ những vị trí này, cũng đều là đồ thị, triệu thị, phiền thị tử đệ hoặc phụ thuộc tông tộc xuất thân quan viên. Trần Hải cũng không tiết vu tổng quân hướng vật tư bên trong bôi mỡ nước, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cũng không cần thiết cùng đồ thị, triệu thị, phiền thị tử đệ tranh lợi, khiến cho mọi người ở chung đều không thoải mái, nhưng hắn đồng thời đem chiến giới, vũ khí tu sửa cái này một khối sự tình đều phân chia ra đi, từ Chu Cảnh Nguyên từ đào hoa ổ điều thợ rèn, tượng công đến Đồng Bắc phủ thành lập mới rèn đúc trận tiếp nhận cái này một khối sự vụ, người khác cũng sẽ không có ý kiến. Gì? Đồng Bắc lớn kho nguyên kế hoạch muốn biên 400 danh tượng công, gánh chịu chiến giới, vũ khí tu sửa, Trần Hải đem cái này một khối sự tình chia cắt cho dược sư viên sở thuộc rèn đúc trận tiếp nhận, 400 danh tượng công lương đồng cũng đem làm công phí nổ cho rèn đúc trận. Trừ cái đó ra, vũ khí, chiến giới tu sửa, Thái úy phủ bên kia đều sẽ chiếu cố định tỷ lệ nổ cho nhất định hao tổn vật liệu, Trần Hải tự nhiên cũng đều toàn ngạch chia cho rèn đúc trận. Trong này khẳng định là có chất béo có thể đoạn lưu lại, nhưng Trần Hải thân là Đồng Bắc lớn kho chủ quan, tổng cũng phải có chút dầu nước có thể bớt. Văn Bột Nguyên, Phiên Xuân mấy người cũng đều tán thành được này, huống chi trải qua dược sư viên rèn đúc trận tu sửa vũ khí, chiến giới, lại rắn chắc lại dùng bền, những người khác lại có thể có ý kiến đến gì? Đương nhiên, chỉ có Trần Hải trong lòng rõ ràng trong này chất béo đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cái khác vũ khí, chiến giới không đề cập tới, vẹn vẹn Thái úy phủ dùng cho lương thảo vật tư chuyển vận đội xe ngựa, trung biên có 800 cố cơ quan châu gỗ, mua đi một chuyến, Thái úy phủ bên kia đều chiếu ba thành hao tổn tỷ lệ nổ cho dùng cho thay đổi cơ lò xo bộ kiện. Nếu như dược sư viên rèn đúc từ trường đem thực tế hao tổn xuống đến hai thành, liền mang ý nghĩa mỗi một cái vận lương chu kỳ, rèn đúc nơi trốn giữ lại cơ lò xo bộ kiện cùng tài liệu khác, liền có thể lắp ráp ra 6-70 cố cơ quan châu gỗ đi ra. Muốn làm đến điểm này, đối Trần Hải tới nói rất dễ dàng, thậm chí đều không cần đối cơ quan châu gỗ làm lớn cải tạo, chỉ cần muốn tại bộ kiện dính liền chỗ, gia tăng có thể hòa hoãn lực trùng kích lò xo phiến, mà đồng thời dùng dê bỏ dầu chân chịu luyện được dầu bôi chân ngoại trừ có thể cực lớn giảm bớt dỉ xét bên ngoài, còn có thể cực lớn giảm bớt cơ lò xo bộ kiện ở giữa ma sát hao tổn. Vẹn vẹn dùng một chút tiểu nhân biện pháp, rèn đúc trận liền có thể giữ lại đại lượng tu sửa vật liệu, mà trải qua dược sư viên rèn đúc trận tu sửa thiết bị cực kỳ dùng bền, Tây Viên quân tướng lĩnh quan võ cũng đều cực hoan nghênh, tất cả đều vui vẻ. Trần Hải giao ra binh quyền, mời điều Đồng Bắc lớn kho nhậm chức mục đích, còn không chỉ là tại Đồng Bắc phủ thiết lập mới rèn đúc trận. Tại Trần Hải thụ ý dưới, Tào Phụng, Tào Thiện phụ tử, xuất Tào Thị cùng Tào Thị thân cận hơn ngàn tộc nhân rời vào Đồng Bắc phủ. Tào Thị tộc nhân rời ra đảo Hoa Ổ, mang ý nghĩa trước đây tại đảo Hoa Ổ Bắc phiến biên dân nhập hộ 7-8 vạn lưu dân, Trần Hải triệt để từ bỏ đối bọn hắn ảnh hưởng cùng khống chế, Trần Hải hậu kỳ cũng sẽ cắt giảm tại đảo Hoa Ổ đầu nhập. Đảo Hoa Ổ lân cận Yến Kinh Thành, nơi đó là kinh quận 8 tộc cùng doanh thị hoàng tộc thiên hạ, Trần Hải trong lòng biết hắn con cá nhỏ này tại không có đạo đan cảnh tu vi, Thụ Phong Đình Hầu thậm chí Hương Hầu chi tức trước kia, tại Yến Kinh tường thành cước căn dưới, căn bản bốc lên không ra cái gì bọn nước tới. Nhưng mà Đồng Bắc phủ tông phiệt thế gia vọng tộc thế lực luôn luôn không mạnh, lần này lại bị mấy chục vạn phản quân hung hăng cày qua một lần, phủ huyện có chút bộ dáng tông tộc thế lực cơ hồ đều bị phá hủy, nhìn như hoang vu một mảnh, nhưng đối Hưu Tâm không nhận cái khác tông phiệt thế gia vọng tộc bó tay chân, bồi dưỡng dòng chính thế lực người mà nói, Đồng Bắc thì là mập làm cho người khác trông mà thèm bốc dã. Phản quân quét ngang qua đi, Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc lưu lại thế lực chân không, thật sự là quá lớn. Đồng Bắc phủ phía tây hơn 200 dặm bên ngoài, có một tòa tụ tuyển lĩnh, ở vào đồng sông bờ nam, trước kia bị một đám khăn đen sơn tặc bắt theo. Phản quân bắc rút lui, tụ tuyển lĩnh phụ cận núi trạch ruộng đồng liền thu về quan có. Tao phụng, Tao Thiện phụ tử phụng Trần Hải chi lệnh, chỉ dùng 1000 thạch lương thực, 10 vạn cân thiết liệu, liền đem tụ tuyển lĩnh sơn lĩnh cùng phương viên 230 dặm núi trạch lĩnh khế đất đổi được tay. Đương nhiên, không phải ai đều có thể lấy như thế giá rẻ thẻ đánh bạc có thể từ địa phương quan phủ trong tay đổi được khế đất. Lúc này có thể tham gia cuộc thị nghiến này, cũng chỉ có Tây Viên quân phía sau Đồ thị, Tiền thị, Triệu thị cùng với các cùng Anh Vương doanh thuật thân cận tông phiệt thế gia vào tổng. Văn Bột Nguyên làm Anh Vương doanh thuật dòng chính cẩn thận, ngoại trừ đảm nhiệm Tây Viên quân tổng quản phủ giám quân làm lúc, vì thuận tiện trấn áp Tần Đồng Sơn phản quân, còn có tiết chế địa phương quyền lực. Lúc này Văn Bột Nguyên cùng phía sau màn Anh Vương doanh thuật đã nhận định Trần Hải trốn không thoát lòng bàn tay của hắn, lúc này liền sợ Trần Hải không đủ tham, liền sợ Trần Hải dã tâm không đủ lớn. Ngoại trừ Trần Hải bên ngoài, Đồng Phan muốn đại biểu Đồng thị khắp nơi Đồng Bắc phủ sáp nhập, thôn tính dụng đồng, cũng đều nhận nghiêm khắc hạn chế, chớ đừng nói chi là chiếm cứ một cả tòa núi linh rồi, mà cho dù là Diêu Khải Thái đại biểu Diêu thị muốn đem bàn tay đến Tần Đồng Sơn đến, cũng nhận kiềm chế, chí ít không chiếm được đặc biệt tốt địa bàn. Tụ tuyển linh tại Đồng Bắc phủ phía tây giả dích trong dãy núi, nhìn như không thế nào thu hút, trên núi có mười mấy miệng con suối lâu dài không ngừng, suối nước dòng suối cuốn núi tụ hợp vào đồng sông, tên cổ tụ tuyển lĩnh. Mười mấy miệng trong con suối, liền tam sử là có linh khí tràn ra linh tuyển. Tụ tuyển lĩnh trong Tần Đồng Sơn đều có thể nói là khó được linh trời động phủ chi địa. Mặc dù Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc được xưng tụng là linh trời động phủ địa phương cũng không có mấy chỗ, nhưng bởi vì phản quân càn quét qua, Đồng Bắc lưu lại thế lực chân không quá lớn, không nhiều linh trời động phủ cũng đầy đủ Tây Viên quân phía sau tông phiệt thế gia vọng tộc chia ăn. Tỷ như nói Tạ Tân Cốc làm tiến vào Đồng Bắc địa vị quan trọng, vị trí địa lý càng trọng yếu hơn, phù cận một chỗ linh sơn liền bị Đồ thị chiếm đi. Mặt phía bắc Lôi Dương Cốc là Tây Viên quân chủ yếu khu vực phòng thủ, Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân Chính tăng cường ở nơi đó kiến tạo càng nhiều quân trại. Phiền thị nhất tộc thì cấp tốc đưa tay đưa tới, hiệp trợ kiến tạo quân trại đồng thời, cũng không trở ngại bọn hắn đem phủ cận hai tòa linh cốc khế đất bóp đưa tới tay. Ở vào Tần Đồng Sơn bên trong lộc, không ách kết nối kinh kỳ cùng Tần Tây chưa quận yếu đạo Nam cây nhãn các loại phủ huyện phụ cận linh sơn linh cốc, tức thì bị Triệu thị cùng với hắn duy trì Anh Vương doanh thuật tông phiệt thế gia vọng tộc chia cắt rơi mất. Đây mới là Tây Viên quân thẳng tiến Tần Đồng Sơn về sau, khối lớn nhất, nhất màu mỡ thị yến, Đồng Bắc lớn kho từ lương thảo vật tư chuyển vận bên trong có khả năng bôi xuống những cái kia chất béo, còn chưa đủ bị chân chính thế gia vọng tộc đại ngả xem ở đáy mắt. Mà Trần Hải chỗ chân chính nhìn chúng, cũng chính là tụ tuyển lĩnh. Tụ tuyển lĩnh phụ cận núi non trùng điệp, thu địa hình hạn chế, đồng sông tại tụ tuyển lĩnh góc đông bắc dãy núi ở giữa hội tụ thành một tòa phương biên 40-50 dặm, sâu vài trăm mét núi hồ, nhưng mà lại trải qua tụ tuyển lĩnh mặt phía bắc không đủ 200-300 mét rộng phong cốc khe đạo thông qua, chạy đi đến tây bộ bảy lĩnh ở giữa sông trong cốc. Từ địa hình bên trên, tụ tuyển lĩnh có thể nói là Đồng Bắc phủ tiến vào Tần Đồng Sơn tây bắc lộc bảy lĩnh môn hộ chi địa, không chỉ có khống chế Đồng Hà tây nhập Tần Đồng Sơn thâm sơn thung lũng lớn cửa sông, cũng khống chế đông bắc phương hướng tụ suối hồ. Nếu không phải thời thế như thế, Trần Hải cho dù là phong tước hương hầu, đều chưa hẳn có thể từ cái khác tông phiệt thế gia vọng tộc lòng bàn tay tranh đến như thế một khối mập phát triển thế lực. Nhưng mà Trần Hải làm như thế hết thảy mục đích, vẫn là phải thoát ly Anh Vương doanh thuật khống chế, thậm chí tìm cơ hội cắn ngược lại thắng thuật, Văn Bột Nguyên một ngụm. Tụ tuyển lĩnh có thể nói là Trần Hải tại luyện binh thực lục bên ngoài, lãnh tạo một con xác. Trần Hải trước mắt là mượn cái này sát phát triển thế lực, nhưng mục đích cuối cùng nhất, vẫn là phải mượn cái này sát thoát thân. Chương 184, tụ tuyển lĩnh Tô Lăng cùng đi Trần Hải leo lên tụ tuyển lĩnh đỉnh núi, dưới trời chiều, chân núi góc đông bắc tụ suối hồ hiện ra lăn tăn ba quang, phảng phất cất giấu ngàn vạn bằng bạc, tầng tầng lớp lớp gợn sóng nuốt thành bờ, kích thích cao 7-8 mét bọt nước. Rất khó tưởng tượng 40-50 dặm phương viên núi hồ, gần bờ sườn núi có thể kích thích cao như vậy đầu sóng. Như thế lớn đầu sóng, phổ thông thuyền cập bờ đều muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm, cũng khó trách tụ suối trên hồ thuyền đánh cá lác đác không có mấy, cho dù không có khăn đen tặc, cũng không có cái gì thuyền gặp tiến vào tụ suối hồ. Như thế lớn sóng gió, thật sự là quá nguy hiểm, huống chi những năm này tụ suối đáy hồ còn có hai đầu hung hãn cự ngạc gần núp lấy. Theo phụ cận sơn dân miêu tả, tụ suối đáy hồ cái kia hai đầu cự ngạc đều có dài 20-30 mét, hung hãn dị thường, trước kia cũng thỉnh thoảng sẽ có huyền sửa qua đến chém yêu trừ hại, nhưng mỗi lần đem tụ suối hồ bay đến gợn sóng bên trời, cuối cùng cũng là những cái kia mới tới liền cuồng ngạo không ai bị nổi huyền tu bị giết đến thoát hoang mà chạy. Cho dù ngẫu nhiên có một hai cường hãn chi cực kiếm tu đi qua, hai đầu cự ngạc hướng đáy hồ một dấu, những cái kia cường hãn chi cực kiếm tu cũng không thể tránh được. Tụ suối hồ là tụ tuyển lĩnh cùng chung quanh phong lĩnh ở giữa khe nước lớn, tiếp nhận đồng sông đến nước mới hình thành núi hồ, sâu mấy trăm mét, đáy hồ sông ngầm hang răng nanh chênh lệch lẫn nhau, địa hình hết sức phức tạp. Cho dù là Minh Kiếu cảnh trở lên cương giả, muốn chui vào đáy hồ bắt giết những này hung hãn hồ thú, cũng không có nửa điểm thủ thắng nắm chắc. Dù sao đáy hồ nhưng không phải nhân tộc huyền tu chiến trường chính, mà cái kia hai đầu dị chủng cự ngạc cũng rõ ràng nắm giữ thủy hệ thần thông, tại dưới nước tốc độ bay cực nhanh. Cũng may tụ suối hồ tiếp nhận đồng sông đến nước, đại lượng ngư thú từ thượng du hội tụ tới, hai đầu cự ngạc tại đáy hồ liền có thể săn mồi đến sung túc con mồi, cũng sẽ không lên bờ săn thức ăn nhân thú. Sơn dân đem cự ngạc xem như hồ thần tế bái, thỉnh thoảng gặp giết dê bò ném vào trong hồ, hai bên qua nhiều năm như vậy cũng là bình an vô sự. Cho dù là khăn đen tặc chiếm cứ tụ tuyển lĩnh, cũng không có nghĩ qua muốn trừ hết cái này hai đầu cự ngạc. Tô Lăng gặp Trần Hải cao mày nhìn về phía tụ suối hồ, nghĩ thầm lấy Trần Hải khí phách, dường nằm chi bên cạnh tuyệt sẽ không cho yêu thú ẩn nút, hắn đoán chừng là phải nghĩ biện pháp đem những cái kia cự ngạc dụ lên bờ diệt trừ, nhưng những này cự ngạc tại tụ suối hồ ẩn nút khá nhiều năm rồi, nếu có thể đem cự ngạc dụ lên bờ bắt giết, sớm liền không thành vấn đề, nàng liền muốn nhìn một chút Trần Hải có thể có cái gì đặc biệt thủ đoạn. Mà tại tụ tuyển lĩnh phía đông, mặt phía nam, phía tây, bảy lĩnh trùng điệp chập trùng, tầm mắt bên trong liền có mấy đầu dòng suối từ sâu trong dãy núi chảy ra đến, cuối cùng đều tụ hợp vào đồng sông hoặc tụ suối hồ. Tại tụ tuyển lĩnh phạm vi bên trong, sớm nhất lặn lội đường xa di chuyển tới Tào thị tộc nhân, lúc này cùng dược sư Viên Tợ Rèn, tượng công nhóm đang bệ bộn lục chỉnh lý trại đá, ốc xá trước dáng dấp có cao cỡ nửa người cỏ dại thanh lý mất. Không chỉ có Tào thị tộc nhân rời vào tụ tuyển lĩnh, Chu Cảnh Nguyên xuất Tợ Rèn, tượng công Tây rời, cùng Trần Hải tụ hợp, mới rèn lúc trận, tự nhiên là trực tiếp xây ở tụ tuyển lĩnh. Tụ tuyển lĩnh từng vì khăn đen sơn tặc chiếm cứ, sơ tặc đầu lĩnh cũng là có tu vi mang theo người, Trần Hải bọn hắn tại tụ tuyển lĩnh nhìn thấy có luyện công phòng, tàng kinh thất các loại kiến trúc còn sót lại. Nhóm này khăn đen tặc sớm mấy năm ngay tại Đông Bắc phủ phía tây mê hoặc dân chúng, cướp đoạt hương giã, rất là địa phương chỗ hận. Đông Bắc phủ địa phương từng nhiều lần xuất binh tiến diệt, nhưng làm sao tụ tuyển lĩnh núi sâu đường hiểm, tặc binh lại nghiêm chỉnh huấn luyện, nhiều lần bị thương, thẳng đến lần này theo phản quân chủ lực cánh bắc, tụ tuyển lĩnh mới xem như từ khăn đen sơn tặc trong tay thoát khỏi đi ra. Tụ tuyển lĩnh nói là núi sâu đường hiểm, nhưng quan đạo tu đến cách tụ tuyển lĩnh 60 dặm bên ngoài Hắc Phong cương vị, mà từ Hắc Phong cương vị hướng tây 50, 60 dặm vùng núi gập ghềnh, còn có một số sơn dân mở tích đi ra hiểm tích đường mòn thông qua, chỉ là không cách nào cung cấp đại cổ binh mã thông hành. Mà tụ suối hồ có cự ngạc vén gió làm sóng, thuyền lại không cách nào từ đồng nước sông đi ngang qua tới. Phản quân Bắc rút lui trước, đem Đồng Bắc phủ cảnh nội tuyệt đại đa số thành trì, thương trại đều phá hủy rơi, nhưng tụ tuyển lĩnh sơn trại lại tương đối hoàn chỉnh bảo lưu lại tới. Có lẽ là nhóm này khăn đen sơn tặc đầu lĩnh không nỡ phá hủy chiếm cứ nhiều năm hang ổ, lại có lẽ cho rằng lưu lại hang ổ cũng sẽ không bị Tây Viên quân sử dụng, mà bọn hắn rất có thể không cần quá nhiều lâu, liền có thể phản công trở về. Những này đều vì rèn đúc trận kiến thiết cùng Tào thị tộc nhân Tây rời, giảm mất thời gian dài cùng tinh lực. Từ võ đài, trại lính, diễn võ sảnh các loại kiến trúc quy mô, đại khái có biết tụ tuyển lĩnh phản loạn thịnh nhất lúc có 3-4 ngàn chúng. Mà tại khăn đen tặc chiếm cứ trước đó, tụ tuyển lĩnh đã từng có mấy họ tông tộc ở chỗ này cắm rễ sinh sôi. Ngoại trừ chân núi phía bắc gặp nước sâu đợt hiểm tụ suối hồ bên ngoài, cái khác ba mặt thung lũng mở ra có gần vạn mẫu ruộng đồng, trên núi cũng có dược thảo trồng trọt vết tích, thậm chí tại hậu sơn còn có một tòa quặng sắt trận di tích. Nhưng ở khăn đen tặc chiếm cứ về sau, tụ tuyển lĩnh phụ cận đồng ruộng, dược điền cùng quặng sắt trận đều hoang phế, thậm chí liền ngay cả tụ tuyển lĩnh xung quanh 40-50 dặm vùng núi đều xa ngút ngàn dặm không có người ở. Đây hết thảy vì Trần Hải nặng mới khai phá tụ tuyển lĩnh cung cấp cực lớn tiện lợi. Ngoại trừ Chu Cảnh Nguyên xuất lĩnh hơn 100 thợ rèn, tựa công cùng Tào thị các loại hơn ngàn tộc nhân bên ngoài, Trần Hải đồng thời cũng làm cho Ngô Nông cắt cùng bọn hắn đem tộc nhân rời đến Đồng Bắc đến, rời đến tụ tuyển lĩnh đến an cư lạc nghiệp. Như thế nào di chuyển, an trí càng nhiều tộc nhân, cùng từ Đồng Bắc phủ dân đói bên trong chiêu mộ thanh niên trai tráng tu kiến con đường, khai phát phụ cận sơn lâm đồng, thậm chí khởi động lại quảng sắt trận, đốn củi trận, mỏ đá, đây đều là Tào Phụng cùng Tào Thiện phụ tử xe nhẹ đường quen sự tình, không cần Trần Hải cùng Ngô Nông, Cát Đồng, Đinh Sảng, Chu Cảnh Nguyên các loại nhân vật trọng yếu thao quá nhiều trái tim. Tô Lăng đoán không ra Trần Hải trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, từ bỏ binh quyền nói đúng không lý thế sự muốn dốc lòng khổ tu, nhưng Trần Hải trăm phương ngàn kế quanh vòng tụ tuyển lĩnh, lại không xa vạn dặm đem Tào thị, Linh thị, các thị tộc người rời tới an cư, nơi nào có nửa điểm không để ý tới thế sự dáng vẻ. Nhưng muốn nói Trần Hải hữu tâm kinh doanh thế tục quyền thế, tụ tuyển lĩnh 5-3 ngàn tộc chúng, lại há có thể đuổi theo Tây Viên quân đệ nhất doanh 3-4 vạn hổ lang chi sư binh quyền đánh đồng. Huống chi, khống chế Tây Viên quân đệ nhất doanh binh quyền, cùng kinh doanh tụ tuyển lĩnh cũng không mâu thuẫn, xung đột. Lúc này vừa vặn rất tốt, Trần Hải thậm chí ngay cả Đồng Bắc lớn kho sự tình đều không thế nào nhúng tay, trong khoảng thời gian này cả ngày đều lưu tại tụ tuyển lĩnh, khiến cho Tô Lăng trong lòng đều khó hiểu không thôi, nghĩ thầm Trần Hải từ bỏ 3-4 vạn hổ lang chi sư binh quyền không trộm trong tay, chẳng lẽ coi là 5-3 ngàn yếu đối phẳng dân, thật có thể tại tụ tuyển lĩnh cái này góc chi địa dày vỏ ra hoa dạng gì đến. Tìm ngươi nửa ngày, thiếu hầu gia Nguyên Lai cùng Tử Lăng cô nương chạy nơi này đến ngắm phong cảnh, Chu Cảnh Nguyên mười bậc hướng đỉnh núi đi tới, còn có hai tên lích linh cảnh thợ rèn cùng ở phía sau hắn, đưa trong tay một bộ quyển trục đưa tới, nói thiếu hầu gia ngươi muốn dạng hình, chúng ta đều chiếu ngươi chỗ phân phó vẽ chế ra, muốn không có vấn đề gì, chúng ta liền làm theo chế tạo thử 1-2 dạng nhìn hiệu quả như thế nào. Tô Lăng muốn biết là cái gì bản vẽ, nhưng Trần Hải tiếp nhận bản vẽ thân thể có chút xoay qua chỗ khác, lưng mở nàng. Chu Cảnh Nguyên mặc dù không biết Tô Lăng cùng Trần Hải ở giữa dây dưa quan hệ, nhưng dính đến hạch tâm cơ mật, cũng là tuyệt đối không tiết lộ cấp chi nhãn nhìn thấy. Tô Lăng trong khoảng thời gian này đều tại Trần Hải bên người thiếp thân hầu tứ, tự nhiên rõ ràng Trần Hải lưu tại tụ tuyển lĩnh, ngoại trừ dốc lòng tu luyện bên ngoài, chủ yếu liền là dẫn đầu thợ rèn, thợ công, muốn tạo một cỗ không giống bình thường cơ quan chiến xa đến, nghĩ thầm bản vẽ này chẳng lẽ là muốn tạo cơ quan chiến xa cái nào đó hạch tâm bộ kiện. Trần Hải bọn hắn tại tụ tuyển lĩnh trước tiên thanh lý đi ra hai tòa rèn đúc trận, một tòa ngoại tràng, liền lợi dụng có sẵn sơn trại viện xá, trước mắt chủ yếu phụ trách phổ thông vũ khí, chiến giới tu sửa, một là bên trong trận, ở vào tụ tuyển lĩnh giữa sườn núi một chỗ trong sơn động, bình thường đều từ Chu Cảnh Nguyên mang theo Trần Hải tín nhiệm nhất hai tên thợ rèn trực tiếp phụ trách, nghiêm cấm không cho phép ai có thể tiến vào, tiếp cận đều không được. Tô Lăng cho dù là làm Trần Hải tiếp thân thị nữ, cũng không có tư cách tiến vào bên trong trận, mà bên trong trận tượng công cũng đều là sớm nhất tại Mông Ấp Thành theo Trần Hải, Chu Cảnh Nguyên lão nhân. Tô Lăng không có cơ hội đi vào bên trong trận, cũng không có cơ hội nhìn trộm đến bản vẽ, tự nhiên không biết Trần Hải bọn hắn trong khoảng thời gian này muốn tạo cơ quan chiến xa là bộ dáng gì. Nhìn thấy Trần Hải lông mày có chút nhíu chặt, lại nhìn Chu Cảnh Nguyên cùng hai tên thợ rèn bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, Tô Lăng nghĩ thầm chẳng lẽ là cơ quan chiến xa nghiên cứu chế tạo là gặp được vấn đề khó khăn gì, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn chỗ vẽ bản vẽ cũng không thể để Trần Hải hài lòng. Tại Hà Tây lúc, Tô Lăng thật đúng là không đem Chu Cảnh Nguyên tiểu người như vậy xem ở đáy mắt, nhưng mấy năm này Chu Cảnh Nguyên rất được Trần Hải tín nhiệm, niên kỷ rõ ràng đều qua 40 tuổi, vậy mà cũng tu thành linh hải bí cung, lúc này thậm chí đều bước vào ích linh cảnh trung kỳ. Cùng Chu Cảnh Nguyên đồng thời phụ trách bên trong trận cái kia hai tên thợ rèn, tu vi tại hai năm này cũng là đột nhiên tăng mạnh. Tô Lăng dĩ vãng gặp cảm khái Trần Hải thật cam lòng tại Chu Cảnh Nguyên những người này trên thân bỏ tiền vốn, nhưng lúc này nghĩ đến Trần Hải thậm chí đều xuất ra bốn cái thông mạch đan trợ nàng tăng cao tu vi, tại sao lại khả năng bạc đãi Chu Cảnh Nguyên những này dòng chính? Ngô Ngông, các đồng thậm chí đều đã bước vào ích linh cảnh hậu kỳ tu vi, có mở tổ khiếu thức hải hy vọng. Đặt ở Di Vãng, đây là đang Ngô Ngông, các đồng những này hàn tộc tử đệ trên thân cơ hồ không chuyện có thể xảy ra. Cũng chẳng trách Hồ Ngô Ngông, Chu Cảnh Nguyên các loại dòng chính đối Trần Hải trung thành tuyệt đối, mũi tên chết không càng. Đương nhiên, Trần Hải tại Hà Tây quật khởi về sau, vô luận là tại Trần Liệt duy trì dưới, cũng hoặc hắn nhiều lần lập chiến công, nắm giữ tài nguyên tu luyện quá đầy đủ, lúc này mới có thể để hắn có thể bất kể chi phí duy trì dòng chính thuộc cấp tăng cao tu vi. Tô Lăng nàng coi như cả ngày đều đi theo Trần Hải bên người, đều không làm rõ ràng được Trần Hải trong tay nắm giữ nhiều ít tài nguyên. Nàng có đôi khi cũng rất kỳ quái, chiến công ban thưởng đều là có rõ ràng chi tiết, Trần Hải chấp trưởng Đồng Bắc Lư Co, đã có thể chúng no bụng túi tiền riêng cũng không có khả năng không nắm chắc, nhưng mấy ngày này nhìn thấy Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh đầu nhập, chỗ nào giống như là cái nắm chắc dáng vẻ. Không chỉ có Ngô, Cắt, Đinh, Tuần, đủ bọn người tu vi tăng lên cực nhanh, tụ tuyển lĩnh tăng thêm Trần Hải lưu tại Đồng Bắc lớn kho hố vệ, ích linh cảnh trở lên dòng chính liền đã vượt qua 20 người. Liền ngay cả lưu tại Hà Tây Ngọc Long đại doanh Trường Côn, cũng tại năm trước mở Ích Linh Hải bí cung, thuận lợi bước vào Ích Linh cảnh. Tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, Trường Côn chi tử Trầm Tú cùng Chu Cảnh Nguyên nữ nhi Chu Khinh Vân bọn bốn người, tư chất phá lệ đột xuất, mới năm gần 16-17 tuổi, cũng đều thuận lợi bước vào Ích Linh cảnh, không so với cái kia tông phiệt đích cái giá đệ hơi yếu, nhưng phía sau nguyên nhân căn bản, đều không thể rời bỏ Trần Hải hết sức ủng hộ. Trường Côn cùng con hắn Trầm Tú, cùng Chu Khinh Vân các loại thiếu niên, vài ngày trước hộ tống đinh, cắt các loại họ tông quyến thân tộc rời đến tụ tuyển lĩnh, cũng quyết định đều lưu tại tụ tuyển lĩnh, trợ Trần Hải một chút sức lực. Ngẫm lại xem, Trần Liệt vừa thụ phong chiêu Dương Đình Hầu thời điểm, dưới tay cũng chỉ có 2-30 tên ích linh cảnh dòng chính thuộc cấp có thể dùng, mà lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm đi qua, Trần Hải làm chiêu Dương Đình Hầu phủ dưới trướng một chi, liền đã có 2-30 tên ích linh cảnh dòng chính thuộc cấp điều dụng. Chương 185, câu liêm thương Trần Hải không biết Tô Lăng đang suy nghĩ gì, hắn lúc này không kịp chờ đợi kinh doanh tụ tuyển lĩnh, vẫn là phải tạo một cái có thể thoát thân xác, nhưng ở thoát thân trước đó, cũng hy vọng có một chỗ căn cơ chi địa, có thể giúp hắn đem cơ quan chiến xa các loại chiến giới chân chính tạo ra tới. Mà lại tạo sau khi đi ra, Trần Hải không hy vọng những này cơ quan chiến giới bị thế lực khác tùy ý cướp đi. Trần Hải trong thời gian ngắn không có khả năng về Hà Tây đi, Văn Bột Nguyên cùng anh Vương Doanh Thuật sẽ để cho hắn đảm nhiệm thanh nhàn chức vụ để có nhiều thời gian hơn dốc lòng tu luyện, nhưng sẽ không chân chính thả hắn rời đi, mà coi như hắn trở lại Hà Tây, tại Đồng Thị mắt mũi nội tình, lại có thể bảo đảm Đồng Thị đối với hắn liền không có lòng mơ ước. Trần Hải quyết định vẫn là lưu trong Tần Đồng Sơn. Chỉ cần anh Vương Doanh Thuật cùng Văn Bột Nguyên nhận định cổ hồn đan đã như rồi bâu mật trồng vào trong cơ thể của hắn, liền sẽ dung túng hắn tại Tần Đồng Sơn phát triển thế lực của mình. Lúc này Xích Mi giáo tại Chư Quận nhấc lên khói lửa nổi lên bốn phía, Tây Viên quân Tây tiến Tần Đồng, Hổ Bí quân một nửa binh mã cũng đều giết ra kinh kỳ, buôn tẩu Chư Quận chấn áp dân loạn. Cái này cũng mang ý nghĩa yến trong kinh thành đế quyền chi tranh, nhất thời bán hội còn sẽ không có kết quả. Trần Hải muốn chờ đợi càng thời cơ thích hợp, một là phải chờ cứu phụ Trần Liệt chính thức bước vào đạo đan cảnh, trở thành danh liệt địa bảng cường giả, nhưng chỉ vẹn vẹn cứu phụ Trần Liệt một người bước vào đạo đan cảnh còn chưa đủ, Chiêu Dương Đình Hầu phủ còn nhất định phải có một chi mấy ngàn người quy mô, có thể cùng đạo nha binh sánh vai hổ lang tinh nhuệ, mới chính thức xem như tại Hà Tây có được một chỗ cắm rủi. Đến lúc đó cho dù là Ích Thiên Đế đoạt lại đế quyền, anh Vương Doanh Thuật đoạt được thái tử chi vị, hắn thoát thân trốn về Hà Tây, còn không đến mức không có đất dung thân, đến lúc đó Đồng Thị sẽ xem xét đến Chiêu Dương Đình Hầu phủ phân lượng, cũng không có khả năng đem hắn đưa ra ngoài định đoạt anh Vương Doanh Thuật. Tựa như không biết đế quyền chi tranh khi nào sẽ có kết cục, Trần Hải cũng không rõ ràng cứu phụ Trần Liệt khi nào có thể có đột phá bước vào đạo đan cảnh. Đương nhiên, cứu phụ Trần Liệt cũng có thể là vô vọng bước vào đạo đan cảnh, mà Ích Thiên Đế, anh Vương Doanh Thuật cũng chưa chắc có thể nên đến kẻ thắng lợi cuối cùng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần trận này đế quyền tranh đoạt âm mưu nháo kịch một ngày không có kết quả, Trần Hải liền có thể thông qua Đồng Bắc lớn kho liên tục không ngừng thu hoạch được hắn cần có tài nguyên, đi chế tạo thử cơ quan chiến xa các loại cường hãn chiến giới, mà đồng thời Tần Đồng Sơn là một tòa chân chính đại bảo khố. Đây cũng là hắn tăng cường Chiêu Dương Đình Hầu phụ lực lượng khâu mấu chốt nhất, dù sao Chiêu Dương Đình Hầu phụ trong thời gian ngắn cũng khó lôi kéo đến càng nhiều, mạnh hơn huyền tu cường giả. Lúc này, Trần Hải cùng Mông Mông, Đinh Sảng bọn người dốc lòng tu luyện cần có tài nguyên, ngược lại là số lượng nhỏ. Trần Hải tại Huyết Vân Hoang đã tạo ra cơ quan chiến xa sơ hình xe, nhưng cực kỳ đơn sơ, muốn tạo ra chân chính có thể sử dụng trên chiến trường sông pha chiến đấu cơ quan chiến xa, muốn so trong tưởng tượng còn khó hơn nhiều. Toàn bộ nghiên cứu chế tạo quá trình tiêu hao tài nguyên, tuyệt đối là thiên văn số tự. bao quát trục xe Giang Dương ở bên trong tất cả hạch tâm bộ kiện, nói là dùng tinh rèn tôi kim thiết rèn đúc, nhưng Yến Châu trước mắt sở xuất tinh rèn tôi kim thiết có mười mấy loại, muốn lựa chọn như thế nào? Hàn xương tối kim kích liền là dùng tinh rèn sắt dung luyện lạnh văn huyền thiết sau rèn đúc mà được, bình thường nhất một cây hàn xương tối kim kích tại Hà Tây đều muốn dùng mấy trăm điểm tông môn công tích mới có thể đổi được. Trần Hải trong tay cái kia cán tôi kim kích, càng là tại bình thường hàn xương tối kim kích trên cơ sở tiến một bước thấm luyện sắt tinh thạch châu ngưng luyện thai thiết đoạt được, trên lý luận cũng coi như thuộc về tôi kim kích phạm chủ, nhưng giá trị thì càng là cao hơn ra mấy chục lần. Nhưng mà mặc kệ loại nào tinh rèn tôi kim thiết, Yến Châu trước đây đều dùng để rèn đúc cấp cao nhất sắt thường vũ khí, giá cả đều cực kỳ đắt đỏ, mà huyền thiết, xích tùy đồng, hát thủy kim các loại cực chân tài liệu sản xuất cũng đều khống chế có thể đếm được trên đầu ngón tay tông phiệt hoặc tông môn trong tay. Trần Hải kinh doanh tụ tuyển lĩnh, một là muốn tại tụ tuyển lĩnh phía tây trong quần sơn tìm kiếm mới khoáng mạch cùng mới thay thế vật liệu, đồng thời còn phải không ngừng cải tiến tinh rèn tôi kim thiết giã luyện chi pháp, còn muốn tại cơ quan chiến xa bên ngoài chế tạo càng nhiều có thể áp chế cường địch cơ quan chiến giới đi ra, có lẽ có thể thông qua Tô Lăng từ Xích Mi giáo làm đến nghịch linh tán phương pháp luyện chế. Bất quá Chu Cảnh Nguyên lần này đưa cho Trần Hải chỗ nhìn bản vẽ, lại cùng cơ quan chiến xa không có quan hệ trực tiếp, mà là Trần Hải dự định muốn tạo hai cây có thể giúp hắn diệt trừ tụ suối hồ cự ngạc huyền binh. Tụ suối đáy hồ nước sâu sóng hiểm, địa hình lại cực kỳ phức tạp, nông nông, các đồng, tề Hàn Giang bọn người nếu là theo Trần Hải chui vào đáy hồ, không phát huy được người đông thế mạnh tác dụng, ngược lại có khả năng gặp tăng thêm không cần thiết tổn thương, nhưng bọn hắn nếu là không theo Trần Hải chui vào đáy hồ, Trần Hải một người chui vào đáy hồ lại khó mà đối đầu hai đầu cự ngạc. Trần Hải cũng chỉ có thể tại chiến giới huyền binh bên trên nhiều nghĩ biện pháp. Chu Cảnh Nguyên chiếu Trần Hải miêu tả, vẽ ra chính là câu liêm thương hình vẽ, lại cùng truyền thống câu liêm thương có chỗ khác biệt. Truyền thống câu liêm thương là sắc bén thương nhận kết nối móc câu, mà Trần Hải chỗ muốn rèn đúc câu liêm thương là sáu cạnh mũi nhọn, sáu con móc câu thì giấu giếm tại hình sáu cạnh đầu thương bên trong, tại đầu thương đâm vào cự ngạc thể nội, móc câu mới có thể bắn ra, gắt gao kẹt tại cự ngạc thể nội, khiến cho cũng không còn cách nào thoát khỏi câu liêm thương cắn. Cân nhắc cái này hai đầu cự ngạc quá mức cường hãn, Trần Hải lần này đem không nhiều tinh thạch thai thiết đều xuất ra chế tạo hai cây sáu cạnh câu liêm thương. Lần này tập trung bên trong trận thợ rèn, tựa công, đầy đủ dùng một tháng, mới đưa cái này hai cây huyền binh rèn đúc đi ra, còn tuyên khắc đạo triện tăng cường đâm xuyên lực. Có lẽ mời Văn Bột Nguyên hoặc là Phiền Xuân ngày nào làm khách tụ tuyển lĩnh, thuận tay liền có thể đem cái kia hai đầu cự ngạc diệt trừ, nhưng Trần Hải sẽ không như thế làm. Hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội tốt như vậy, hắn muốn để tụ tuyển lĩnh càng nhiều người nhìn thấy, thấp cảnh giới võ tu liên thủ, nghĩ muốn chém giết cự ngạc mạnh mẽ như vậy yêu thú, cũng không phải là việc khó gì. Lần này, vẫn như cũng là chiêu Dương Đình hầu phủ tinh nhuệ tùy tùng tiến hành đặc chủng tác chiến một lần diễn luyện mà thôi. Vì trừ cự ngạc, Trần Hải đặc địa từ Đồng Bắc lớn kho điều đến hai chiếc vận binh thuyền. Ngô Mông, các đồng đem 50 tên tinh nhuệ hô vệ thừa hai chiếc thuyền song song lái vào giữa hồ, Trần Hải thì đạp nước mà đi, hướng cái kia hai đầu cự ngạc cất giấu thân hồ bước tới gần. Tô Lăng đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy Trần Hải lần này ngay cả trạm lang kiếm đều không có mang, chỉ là đem hai cây sáu cạnh câu liêm thương lưng tại sau lưng, cầm trong tay xương lạnh tôi kim xương đạp nước mà đi, thực sự không rõ ràng hắn thật muốn độc thân chui vào đáy nước, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Hai chiếc thuyền lớn cùng Trần Hải tại 40, 50 dặm rộng trên mặt hồ, lục soát đã hơn nửa ngày, mới bắt được hai đầu cự ngạc tung tích, cũng có thể là cái kia hai đầu cự ngạc buồn bực hận nhân tộc từng bước bức bách, quyết tâm từ đáy hồ ngầm động lặn ra, cho những này cuồng vọng không biết sống chết nhân loại một cái đấm máu giáo hấn. Tô Lăng nhìn chằm chằm đáy hồ, nhưng Trần Hải lặn xuống tốc độ cực nhanh, rất nhanh nàng mất đi Trần Hải tung tích, chỉ thấy Ngô Nông lúc này chỉ huy nhân thủ, đem lớn chừng một ngón tay hắc tác rủ xuống vào trong nước, hắc tác một đầu dùng đúc bằng sắt quyển cơ ngay cả ở đầu thuyền. Sau một khắc, nước hồ liền kịch liệt lật dũng mãnh tiến ra, nhấc lên cao 17-18 mét sóng lớn, nếu không phải Ngô Nông bọn người kịp thời tế ra bình đập phù, hai chiếc thuyền sợ là trong chớp mắt liền bị lật tung rơi. Ngoại trừ sóng cuồng giận tuôn ra bên ngoài, Tô Lăng vẫn là không nhìn thấy Trần Hải tại đáy hồ cùng cự ngạc kịch chiến tình hình. Ngô Nông, Tề Hàn Giang mấy người cũng không có muốn chui vào đáy hồ đi trợ Trần Hải ý tứ. Ngay tại Tô Lăng không rõ rõ Trần Hải đến cùng có tính toán gì thời điểm, chỉ thấy trước đây rơi vào đáy nước cây kia hắc tác cấp tốc hướng đáy nước chạy đi, hai cái hô hấp liền kéo căng thẳng tắp, kém một chút đem cái kia chiếc dài 30-40 mét cự thuyền đi biển trực tiếp kéo dựng đứng. Cái này hai chiếc cự thuyền đi biển cũng là đi qua đặc biệt gia cố vận binh thuyền, khoang thuyền ngọn nguồn tăng thêm mười mấy vạn cân ép khoang thuyền thạch bảo trì cân bằng, thân tàu còn tuyên khắc đạo triện dẫn dắt thần bí thiên địa lực lượng, tiến một bước kiên cố thân tàu, nếu không phải như thế, cũng đợi không được thân tàu kéo dựng thẳng lên đến, đầu thuyền liền sẽ trực tiếp bị cự lực kéo bể nát. Tô Lăng lúc này mới ý thức được cái kia dễ to bằng ngón tay hắc tác mặc dù không phải pháp bảo gì, lại cực không đơn giản, nghĩ thầm muốn đem hơn phân nửa đầu thuyền tại tức thì kéo chìm đến đáy nước, cái này cần khủng bố cỡ nào khí lực. Tô Lăng tự nhiên minh bạch là cự ngạc tại kéo lấy hắc tác, nhưng cự ngạc làm sao lại đi kéo lấy hắc tác, là đã hắc tác vây khốn, vẫn là nói cắn hắc tác muốn đem cái này một thuyền người lật tung đến đáy hồ. Ngô Ngông, Đinh Sảng bọn hắn phản ứng cũng cực cấp tốc, hai chiếc thuyền thực tế cũng dùng dây sắt liền cùng một chỗ, mặc dù rất nhiều người nhất thời không quan sát người ngã ngựa đổ, nhưng càng nhiều người đều ổn định chất cước, cố gắng bảo trì hai chiếc thuyền cân bằng, liều mạng hướng bên bờ huy động. Tô Lăng cái này mới nhìn ra hắc tác là dùng mấy trăm cây xích tùy đồng tia quấn quanh mà thành, đã kiên lại mềm dai, cho dù là dùng huyền cấp trung thượng phẩm linh kiếm cũng khó khăn lập tức chặt đứt, chớ đừng nói chi là kéo đứt, khó trách to bằng ngón tay liền có thể gánh chịu như thế thô lực. Tô Lăng lúc này cũng nhìn thấy kéo căng hắc tác một chỗ khác có mảng lớn đỏ thấm vết máu từ hồ sóng bên trong nhân mở, lúc này mới xác nhận có một đầu cự ngạc, không biết bị Trần Hải dùng biện pháp gì cuốn lấy tại hắc tác bên trên. Hồ sóng điên cuồng mãnh liệt, một đầu đem dài hơn 30 mét sắc miệng cự ngạc, phản phất một đầu dao long từ đáy hồ kéo lên đến, Tô Lăng mới nhìn đến Trần Hải trước đây chỗ lưng một chi sáu cạnh thương đâm nhập cự ngạc hàm dưới xương sau gắt gao kẹp lại, Hắc Tác liền dùng đặc chế liên hệ thật chặt thắt ở sáu cạnh thương phần đôi. Đầu này cự ngạc sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, tự nhiên không thể liền chết đi như thế, nhưng hàm dưới xương là thứ nhất chỗ uy hiếp, một khi bị xích thủy đồng kia quấn quanh mà thành Hắc Tác gắt gao ngăn chặn, nó ngoại trừ điên cuồng vặn vẹo cái đuôi lớn, liền không có những biện pháp khác khả thi. Còn có bên kia hình thể hơi nhỏ một chút, nhưng tương tự kinh khủng dọa người cự ngạc, lúc này cũng từ đáy hồ rẽ ra, bên cạnh gò má đồng dạng thật sâu ghi một cây sáu cạnh thương, chỉ là không có cái thứ hai hắc tác đi thắt chết đuôi thương, đối nó không thể tạo thành nhiều thương tổn nghiêm trọng, chính phân đợt xuất thủy, điên cuồng muốn hướng thuyền bên này nào tới. Đầu này cự ngạc đại khái ý thức được cắn đứt hắc tác không thực tế, điên cuồng hướng hai chiếc cự thuyền đi biển nào tới, muốn đem cự thuyền đi biển lật tung, tốt trợ đồng bạn thoát khốn. Nhưng mà Trần Hải đột nhiên từ giữa đó đáy hồ rẽ ra, một cây hàn xương thối kim kích mang đến bằng ngực vạn nước hồ, hóa thành một đầu dữ tợn thủy long hướng đầu kia cự ngạc hung hăng đánh tới. Trần Hải lại dùng lực lượng một người, đem đầu này cự ngạc kéo chặt lấy, khiến cho tả xung hữu đột, đều không thể thoát thân tới gần cái kia hai chiếc thuyền giải cứu đồng bạn. Chương 187, thao hấn hai chiếc từ đồng bắc lớn kho nhường cái tới vận binh thuyền đi qua phen này dày vò, kém chút liền triệt để tan thành từng mảnh. Cao gần 10 mét thân tàu, khắp nơi đều là bởi vì không chịu nổi cự lực trùng kích mà băng liệt thậm chí đứt đoạn bông thuyền, những cái kia tuyên khắc đến ra cô thân tàu đạo triện cũng vỡ vụn không chịu nổi. Cũng may Trần Hải lúc này là đồng bắc lớn kho thi thừa, coi như hắn trực tiếp đem cái này hai chiếc vận binh thuyền tham ô xuống tới, lúc này cũng sẽ không có người nói cái gì. Chu Cảnh Nguyên chỉ huy nhân thủ, đem thất linh bắt lạc ép khoang thuyền thạch ngự rơi, chính liền là những này ép khoang thuyền thạch, trong khoang thuyền càng là một hỏng bét hồ đồ, chuẩn bị trực tiếp kéo lên bờ tu sửa cả cố. Chính là vì mở ra tụ tuyển lĩnh đến đồng bắc phủ đường thủy cùng khai phát tụ suối hồ tài nguyên, lúc này mới hạ quyết tâm ngoại trừ yêu ngạc, về sau kiên cố chiến thuyền thế không thể thiếu. Mà lại chiến thuyền từ nước gánh chịu, có thể tạo đến so cơ quan chiến xa khổng lồ mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần, mới có thể trang bị càng nhiều chiến giới, cũng có thể luyện vào càng nhiều phụ trận cấm chế. Chu Cảnh Nguyên cái này lúc sau đã đang suy nghĩ muốn làm sao cải tạo cái này hai chiếc vận binh thuyền, là không có ý định còn cho đồng bắc lớn kho, coi như trực tiếp chiến tổn rơi mất, qua đi tùy tiện bồi 30-50 bộ khôi giáp, đem sổ sách san bằng là có thể. Càng nhiều người đều chạy xuống núi đến vây xem bị vây giết đầu kia yêu ngạc. Ngô Ngông, các cùng bọn hắn cũng mệt đến ngất ngư, nhưng còn có một đầu yêu ngạc đào tẩu, bọn hắn còn không thể buông lòng cảnh giác, liền tập trung ở nhai ngạn trước ăn đan dược chỉnh đốn, từ tào thiện tổ chức dân dũng đem yêu ngạc kéo lên đi mở. Cả đầu cự ngạc dài gần hơn 30 m, hơn ngàn dân dũng mới ra sức kéo lên mở. Lúc này còn như suối tuôn ra ra bên ngoài cốt cốt phun máu, vô số người nhìn xem giống núi nhỏ giống như cự ngạc, dĩ vãng có sơn dân có thể xa xa nhìn thấy cự ngạc tại tụ suối hồ ẩn hiện thân ảnh, còn không có cảm giác gì, lúc này chỉ có trợn mắt hốt mồm, khó có thể tưởng tượng khủng bố như thế yêu thú, là nhân lực có khả năng chém giết. Sát miệng cự ngạc là thượng cổ dị chủng, sát miệng cống giống như cự hàm liền dài đến 5-6 mét, sắc bén nhất ngạc răng liền có 11-12 tuổi tiểu hài cao như vậy, lóe ra dọa người hàn quang. Tại hồ sông ác chiến lúc không có cảm thấy có cái gì, nhưng thể hàn giang lúc này lại gần nhìn, cả gan làm loạn hắn đều cảm thấy tê cả da đầu, nghĩ thầm nếu là trong hồ, hai chiếc chiến thuyền bị đầu này cự ngạc chặn ngang cắn một cái, thân tàu tất nhiên sẽ bị cắn nát. Hai chiếc vận binh thuyền dù sao không phải chính thức tinh nhuệ chiến hạm, lực phòng ngự vẫn là có hạn. Đầu này yêu ngạc vẫn là xuẩn, vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có cơ hội công kích hai chiếc vận binh thuyền, không phải tại tụ suối trên hồ thật đúng là khó phân thắng bại a, đương nhiên cũng có thể là xích tùy động tác khiến yêu ngạc đoán sai hai chiếc vận binh thuyền trình độ chắc chắn. Ta liền muốn một viên ngạc răng lưu làm kỷ niệm, đợi ta già, để lấy ra cho con cháu nhìn, bọn hắn ra năm đó có bao nhiêu phong quang a. Nhìn thấy Trần Hải đi tới, Tề Hàn Giang vô sỉ trước đòi hỏi chiến lợi phẩm. Đầu này yêu ngạc, có ngạc răng hơn trăm mai, dáng dấp 5-6 xích, ngắn cũng có hai thước nhiều, cho dù không luyện vào pháp trận cấm chế, chỗ mài chế ngạc răng kiếm cũng là không kém huyền binh. Mài chế ngạc răng kiếm cũng không phải cái gì tinh tế sống, chủ yếu là phí công phu. Trần Hải cũng không thể chiếm dụng thợ rèn thời gian, ngoại trừ bốn khỏa chủ răng muốn Chu Cảnh Nguyên thu nhập khố phòng, cái khác ngạc răng cho tham gia trận chiến này tinh nhuệ hỗ bệ, một người phân một viên coi như kỷ niệm, để mọi người mình đi mài chế ngạc răng kiếm, mà chờ bọn hắn lúc nào cần đem ngạc răng kiếm luyện chế thành linh kiếm. Đến lúc đó lại tách đi ra mời luyện khí sư trợ giúp là đủ. Trần Hải cái này vừa nói, Tề Hàn Giang liền không kịp chờ đợi muốn đem Trần Hải trôi này chạm lang kiếm nhường cái đi, không phải bọn hắn nhưng không có cách nào đem ngạc răng từ lợi xương bên trên cắt đi. Đầu này yêu ngạc ngoại trừ răng xương cùng một thân đao thương bất nhập vậy ngoài ra, liền là đáy lòng máu chân quý nhất, thương mạch đan liền là thu thập dạng này yêu tâm huyết luyện chế mà thành. Lúc này Yến Châu nhân loại sinh sôi hưng thịnh, tông môn, tông phiệt thế lực phát triển cường đại, hoang sơn dã linh bên trong có thể có thành tựu yêu thú cực ít, cái này cũng tạo thành thương mạch đan khan hiếm cùng đắt đỏ. Cái khác dùng yêu thú răng vậy xương ra chế thành bảo giáp linh kiếm cùng với các pháp bảo, số lượng đều rất hiếm hơi, cùng yêu thú đầy đất chạy, khắp nơi đều có thể nhặt được luyện chế trời khí, khí thiên tài địa bảo thời đại thượng cổ, căn bản cũng không tựa như. Trần Hải theo Long Đế Thương Vũ tiến vào Yên Châu, dốc lòng khổ tu cũng có mấy năm, nhưng cũng liền có hai lần chém giết yêu thú cơ hội, chính là cái này hai lần chém giết yêu thú cơ hội, thu hoạch đều cực phong. Lần trước chủ yếu là Ngọc Long Sơn ở vào Vũ Uy quân cùng Hạc Tưởng quân hai cỗ thế lực giám sát khu vực, mới có yêu mãng có thể ẩn nút trăm năm tu có thành tựu, mà lần này cũng là may mà Tần Đồng Sơn tông phiệt, tông môn thế lực không thịnh. Không phải tụ suối trong hồ yêu ngạc, cũng căn bản sẽ không rơi xuống trong tay bọn họ. Tụ tuyển linh không có luyện đan sư, nhưng yêu tâm huyết thu thập các loại cơ bản thủ pháp, Chu Cảnh Nguyên bọn hắn vẫn là rõ ràng. Đợi Trần Hải dùng Trảm Lang kiếm xé ra yêu ngạc bụng ra, Chu Cảnh Nguyên đào được mấy hồ lô yêu tâm huyết, nếu là ngại yêu tâm huyết đưa về Hà Tây quá phiền phức, cũng có thể trực tiếp cầm lấy đi cùng Đồ Thị, Phiền Thị trao đổi linh đan, linh dược. Lúc này mọi người còn ở vào thời kỳ trăng mật, Đồ Thị, Phiền Thị cùng tụ tuyển lĩnh bên này giao dịch tài nguyên, thậm chí muốn so Hà Tây càng thêm khẳng khái. Yêu ngạc thịt đã mềm dai vừa già, lại tương đương bổ dưỡng, nhưng chỉ có thể sử dụng phương pháp sản xuất thô sơ tốn hao 10 thời gian mấy ngày chậm rãi chế biến dược thiện, mà tấm kia triển khai to lớn ra cá sấu cùng vững như kim thiết ngạc xương, lại là tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận liền có thể cần dùng đến cực phẩm vật liệu những ngày tiếp theo. Chu Cảnh Nguyên liền mang theo trên trăm thợ rèn, tượng công tại chân núi cách rời yêu ngạc, bên kia yêu ngạc thoáng khôi phục khí lực liền sẽ lên bờ điên cuồng trả thù. Ngông ngông, các đồng xuất lĩnh hơn 200 tinh nhuệ tùy tùng, nếu là kết trận tự nhiên có thể đem đầu kia yêu ngạc đánh nghị ra xịt, nhưng đầu này yêu ngạc mặc dù nghĩ điên cuồng trả thù tụ tuyển lĩnh, nhưng dù sao đã sinh giáo tuệ, mà tụ tuyển lĩnh phạm vi vẫn là quá lớn, 200-300 người làm sao có thể đem 20-30 dặm phương biên tụ tuyển lĩnh thủ đến giọt nước không lọt. Vì phòng ngừa yêu ngạc tập kích sơn lĩnh, nuốt nhân thú, ngông ngông, cắt cùng bọn hắn là đã hao hết tâm cơ, trước núi phía sau núi mệt mỏi, mới miễn cưỡng giữ vững không nhiều khu vực hạch tâm, nhưng càng nhiều địa phương thì là bị yêu ngạc khiến cho hoàn toàn thay đổi, một mảnh hỗn độn. Bất quá đối với tuyệt đại tinh nhuệ hộ vệ mà nói, mỗi ngày bung ra bụng ăn yêu ngạc huyết nhục chế biến dự thiện, sảng khoái đến đâu lâm ly đại chiến một trận, có thể cảm giác được khí lực cơ hồ mỗi ngày đều đang tăng trưởng, có thể cảm giác được võ kỹ mỗi ngày đều có thể được đến rèn luyện. 10 bước đoạn thủy trạng cùng rất nhiều võ đạo bí hình tạo thành huyền công tuyệt học, trong đó đủ loại tinh túy, đối tuyệt đại đa số võ tu mà nói, đều nhất định phải tại loại này trong lúc các chiến mới có thể một chút xíu trải nghiệm. Đầu này hận không thể đem tụ tuyển lĩnh đều thôn vệ yêu ngạc, thực là ngông ngông, cắt cùng bọn hắn rèn luyện võ kỹ, tu nội võ đạo tốt nhất buổi luyện. Lúc này cho dù có Minh Khiếu cảnh đỉnh phong cường giả nguyện ý cùng bọn họ chơi, cũng không có khủng bố như thế tiếp tục lực. Chu Cảnh Nguyên liền cố bức. Ngoại trừ rèn đúc trận cùng chân núi phía đông chân núi là trọng điểm thủ ngự địa điểm bên ngoài, những chuyện khác vụ đều bị ép dừng lại. Sơn lĩnh trước sau một chút có thể chặt cây dùng cho tạo thuyền tạo xe đại thụ che trời bị phá hủy quá nhiều, cũng có đại lượng ốc xá bị phá hủy, kinh khủng hơn là như vậy ác chiến cơ hồ không có một ngày hoạt đoạn, hơn 200 tinh nhuệ tùy tùng mỗi ngày tiêu hao cũng phải làm cho Chu Cảnh Nguyên hận không thể đem đầu lưỡi cắn đứt rơi. Chu Cảnh Nguyên mỗi ngày đều cầu Mai Trần Hải, không thể lại chơi như vậy. Lại chơi như vậy xuống dưới, bọn hắn liền muốn trước phá sản, chém giết yêu ngạc đoạt được, chẳng mấy chốc sẽ triệt tiêu không được tiêu hao. Mỗi ngày đều có 30-50 cán tôi kim kích bẻ gãy, mỗi ngày đều có 30-50 phó tôi bảy khải đánh thành nát nhừ, tôi kim tên nọ tiêu hao càng là vô số kể, trừ đó ra, hơn 200 người mỗi ngày tiêu hao đang dược, thuốc trị thương cũng là thiên văn sổ tự. Trần Hải lại là thờ ơ, gen đúc trận trong khoảng thời gian này vì Tây Biên quân cung ứng giáp giới, có một ít tích xúc, dù là đều tiêu hao hết cũng đáng. Trần Khôn, Tề Hàn Giang, Đinh Sảng, Chu Cảnh Nguyên đám người tư chất cùng ngộ tính đều không kém. Chỉ là bước vào Hích Linh cảnh thời cơ quá muộn, bước vào Hích Linh cảnh cũng là dùng đan dược cưỡng ép mở linh hải bị cung. Mà cái khác tinh nhuệ hố binh nội tình đều không kém, có Giang Dương đại đạo, có Chỉ Sơn thành quan võ, có đi theo cứu phụ Trần Liệt nhiều năm lao tốt, nhưng lúc này bọn hắn gân cốt đã già, lại muốn tiến bộ, thực muốn so chừng 20 tuổi thông huyền cảnh, Hích Linh cảnh đệ tử khó khăn mấy lần, mười mấy lần. Ngoại trừ Trầm Tú, Chu Kinh Vân các loại thế hệ tuổi trẻ, tuyệt đại đa số tùy tùng đều là loại tình hình này, tu vi tăng lên thêm một bước tiềm lực cực kỳ có hạn. Đổi lại cái khác tông phiệt, tông môn, khống chế mấy trăm vạn thậm chí mấy chục triệu người đình, có là tư chất ưu dị thiếu đồng có thể tuyển ra bồi dưỡng, đương nhiên sẽ không có hạn trên thân người dốc hết bộ liếng, nhưng Trần Hải thủ hạ chỉ có ngần ấy trung thành tuyệt đối tinh nhuệ, tụ tuyển lĩnh tụ tập tông tộc cũng chỉ có 5-3 ngàn người, cao nữa là có 30-50 tư chất còn có thể đồng tử có thể tuyển ra làm hậu bị bồi dưỡng. Lúc này làm sao bây giờ? Cái kia liền không tiếp chi phí. Dạng này ác chiến, tiêu hao là kinh khủng, nhưng có thể từ căn bản đem mỗi một danh tướng tốt bản năng chiến đấu từ thực chất bên trong kích phát ra tới. Tại chính thức vòng tình giết chóc bên trong, không chỉ có thể càng triệt để hơn lĩnh hội chân lý võ đạo, mà tôi động tinh khí chân nguyên liền đã không phải là tẩy luyện chủ khí mạch, thậm chí đối tinh gân da thịt thậm chí ngũ tạng lục phủ đều sẽ có một chút điểm thẩm thấu thức tẩy luyện. Lúc này Trầm Côn, Tề Hàn Giang bọn hắn đã già gân cốt, liền sẽ thu hoạch được thoát thai hoàn cốt, tẩy thủy đổi mạch biến hóa kinh người. Trần Hải trên người bọn hắn đầu nhập tài nguyên, đều tương đương với bọn hắn mỗi người phục dụng một viên long hổ phạt mạch đan lấy cải thiện tư chất. Trần Hải không có lựa chọn nào khác, hắn lúc này chỉ có ngông ngông, Tề Hàn Giang các loại 200 dòng chính có thể ỷ lại, không đem tài nguyên quăng tại trên người của bọn hắn, chẳng lẽ tích lũy, chờ ngày nào bị đồng thị hoặc là anh vương doanh thuật chép nội tình. Trần Hải lúc này đem dung nhập 10 bước đoạn thủy trạng, hổ cự, phản tay háo giết, chảm mây, vân lưu các loại võ đạo bí hình sáng tạo phá giết chiến kích quyết, phân khác biệt cấp độ chuyển cho Ngô Nông, Cát Đồng, Tề Hàn Giang, Đinh Sảng, Trầm Khôn bọn người, nhưng tuyệt học chuyển là chuyển, bọn hắn có thể hay không thực sự tiếp xúc đến chân lý võ đạo cấp độ, vẫn là phải bọn hắn tại không hết giết chóc cùng ác chiến một chút xíu đi lĩnh hội, đi ma luyện. Trần Hải có thể nắm giữ vỡ vụn, nghịch lưu, vân lưu chân ý, có lẽ thiên phú hơn người. Có lẽ xà chặt cùng khôi lỗi phân thân là có thể so với trời khí pháp bảo cấp độ tồn tại, nhưng cũng cùng hắn tại huyết vân đất hoang mỗi giờ mỗi khắc chém giết la sát mà, có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Lúc đầu trở tay không kịp cùng bối rối, dần dần diễn biến thành ngông ngông, Cát Đồng, Trầm Côn, Tề Hàn Giang, Đinh Sảng đem một đội tinh nhuệ hố binh đều có thể hữu hiệu chặn đường yêu ngạc tập kích, phát sinh dạng này chất biến cũng liền ngắn ngủi nửa tháng mà thôi. Rất nhiều người nhìn như tu vi cảnh giới không có tăng lên, nhưng đều có thể cảm nhận được tâm cảnh cùng nhục thân có cấp độ càng sâu thuế biến. Chương 188 Hồ bùn đất khoáng lần này theo Trầm Khôn trợ giúp tụ tuyển lĩnh, có Trầm Tú, Chu Kinh Vân 10 số thiếu niên đệ tử, bọn hắn tuổi còn trẻ, trước đây đều tại Hoàng Long Nguyên Đạo Viện tu luyện, 16, 17 tuổi liền tu luyện tới thông huyền cảnh trung hậu kỳ, thậm chí đã bước vào hích linh cảnh, khó tránh khỏi sẽ có đứng tại chúng sinh phía trên tâm cao khí ngạo, nhưng đi qua hơn một tháng mài giũa, đều thành thục rất nhiều. Bọn hắn lúc này biết, nếu là cùng cảnh giới võ tu, thực lực vẫn như cũ có ngày đêm khác biệt. Trầm Tú, Chu Kinh Vân mặc dù đều bước vào hích linh cảnh, vẫn như cũ không phải những thông huyền kia cảnh lao tốt địch thủ. Cho dù một đối một có thể thắng, lao tốt liên thủ kinh nghiệm cũng quá phong phú, tại biến ảo khó lường kịch chiến vẫn như cũ có thể cho bọn hắn kinh nghiệm phong phú giáo huấn. Đương nhiên, Trầm Tú, Chu Kinh Vân tham dự vào cùng yêu ngạc thực chiến diễn luyện bên trong, trưởng thành cũng là cực kỳ cấp tốc. Trong thời gian này, Trần Hải cách mỗi 2-3 ngày, khôi phục chân nguyên khí lực sau cũng sẽ chui vào đáy hồ cùng yêu ngạc đại chiến một phen, nhưng tụ tuyển lĩnh bên trong phòng ngự, cảnh giới, hắn thì hoàn toàn không nhúng tay vào, đều giao cho Ngô Nông, cắt cùng bọn hắn phụ trách luyện binh. Loại cuộc sống này, cho dù là Tô Lăng đều cảm thấy đủ nơm nớp lo sợ, không biết lúc nào Ngô Nông, cắt đồng chỗ bố trí phòng cảnh giới tuyến lộ ra ngoài, trực tiếp để yêu ngạc giết vào trại bên trong mới có phản ứng, nhiều như vậy phản phu tộc nhân, tất nhiên sẽ xuất hiện không nhỏ tử thương. Đến cuối cùng, Chu Cảnh Nguyên cầm Trần Hải danh nghĩa, cùng Đô Thị, Phiền Thị tại Đồng Bắc phủ người phát ngôn không cách nào lại mượn đến đang giữ lúc, trận này luyện binh mới tính kết thúc, Trần Hải tự mình chui vào đáy hồ, gần 30 mét yêu ngạc thi hải kéo tới bên hồ. Cho dù trong khoảng thời gian này đến, đầu này yêu ngạc đã bị Trần Hải cùng hơn 200 tinh nhuệ hô vệ chơi đùa sức cùng lực kiện, vết thương chồng chất, Trần Hải có thể tại đáy hồ chém giết yêu ngạc, vẫn là khiến Tô Lăng khó mà tin được chỗ thấy cảnh này. Đồng thời ích linh cảnh hậu kỳ tu vi, Trần Hải thật muốn siêu việt Ngô Mông, cắt cùng bọn hắn nhiều như vậy sao? Chẳng lẽ đây mới là Tây Bắc vực vi tuyển đệ nhất thực lực chân chính sao? Nàng tiếp thân hầu hạ Trần Hải, Trần Hải nhập đáy hồ cùng yêu ngạc các chiến, nàng ngay tại bên bờ giúp đỡ nâng y giáp chờ, biết Trần Hải đều không có mượn nhờ pháp bảo, vẻn vẹn bằng vào cái kia cán hàn xương tối kim kích, kịch chiến 2 ngày 2 đêm, mới đưa yêu ngạc cuối cùng chém giết. Yêu ngạc sinh mệnh lực có bao nhiêu ương ngạnh, tất cả mọi người có mắt cộng đồng, Trần Hải khí lực có thể tiếp tục 2 ngày 2 đêm, hắn còn tính là người sao? Phục dụng giao tùy đan có như thế thần dị, Trần Hải nhục thân khí lực thật có thể cùng giao long đánh đồng. Tô Lăng lại là không biết, năm trong hơn 10 ngày Trần Hải cùng đầu này yêu ngạc lớn nhỏ gần 20 chiến, cũng chính là tại lần thứ 19 chui vào đáy hồ thời điểm, hắn đã nắm giữ hoàn chỉnh lịch lưu chân ý, cho dù là ở trong tối lưu chạy xiết đáy hồ, đối mặt hung tàn yêu ngạc, cũng đã có được nghiền ép tính ưu thế. Nhưng mà Chu Cảnh Nguyên là khóc không ra nước mắt, nếu không phải Trần Hải lúc này là đồng bắc lớn kho ti thừa, có thể vay mượn đại lượng tài nguyên, tụ tuyển lĩnh đã sớm không chịu được nổi phá sản, từ hai đầu yêu ngạc thi hải bên trên thu hoạch cực chân vật liệu, đều chưa hẳn có thể đền bù cái này tiếp tục gần 2 tháng tiêu hao. Tụ tuyển lĩnh lúc này khất nợ Đô Thị, Phiền Thị lượng lớn đang dược, còn ngoài định mức từ đồng bắc lớn kho vay mượn 600 chi tôi kim kích, 200 phó tôi lân giáp cùng 2 chiếc vận binh thuyền đều không khác mấy hao tổn lấy hết, còn cần bọn hắn một chút xíu đem chướng cho san bằng. Trần Hải lại lơ đễnh, tài nguyên mở phát ra tới, chính là muốn dùng, cũng chỉ có dùng xuống đi, mới có thể hóa thành vô hình thực lực. Một trận chiến này, chém giết hai đầu yêu ngạc, có thể thu thập vật liệu nhiều lắm là đền bù tiêu hao, thậm chí còn có chỗ thua thiệt, nhưng ngoại trừ 200 hô vệ vô luận là cái người vẫn là chiến trận thực lực đều muốn tính thực chất vượt qua. Mà liên cái khác đoạt được tài nguyên mà nói, càng là tuyệt đối là đáng giá. Chém giết yêu ngạc, tu suối hồ không yêu thú vén gió làm sóng, liền triệt để đả thông cùng đồng bắc phủ đường thủy liên lạc, thuận tiện đại tông vật liệu vận chuyển. Lúc này tụ tuyển lĩnh phụ cận thậm chí tụ tuyển lĩnh phía tây bên trong dãy núi khoáng thạch, vật liệu gỗ, dầu cây trầu, nhựa cây, dược liệu những vật này sinh đều có thể đại quy mô vận đến đồng bắc phủ, cũng có thể từ ngoài núi trở vào đại lượng lương thực, thông thường đồ sát, đồ sứ các loại. Loại này đại tông vật tư trao đổi một khi triển khai, tụ tuyển lĩnh cùng phía tây trong vùng núi mới có thể an trí, sinh sôi càng nhiều phẩm dân. Chém giết yêu ngạc về sau, ngoại trừ có thể mở tích càng cá, đi săn ngư thú bên ngoài, xuôi theo hồ cùng rất nhiều nhánh sông hai bên bờ trúc tạo hồ đê, còn có thể khai khẩn ra đại lượng ruộng đến, lúc này liền có thể đem ngoài núi đến hàng vạn mà tính dân đói, dẫn đạo đến tụ tuyển lĩnh đến an trí. Trước kia tụ suối chu vi hồ vây có đại lượng quanh hồ, lòng chảo sông bãi không chiếm được khai khẩn, cũng là bởi vì yêu ngạc tắc quái, chớ đừng nói chi là xuống hồ bắt cá. Mà tụ tuyển lĩnh nghĩ càng đại quy mô khai phát tần đồng sơn chân núi phía tây tài nguyên, thiếu không được đại lượng nhân lực chèo chống. Tựa như một tòa cỡ lớn quặng mỏ, liền cần 3-4 ngàn thanh niên trai tráng lao lực, hiện tại tụ tuyển lĩnh ngay cả người già trẻ em đều tính ở bên trong, cũng chỉ có 3-4 ngàn người, nơi nào có nhiều như vậy thanh niên trai tráng lao lực có thể dùng. Đồng trên sông du lịch sơn lĩnh, không ít đều là giàu gần kim thiết khoáng mạch khu vực, nhưng những này sơn lĩnh đều lần lượt bị cái khác tông phiệt thế lực chia cắt, Trần Hải cũng không có cách nào đưa tay đến đó khai thác khoáng tài liệu. Nhưng mà mấy trăm năm tích lũy tháng ngày, những này trong núi sâu khoáng nham thụ tuế nguyệt ăn mòn, phong hóa thành nhỏ vụn đất cát, theo suối chảy xuống, cuối cùng sẽ có đại lượng mật độ tương đối cao kim thiết quặng tinh luyện, theo đồng nước sông chảy vào tụ suối hồ, mà trên mặt đất hình rắc rối phức tạp đáy hồ nước bùn bên trong tồn trữ xuống tới. Mà những này hồ bùn thực tế liền là lại càng dễ thu thập các khoáng nguyên liệu, thậm chí còn có rất nhiều thiên nhiên kỳ chân kim thiết liền lắng động tại đáy hồ, chờ lấy tụ tuyển lĩnh đám người đi khai hoang. Tần Đồng Sơn chân núi phía tây rừng sâu núi thẳm, tài nguyên mặc dù phong phú hơn đủ, nhưng con đường không thông, nhân lực khan hiếm, rất nhiều tài nguyên là không cách nào khai thác, nhưng tụ suối hồ tòa này bảo khố ngay tại mọi người mắt mũi dưới đáy. Một chiếc vận binh thuyền đi qua đơn giản cải tạo, liền biến thành một chiếc khai thác cát thuyền, rất nhanh liền đem một thuyền dầu có kim thiết quặng tinh luyện hồ bùn quặng tinh luyện móc lên, đi qua giai đoạn trước mấy đạo chỉnh tự làm việc tẩy lọc, liền trực tiếp đưa vào luyện lô. Bởi vì hồ bùn quặng tinh luyện thành phần quá phức tạp đi, so phổ thông sắt đồng giá luyện khó quá nhiều, luyện lô thậm chí cần luyện vào cỡ lớn tập diễm phụ trận, trên diện rộng để cao luyện diễm nhiệt độ sau mới có thể đem quặng tinh luyện đốt nóng chảy rơi. Nếu là luyện ra vẹn vẹn phổ thông thiết liệu, vậy được vốn là quá cao quý, nhưng hoàn toàn là hồ bùn quặng tinh luyện thành phần quá phức tạp, ra lò đoạt được liền là tôi kim thiết. Bởi vì đồng trên sông suối chảy nguyên chỗ chạy qua khoáng mạch đều là cố định, hồ bùn quặng tinh luyện thành phần mặc dù phức tạp, nhưng lại mười phần ổn định, xuất ra tôi kim thiết thành phần cũng cực kỳ ổn định. Nhìn xem một lò tôi kim thiết liệu trực tiếp đúc kim loại thành hình, nhưng mà lặp đi lặp lại rèn, làm nội bộ thành phần phân bố đều, Chu Cảnh Nguyên sở lấy những cái kia chưa rèn luyện nhưng đã bộ dáng tôi kim kích, tôi kim mâu cùng tôi lân giáp phiến, đều kích động muốn chảy ra nước mắt tới. Bọn hắn nơi này, tôi kim thiết giá luyện, chi phí là muốn so phổ thông thiết liệu cao hơn mười mấy lần, nhưng cũng không đến tông thiện, tông môn lấy thấm luyện chi pháp đoạt được tôi kim thiết đại giới 1/4. Tụ suối hồ cuối cùng đáy hồ chỗ tổn chữ quặng giàu hồ bùn, bọn hắn liền là dùng 100 năm cũng sẽ không dùng hết, cái này là kinh khủng bực nào một bút tài phú. Lúc này Chu Cảnh Nguyên mới vững tin Trần Hải lựa chọn tụ tuyển lĩnh, là đi qua nghị sâu tính kỹ, mà lại mở ra bắt đầu liền là chạy hồ này bùn quặng tinh luyện mà đến, cái kia hai đầu yêu ngạ, nơi nào có tư cách có thể cùng cái này tràn trề hồ bùn quặng tinh luyện đánh đồng. Chỉ là hắn không biết, Trần Hải làm sao sẽ biết hồ này bùn quặng tinh luyện là như thế chân quý. Trần Hải đương nhiên sẽ không cùng người khác giải thích đất bồi cát khoáng hình thành nguyên lý, cái này ở địa cầu không phải cái gì học vấn cao thâm, cấp 2, cấp 3 địa lý liền sẽ có học, nhưng ở Yến Châu lại là không người biết được, hoặc chỉ là cực thiểu số tông Việt chỗ lũng đoạn khám kỳ học. Đương nhiên, tụ suối hồ có thể có các khoáng giàu tập, thượng du nhất định là tồn tại đại lượng kim thiết khoáng mạch, chỉ là thiên nhiên quỷ phụ thần công, đem kim thiết quảng tinh luyện tụ tập đến tụ suối hồ mà thôi. Chu Cảnh Nguyên quá rõ ràng bọn hắn có thể tại tụ tuyển lĩnh đại quy mô giã luyện tôi kim thiết ý nghĩa. Tôi kim thiết tướng tương đối bình thường tinh rèn sắt, các phương diện tính năng đều có bay vọt tính tăng lên. Huyền tu hộ thân pháp thuật hoặc pháp bảo, linh áp, lực phòng ngự cũng không phải là vô hạn, chỉ là phổ thông mũi tên sắt, chui tấu lực có hạn, nhất định phải trăm tờ cung nỏ thể dạng, hình thành áp chế tính mưa tên, mới có thể tại ở cự ly gần đối hoàng cấp phòng hộ linh giáp, hộ thuẫn hình thành uy hiếp. Mà tôi kim thiết tạo thành tôi kim tiễn, lực xuyên thấu thì là phổ thông mũi tên sắt 7-8 lần, nếu là tuyên khắc có thể tăng lên lực xuyên thấu đạo triện, uy lực càng mạnh. Tinh rèn sắt chỗ tạo thiết tí cung, chỉ có thể xạ 300-400 bước, mà Trần Hải trước đây dùng tôi kim thiết chỗ tạo hai thành tôi kim thiết cánh tay cung, bán ra 1.500 bước, tiện thế hơi không suy giảm. Nếu là đổi thành cỡ lớn sàn nỏ, xe nỏ, càng là có xuyên sơn phá vách tường chi uy. Đồng thời, tôi kim kích là ít linh cảnh thậm chí minh khiếu cảnh võ tu đều sẽ dùng chiến binh, mà dùng tôi kim thiết tạo thành tôi kim thuẫn, tôi lân giáp phiến, lực phòng hộ cũng xa không phải phổ thông tinh rèn sắt giáp phiến, thiết thuẫn có thể bằng. Chỉ là tôi kim sản lượng sắt quá hiếm hơi, Trần Hải phối hợp lệ hướng hải giết ra Ngọc Long Sơn, lập xuống công đầu, mới ban thưởng một bộ tôi kim kích, tôi kim lân giáp, mà cho dù đến lúc này, tụ tuyển lĩnh 200 tinh nhuệ đều không thể làm đến nhân thủ một bộ tôi kim vũ khí. Lại bởi vì cùng yêu ngạc tiếp tục gần 2 tháng đấu, tổn hại hơn 500 phó từ Đồng Bắc lớn kho vay mượn tới tôi kim vũ khí, cũng khó trách Chu Cảnh Nguyên gấp đến độ muốn lên sâu. Hiện tại tốt, không lo cũng không đủ tôi kim thiết đi sửa phục những này vũ khí, mà có thể đại lượng giã luyện tôi kim thiết về sau, tụ tuyển lĩnh liền có thể tạo ra chân chính có thể trên chiến trường sông pha chiến đấu cơ quan chiến xa cùng với hắn chiến lên giới. Dùng tinh rèn sắt tấm chỗ tạo thân xe, cồng kênh vô cùng, lực phòng ngự cũng chênh lệch, đều đổi tôi kim thiết, thân xe giảm nặng một nhiều hơn phân nửa, mà lực phòng hộ thì có thể tăng lên gấp 5-6 lần. Lúc này tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận, chủ yếu vẫn là vì Đồng Bắc lớn kho sửa chữa và chế tạo vũ khí, nhưng từ Thái úy phủ hoặc Tây Viên quân tổng quan phủ nổ cho sửa chữa và chế tạo vật liệu, tinh rèn sắt cùng huyền thiết, hắc sa kim, xích thủy đồng các loại kỳ chân kim thiết đều là tách đi ra, đưa đến tụ tuyển lĩnh bên này tự hành lấy thấm đúc chi thế luyện thành tôi kim thiết. Lúc này, tụ tuyển lĩnh có thể đại quy mô luyện ra tôi kim thiết, tinh rèn sắt ngược lại cũng thôi, Thái úy phủ cùng Tây Viên quân tổng quản phủ nổ cho huyền thiết, hắc sa kim, xích thủy đồng các loại kỳ chân kim thiết liền có thể một chút xíu tồn trữ xuống tới, đến lúc đó liền có thể rèn đúc uy lực mạnh hơn, lực xuyên thấu khiến đạo đan cảnh cường giả đều kinh tâm táng đạm phá giáp tiễn. Phá giáp tiễn rèn đúc cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, nhưng lớn chừng quả đấm huyền thai tinh thiết hoặc hắc sa kim, trộn lẫn vào tài liệu khác, đều đủ để luyện chế một thanh hoàng cấp thượng phẩm linh kiếm, lại chỉ có thể rèn đúc 2-3 chi phá giáp tiễn, Tiến Châu có nhà ai tông môn bỏ được đại quy mô rèn đúc phá giáp tiễn. Trần Hải quá úy phủ ban tặng Trảm Lang kiếm, là huyền cấp hạ phẩm huyền binh. Sử dụng hắc cương đúc tại bên trong chân chính hắc sa kim thành phần, cũng liền đủ đúc mười mấy chi phá giáp tiễn mà thôi. Tụ tuyển lĩnh lúc này lũng đoạn Tây Viên quân vũ khí cung ứng, dù là Thái úy phủ cùng Tây Viên quân tổng quản phủ hàng năm tận cung ứng rất ít đòi kỳ chân kim thiết, nhưng góc gió thành bão, hàng năm cũng có thể rèn đúc một nhóm phá giáp tiễn. Chu Cảnh Nguyên tính toán, phía sau núi bên này nhất định đều muốn chia làm cấm địa, tất cả không cho phép ai có thể hết thảy cấm chỉ xuất nhập. Chương 189, Huyền Thai Thiết cung phản quân lui vào Tần Đồng Sơn mạch chân núi phía bắc Thâm Sơn, một mực cũng không có động tĩnh, mà Tây Viên quân chủ lực tại Lôi Dương cốc một tuyến cấu trúc khu vực phòng thủ, cũng vô ý kéo dài chiến tuyến, xâm nhập hiểm tích núi non trùng điệp ở giữa cùng kẻ thù ngoan cố lực chiến, Tần Đồng Sơn bên trong khoảng thời gian này liền tương đương bình tĩnh. Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh, ngoại trừ dốc lòng khổ tu, cùng chư thợ rèn nghiên cứu cơ quan chiến xa các loại chiến giới cải tiến chi pháp, Đồng Bắc lớn kho chuyện bên kia vụ đều rất ít hỏi đến, thời gian thật sự là trôi qua nhàn nhã. Trung tuần tháng 6, bên trong trận thợ rèn đem lớn nhỏ cỡ nắm tay lại chừng nặng 100 cân huyền thai tinh thiết, lấy thấm luyện chi pháp luyện vào thiết tí cung, lại đem yêu ngạc thể nội cứng rắn nhất già gân rút ra, cùng xích tủy đồng kia quấn quanh thành dây cung, giúp Trần Hải đem trước đây cái kia thành có thể bắn 2000 bước tôi kim cung cải tạo vì huyền thai thiết cung. Nói là huyền thai thiết cung, trên bản chất kỳ thật vẫn là tôi kim cung, nhưng cùng Trần Hải cái kia cán tôi kim kích đồng dạng, đều lấy thấm luyện chi pháp, lấy huyền thai tinh thiết tức thai thiết trên diện rộng để cao cánh cung cường độ. Cứ như vậy một chương huyền thai thiết cung, coi như không có luyện vào bất kỳ đạo triện tâm chế, thuần túy là một thanh làm cung, cũng cần 7, 8000 cân khí lực mới có thể kéo ra. Cho dù là minh khiếu cảnh võ tu, miễn cưỡng có thể đem dây cung kéo ra, cũng rất khó cam đoan cánh cung tính ổn định bắn giết xa địch. Minh khiếu cảnh võ tu mở tổ khiếu thức hải, lục tức cảm giác lên cao đến thần thức cấp độ, có thể cảm ứng, mượn dùng thiên địa nguyên khí thi triển đại thần thông, nhưng nhục thân khí lực cũng sẽ không có nhiều kinh khủng tăng lên. Chỉ có Trần Hải luyện phục giao tùy đan về sau, thuần nhục thân khí lực liền đã vượt qua tuyệt đại đa số minh khiếu cảnh võ tu, cũng chỉ có hắn có thể thuần lấy lực cánh tay đem chương này huyền thai thiết cung kéo ra. Huyền thai cung đúc thành ngày, Trần Hải liền không kịp chờ đợi mang tới thử cung, người đứng ở tụ tuyển lĩnh Bắc Sơn núi trên vách núi, lấy một chi tôi kim tiễn khoác lên cánh cung bên trên, cảm giác bốn phía khí lưu gió chuyển. Bước vào ích linh cảnh hậu kỳ, Trần Hải đối với thiên địa khí tức cảm ứng càng ngày càng mạnh, tại khí lưu gió chuyển bên trong, trong cõi u minh cảm giác được hắn cùng 2000 bước bên ngoài chân núi bia ngắm tồn tại một cái huyền dị tới cực điểm vô hình thông đạo, tôi kim tiễn thoát dây cung mà ra, tức thì sẽ rách hư không duệ mình, cơ hồ muốn xé sau khi phá thân Tô Lăng mà nghĩ. Tôi kim tiễn trên không trung thậm chí ngay cả một đạo tàn ảnh cũng không có lưu dưới. Phản phất một đạo kia chớp màu đen lấy quỷ dị lộ tuyến bổ ra, đường bảo là Tô Lăng, tốc độ nhanh đến liền ngay cả Ngô Ngông, cắt đồng đám người tu vi, mắt thường đều khó mà bắt được tôi kim tiễn từ giữa không trung lướt qua tới vết tích. Sau một khắc 2000 bước bên ngoài chân núi, khối kia cao cỡ nửa người thành đá núi lặng yên không tiếng động mổ vì làm hai nửa, tôi kim tiễn thật sâu đâm vào thành cương vị sau đá đại thụ che trời bên trên, vẹn vẹn lộ ra ba tấc mũi tên ong ong chấn mình. Ra một tiễn này, có thể nói là thần tiễn vô địch. Những cái này địa bảng cấp lao quái vật đều sẽ bị ra người một tiễn này dọa đến kẻ ra quần a. Tề Hàn Giang vẫn là khi Giang Dương đại đạo lúc bại hoại tính tình, đại lực thổi phồng Trần Hải há mồm liền ra, không biết liêm sỉ. Ngươi lung tung khoác lác, thật muốn có địa bảng cường giả tìm tới cửa giáo hơn ta, ta liền đem ngươi đá ra tới chống đỡ nổi. Trần Hải đối một tiễn này hiệu quả cũng cực kỳ hài lòng, cười mắng lấy hướng chân núi bay đi. Trần Hải một tiễn này làm sao đều không đến mức uy hiếp được địa bảng nhân vật, nhưng cũng là khiến Ngô Nông, các đồng bọn người nhìn kinh hãi. Đám người lấy Ngô Nông tu là mạnh nhất, Ngô Nông cầm cung tại 5-600 bước bắn thủng dậy như vậy thành đá núi cũng không có vấn đề, nhưng thành đá núi bị bắn thủng bên trong, chỉ biết lưu lại một cái động mắt. Mà Trần Hải lần này tại 2000 bước dương cung bắn tên, tiến thế vậy mà không có chút nào suy giảm, thậm chí còn phảng phất một đạo lăng lệ kiếm mang, trực tiếp đem thanh đá núi chém thành hai nửa, tựa hồ ẩn chứa lăng lệ vô cùng kiếm ý, tại sơ thạch cực dây lát tư mở tiến mang đem thanh đá núi chỉnh tề mổ vì làm hai nửa. Lại nhìn thanh đá núi mặt cắt bóng loáng như gương, cùng kiếm mang chém ra có gì khác biệt? Tô Lăng nhìn âm thầm kinh hãi, nghĩ thầm, chẳng lẽ Trần Hải tại thượng thất phong lúc, liền phải tông môn truyền thụ qua thái vi thần tiễn thuật. Lô Mông các loại trong lòng người thì nghĩ, đây là tôi kiếm tiễn, nếu là đổi thành phá giáp tiễn đâu, uy lực gặp mạnh bao nhiêu? Tôi kim tiễn thoát dây cung cấp đi đúng là như thế tốc độ, Lô Mông trong lòng biết không chỉ có bọn hắn không có né tránh phản ứng thời gian, ngầm cảm giác chỉ sợ minh khiếu cảnh võ tu chỉ có thể sinh chịu một tiễn này, nhưng là muốn cỡ nào cường hãn phòng hộ linh giáp mới có thể ngăn ở một tiễn này xuyên thấu. Cái này huyền thai cung thực là không tồi. Trần Hải đối mới tạo chi cung cũng tương đương hài lòng. Mặc dù ích linh cảnh võ tu lục thức cảm giác cực hạn khoảng cách ngay tại 2000 bước đến 2400 bước ở giữa, học cung mặc liều khảo hạch cực hạn khoảng cách cũng là 2000 bước, ai có thể 10 mũi tên 10 phát đều tại 2000 bước bắn ra ngoài bên trong sa vật, liền không phải là phàm đánh giá. Nhưng Trần Hải nắm giữ hoàn chỉnh vỡ vụn, địch lưu chân ý, cho dù lục thức cảm giác còn không có tiến một bước vào thần thức cấp độ, nhưng lục thức cảm giác cực hạn khoảng cách đã vượt xa 2000 bước ở ngoài. Đương nhiên, Trần Hải biết rõ Tô Lăng là Xích Mi giáo âm thầm bồi dưỡng nữ đệ tử, càng sẽ không đem hắn thực lực chân chính đều bạo lộ ra, lúc này để ngoại nhân biết hắn tiến thuật sát thực cũng không bình thường là đủ. Ngoại trừ tôi kim tiễn bên ngoài, bên trong trận trong khoảng thời gian này còn vì Trần Hải chuyên môn chế thành ba chi phá giáp tiễn. Phá giáp tiễn là lấy hắc sa kim đúc chế mũi tên, lấy tôi kim thiết đúc thành cả tên, đôi cánh thêm linh cầm chi vũ tăng cường tính ổn định, cùng huyền thai cũng dùng được mới là Trần Hải trong tay chân chính đòn sát thủ, nhưng phá giáp tiễn vẫn là khan hiếm cực kỳ, tổn hại một chi liền sẽ làm cho người đau lòng không thôi, cho dù công Tô Lăng, Trần Hải đều sẽ không dễ dàng cầm phá giáp tiễn thử cung. Tề Hàn Giang chưa từ bỏ ý định, đem chương này huyền thai cung đoạt lấy đi, nghĩ thử lại lần nữa huyền thai cung rốt cuộc mạnh cỡ nào, đem toàn bộ sức mạnh đều dùng qua đến, nghiêng sâu mũi cái tia đạo mặt sẹo trướng đến đỏ lượng, thẳng băng dây cung không nhúc nhích tí nào. Lúc này, có một đầu linh hộp từ mây xanh bay xuống, rơi vào chuyên ti dò hỏi Cắt Đồng trên bay. Cắt Đồng rỡ xuống linh hộp vậy và móng bên trên mảnh ống đồng, xem ra khoản là đinh sảng trả lại văn kiện thần cấp, đưa cho Trần Hải rồi nhìn, đinh sảng văn kiện thần cấp. Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh thông dong tự tại, nhưng cũng phải có ai thay hắn tại Đồng Bắc lớn kho nhìn chằm chằm, trong khoảng thời gian này liền là đinh sảng tại Đồng Bắc lớn kho tạm thay cho hắn lý rất nhiều sự vụ. Chuyện gì xảy ra? Ngô Ngông, Chu Cảnh Nguyên đều đi tới, quan tâm mà hỏi. Phải có phiền Xuân hoặc Văn Bột Nguyên nơi đó cái gì công hàm cần Trần Hải kịp thời ký tên, đinh sảng phái khoái mã đem công hàm đưa về là được, mà sẽ không đơn độc chuyển một phong thư trở về. Trần Hải lông mày có chút nhăn lại, nói ra, Diêu Khải Thái đột nhiên đuổi tới Đồng Bắc lớn kho, phái người đem chư kho phong bế, hiện tại để đinh sảng cho ta biết về Đồng Bắc lớn kho, mọi người ở trước mặt kiểm tra tôi kho. Cậu tắc kia. Chu Cảnh Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác sâu sắc việc này khó giải quyết, nói ra, Diêu Khải Thái tại Đồng Bắc lớn kho hẳn là giấu có nhãn tuyến, biết nói chúng ta từng từ lớn kho vay mượn đại lượng vũ khí quá hạn không có trả lại, nghĩ đối với việc này tìm chúng ta gây phiền phức, đáng hận, trước đây tổn hại vũ khí, còn cần rất đa tài có thể bổ sung, có phải hay không trước đem trong tay của mọi người xuất ra góp đủ số. Trước đây Trần Hải vì luyện binh, 200 dòng chính thủy tùng cùng yêu ngạc chiến đấu gần 2 tháng, tổn hại đại lượng vũ khí đều là từ Đồng Bắc lớn kho vay mượn đi ra, vừa mới qua đi 2 tháng, tổn hại vũ khí lại là tinh lương tôi kim kích, tôi lân giáp, còn không có đều tu sửa tới. Trần Hải luôn cảm thấy Diêu Khải Thái sẽ không đặc biệt nhằm vào việc này mà đến, nói ra, không nóng nảy, chúng ta về trước lớn kho, nhìn Diêu Khải Thái đến cùng muốn làm gì. Tây Viên quân tổng quản phủ, tuy nói Phiền Xuân là chủ tướng, Văn Bột Nguyên vì dám quân làm, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người muốn đối hắn nghe lời răm rắp. Trần Hải, Diêu Khải Thái, Đồ Trọng Chính bọn người là Đại Yến Đế quốc chính thức ủy nhiệm văn võ tướng thần, cương vị công tác chỗ sự vụ, cũng có thể không dung Phiền Xuân, Văn Bột Nguyên đúng tay. Diêu Khải Thái kiêm Tây Viên quân tổng quản phủ Tả Ti quân, đối quân tư chiến giới cùng vũ khí lương thảo dự trữ và vận chuyển, tiêu hao, đúng là có phong tra quyền lực, Diêu Khải Thái sẽ không tùy tiện cùng chủ tướng, giáng quân làm lên xung đột, tùy tiện cũng sẽ không chọc tới Trần Hải, nhưng hắn nhất định phải làm việc này, Phiền Xuân, Văn Bột Nguyên nếu không phải là bị bắt tội, cũng không thể cường ngạnh ngăn cản. Tụ Tuyền Linh cùng Đồng Bắc lớn kho cách xa nhau hơn 200 dặm, ở giữa lại có 6-70 dặm hiểm tích đường núi, nhưng Trần Hải bọn hắn ngự hắc rào ngựa, thanh rào mã các loại tuấn cưỡi mà đi, hơn một canh giờ sau liền đuổi tới Đồng Hà Nam bờ kho thành. Diêu Khải Thái khinh xa giảm đi, trừ con hắn Diêu Hiên bên ngoài, liền mười mấy tùy tùng, quan lại đi theo, nhưng những người này đều cùng hắn liền canh giữ ở đồn chữ vũ khí khố phòng phía trước, liền đợi đến Trần Hải tới, ở trước mặt kiểm kê bên trong vật tư. Diêu đại nhân thật hăng hái, Lôi Dương Cốc không có phản quân ẩn hiện, chạy đến phủ thành Du Sơn ngoạn thủy tới. Trần Hải đem tọa kỵ giao cho tùy tùng dắt đi, hướng Diêu Khải Thái chắp tay một cái. Hắn lúc này chức quan, đem hàm đều không kém Diêu Khải Thái, cho nên đối với hắn cái này trên danh nghĩa đường bá, không có cái gì tốt khách khí. Thái úy phủ chư doanh đều có hạ đông hai mùa tuần kho lệ cũ, ngươi có lẽ còn có điều không quen. Diêu Khải Thái đoán không ra Trần Hải đến lúc đó như thế nào tuyệt quyết, lại Hà Tây thay tên đổi họ, lúc này chỉ là giải quyết việc chúng nói, cho thấy hắn cũng không nhằm vào chi ý mở ra cửa kho. Trần Hải phân phó hôm nay thủ kho ban đầu. Thủ kho ban đầu đều là Chu Cảnh Nguyên tự mình an bài dòng chính, tự nhiên biết tòa này trong khố phòng thiếu những thứ đó, do dự, nhưng gặp Trần Hải thần sắc kiên nghị, nghị thẩm thiếu hầu ra đến văn đại nhân, phiền soái tín nhiệm, coi như có thứ gì vấn đề, cũng không sợ Diêu Khải Thái nắm chặt được điểm. Trần Hải mời Diêu Khải Thái đi đầu, nhìn thấy Đinh Sảng nháy mắt tới, thoáng lạc hậu hai bước. Đinh Sảng trong mắt cũng là hoang mang không hiểu, lại gần nhẹ giọng nói, sợ là không đơn giản tìm bên này phiến tốt đi. Trần Hải khẽ bước cằm, biểu thị hắn đã đoán được là chuyện gì. Năm trước mấy chục vạn phản quân bị Tây Viên quân phong tỏa tại mặt phía bắc trong núi sâu, bốn phía đều là núi cao tuyệt lĩnh, không có đường xá cùng ngoại giới tương thông, chiếu đạo lý tới nói hẳn là chi chống đỡ không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ từ Lôi Dương cốc giết ra đến, nhưng thời gian đã qua nửa năm, mấy chục vạn phản quân giấu ở trong núi sâu không hề có động tĩnh gì. Phản quân quỷ dị không hề có động tĩnh gì, Phiền Xuân, Văn Bột Nguyên vậy mà không có xuất binh lên núi ý tứ, thậm chí trinh sát địch tình sự tình đều để Diêu Khải Thái nhúng tay, Diêu Khải Thái cùng hắn người đứng phía sau ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng hẳn là đem lòng suy nghi. Chỉ là đơn thuần có lòng nghi ngờ còn chưa đủ lấy chất vấn Văn Bột Nguyên cùng Phiền Xuân, dù sao Tần Đồng Sơn bên trong tình thế tại chuyển biến tốt đẹp, phong tỏa Lôi Dương cốc chiến lược lại không có chút nào chỗ không ổn, Diêu Khải Thái cũng chỉ có thể chạy đến hắn bên này tìm đột phá khẩu. Diêu Khải Thái đại khái là nghĩ trước bắt hắn lại ăn hối lộ trái pháp luật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng được điểm, đem sự tình đâm đến Thái úy phủ, lại từ Thái úy phủ phái đại thần truy cứu việc này, dạng này liền thuận lý thành chương đi đào móc Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân bọn hắn tại Lôi Dương cốc mặt phía bắc trong núi sâu đến cùng có hay không kỳ quặc. Chương 190, ám chỉ nửa năm qua này Tây Viên quân tiếp tục từ Tần Đồng dân đói bên trong chiêu đột nhiên một bộ phận kiện dũng lực tráng, binh mã đã mở rộng đến 15 vạn chúng, nhưng mà đều không có đại quy mô chiến đấu phát sinh, vũ khí hao tổn tự nhiên rất có hạn. Đao kích kiếm cung đều chỉnh tề xếp đặt, trong khố phòng tinh rèn kích giáp cung giới đủ để trang bị mới chuẩn bị 3 vạn giáp tốt, nhưng đây không phải Diêu Khải Thái tập kích kiểm tra trọng điểm. Hắn lấy được tin tức là tổng số chỉ có 1000 kiện tôi kim kích, đã bị Trần Hải một mình trở đi 2/3, mà hơn 300 bộ tôi lân giáp đã có 2/3 không tại trong khố phòng. Tôi kim vũ khí không có đạt tới huyền binh cấp độ, lại là hoàn mỹ nhất sắt thường vũ khí, Tây Viên trong quân tầng tinh nhuệ quan võ cũng chủ yếu là trang bị tôi kim vũ khí, Trần Hải vậy mà dám can đảm đem nhiều như vậy tôi kim vũ khí tham nhập trong túi, Diêu Khải Thái thật đúng là bội phục gan lớn của hắn làm vậy. Đi vào trọng điểm tồn quản tôi kim vũ khí chiến giới khố phòng, khuyết thiếu nhiều ít liếc qua tới ngay, Diêu Khải Thái âm trầm nhìn chằm chằm Trần Hải mặt. Diêu Khải Thái lúc này còn có thể nhịn được khí không trực tiếp nổi lên, Diêu Hiên thì là hận không thể hét lớn một tiếng, khiến cho Tả Hữu quân tốt chen chúc tiến lên, trói lại Trần Hải cánh tay, trực tiếp đánh vào đại lao. Âm trầm mà hỏi, nơi đây khố phòng, tôi kim kích nhập kho 1000 kiện cả, nửa năm qua này chư doanh đều không nhận lấy, làm sao lại tự dưng thiếu đi nhiều như vậy tôi kim kích? Ti thừa đại nhân sợ là Đồng Bắc lớn kho, thật coi thành là nhà mình hậu viện a. Diêu Khải Thái tìm tới cửa, vẫn là muốn từ Trần Hải bên người đào mở lỗ hổng, để sau lưng cường thế hơn lực nhân vật có lấy cơ tham gia Tây Viên quân sự vụ, làm rõ ràng Phiền Xuân, Văn Bột Nguyên đến cùng tại làm cho gì, làm sao đều thời gian nửa năm đi qua, phản quân đều không có nửa điểm động tĩnh. Diêu Hiên trong lòng suy nghĩ sự tình, liền không có no cha Diêu Khải Thái phức tạp như vậy, đơn thuần khó chịu năm đó như con chó chết bị đá đi ra phế vật, hơn một năm nay đến vậy mà cưới đến bọn hắn đầu đi tiểu. Bị phản quân cày qua một lần Tần Đồng bên trong lộc, chân núi phía bắc, tại Tây Viên quân tiếp nhận về sau, tự nhiên là các nhà trong mắt thì mỡ, Diêu thị cũng sẽ không ngoại lệ, cực lực muốn đem sở tay vươn vào đến, xếp vào Diêu tộc thế lực, nhưng mà liền là vô tình hay cố ý nhận kiểm chế, cuối cùng ra nặng chỗ tư sáp nhập, thôn tính hai toàn núi quặng, lại còn kém xa Trần Hải chiếm đoạt đến tụ tuyệt lĩnh. Nếu là Diêu thị có ai đứng ra phản nạn, liền sẽ có người nói Trần Hải cũng muốn tính làm Diêu thị tử đệ, cái kia Diêu thị tại Đồng Bắc chiếm đoạt chỗ tốt, cũng chưa chắc so Phiền thị, Đồ thị hơi ít, nhưng Trần Hải lúc này lại có thể tính cái gì Diêu thị tử đệ, hắn tại Đồng Bắc trắng trận mời chào dân nói, rất có tại Tần Đồng cùng Diêu thị tư thế ngang nhau, gọi thế nào người không buồn. Còn nữa, Diêu Khải Thái mặc dù lấy quân Tư Mã kiêm trưởng thứ 3 đại doanh, tại Tây Viên quân vẫn là gần với Phiền Xuân, văn bột nguyên nhân vật số 3, nhưng thứ 3 đại doanh là hoàn chỉnh tiếp nhận thứ 5, thứ 8, thứ 9 đều sắp xếp, miêu hách các loại đem từng cái tâm cao khí ngạo, kiên ngạo bất tuần, ngay cả Phiền Xuân, văn bột nguyên đều chưa hẳn sẽ bị bọn hắn xem ở đáy mắt, Diêu Khải Thái làm sao chỉ huy được. Mặc dù Tây Viên quân chủ lực giai đoạn trước tại Lôi Dương cốc thảm thụ đại tỏa, Vệ Vu Kỳ đem trách nhiệm đều đảm đương xuống tới, nhưng trong quân vẫn luôn có truyền ngôn nói Diêu Khải Thái mê hoặc Vệ Vu Kỳ khinh địch liều lĩnh, cuối cùng vậy mà tránh thoát thái úy phụ trừng phạt. Những này truyền ngôn khiến cho Diêu Khải Thái tại Tây Viên quân tình cảnh trở nên càng thêm xấu hổ, Diêu Hiên trong quân đội tự nhiên cũng là dị thường khó chịu, trong lòng thường có hay không tên phẫn hận không biết muốn thế nào phát tiết. Diêu Hiên sẽ không muốn lấy Trần Hải đối cha con bọn họ có ân cứu mạng, liền nghĩ đến Trần Hải tồn tại khiến cha con bọn họ tại Tây Viên quân càng thêm quất bách, khó xử, trong lòng không lúc nào không nghĩ bắt lấy Trần Hải nắm chắc, lần nữa đem hắn hung hăng giẫm lên bùn nhão trong hố đi. Diêu Hiên hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn Trần Hải giải thích những này tinh nhuệ nhất sắt thường vũ khí đều trộm giấu đi nơi nào. Ngoại trừ tham lam bên ngoài, có phải hay không còn có cái gì dạ tâm ẩn giấu đi không có hiện lộ ra. Đối mặt Diêu Hiên hùng hổ dọa người chất vấn, Trần Hải chỉ là thản nhiên cười, nhìn cũng không nhìn Diêu Hiên một chút, nhìn về phía Diêu Khải Thái hỏi, Diêu đại nhân trong lòng cũng là có dạng này hoang mang, cần Trần Hải giải đáp. Không tệ. Diêu Khải Thái mặt âm trầm nói ra. Rất nhiều vũ khí, khi nào nhập kho, khi nào ra kho, đi hướng chỗ nào, khố phòng đều đăng ký trong danh sách, một bút một mắt đều viết rõ ràng. Ta thực sự không biết Diêu đại nhân có cái gì hoang mang. Trần Hải hỏi. Ngươi biết những này vũ khí đều là cần tu sửa, cho nên đều là vận chuyển về tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận, nhưng đây đều là thái úy phủ mới tạo tinh lương vũ khí, có gì cần tu sửa? Ngươi cầm dạng này lấy cớ, chưa hẳn đem thái úy phủ pháp lệnh quá làm trò đùa đi. Diêu Hiên chất vấn. Trần Hải lông mày cao lại, lúc này quay người nhìn về phía sủa gọi không thôi Diêu Hiên, tàn khốc khiển trách. Ngươi có biết Tây Viên quân tôn ti có thứ tự, ngươi dám can đảm lại làm càn dầm dĩ gọi, cẩn thận ta trị ngươi một cái bất kính chi tội. Ngươi. Diêu Hiên không nghĩ tới Trần Hải lúc này lại còn như thế mạnh miệng, một ngụm trong lòng lao huyết không sai biệt lắm tức giận đến phun ra. Trần Hải tàn khốc tiếp cận Diêu Hiên, khiến cho hắn không dám đem cuồng vọng đục mạ thổ lộ lối ra, lúc này mới từ binh kích trên kệ cầm lên một chi tôi kiếm kích, khép mắt nhìn về phía Diêu Khải Thái, nói ra, Diêu đại nhân tại thái úy phủ đã từng phụ trách qua vũ khí giám tạo, vậy ta đến hỏi một chút Diêu đại nhân, chi này tôi kiếm kích tại Diêu đại nhân trong lòng, tính hợp cách vẫn là tính không hợp cách đâu. Trần Hải đầu gối phải vừa nhấc, đem tôi kiếm kích hướng trên đầu gối một đập, càng đem tôi kiếm thiết cản trực tiếp cố chấp thành hai đoạn, tiện tay ném vào đến vũ khí trên kệ, thời hận vô tay, nói ra, không sai, đây là thái úy phủ mới đưa tới vũ khí, nhưng không dám vũ khí nhiều mới, tại Trần trong mắt người khác không có cái mới cũ mà nói, chỉ có hợp cách cùng không hợp cách khác nhau. Cho nên bất luận cái gì vũ khí nhập kho về sau, ta đều sẽ an bài người kiểm tra một lần, trong mắt ta vỏ không tiến hạt cát, trước đây có một nhóm không hợp cách vũ khí kiểm tra đi ra, tự nhiên muốn cầm tới rèn đúc trận tu sửa, đợi hợp cách về sau mới có thể đưa nhập chư doanh. Diêu đại nhân nếu là cảm thấy ta làm như vậy có gì không ổn, đại khái có thể hướng tổng quản phủ hoặc trực tiếp hướng thái úy phủ tố cáo ta. Nhìn thấy Trần Hải vậy mà hời hợt liền đem cái kia cán tôi kim kích vịnh lên thành hai đoạn, Diêu Hiên nuốt nước miếng một cái, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ khí sửa chữa và chế tạo, thái úy phủ cấp dưới có chuyên môn cơ cấu phụ trách, nhưng mà vô luận là tôi kim kích vẫn là nó vũ khí của hắn cùng dưới, nhiều ít sẽ có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, đây cơ hồ là người chốt đều biết quy tắc ngầm, nhưng Trần Hải nhẹ nhõm tùng liền đem tôi kim kích tách ra thành hai đoạn, thế này thì quá mức rồi. Diêu Hiên tùy thân ngoại trừ phiệt chủ bàn tặng cầm dao kiếm bên ngoài, bình thường trên chiến trường sử dụng với mình, cũng là dùng một cây tôi kim kích tiến hành cải tạo mà được. Tự nhiên rõ ràng thái úy phủ sở xuất tôi kim kích mặc dù có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, cũng tuyệt không có như vậy không chịu nổi. Chỉ là Trần Hải nhất định phải nắm chặt thái úy phủ chỗ ti tại tôi kim kích rèn đúc bên trên ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, bọn hắn lại có thể nói cái gì? Đến tiếp sau thật muốn có gió lốc gì nhấc lên, cũng là bọn hắn trước nắm chặt đồng bắc lớn kho không thả. Thấy cảnh này, Đinh Sảng bọn hắn bụng chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm Trần Hải cái này vô lại biện pháp thật đúng là có tác dụng. Nói như vậy, nhóm này vũ khí thật sự là đưa đến tụ tuyển lĩnh rèn đúc trận tu sửa đi. Diêu Khải Thái âm mặt hỏi, lại có tầm một tháng, nhóm này vũ khí liền sẽ lấy hoàn toàn mới diện mạo nhập kho, Diêu đại nhân có thể đến lúc đó lại đến tuần sát. Trần Hải nói ra, ngươi liền không lo lắng trong một tháng này bộc phát lớn chiến sự, Lôi Dương cốc bên kia vũ khí cung ứng không được. Diêu Khải Thái tiếp cận Trần Hải con mắt, hắn luôn cảm thấy Trần Hải biết chút ít cái gì. Lôi Dương cốc chưa đến trong một tháng sẽ có hay không có lớn chiến sự bộc phát, đồng bắc lớn kho bên này cần chuẩn bị thứ gì, đây là Diêu đại nhân làm quân Tư Mã muốn nói cho Trần Hải. Diêu đại nhân nếu là cảm thấy đồng bắc lớn kho bên này có chỗ lười biếng, cũng hoàn toàn có thể phát hàm đến chất vấn, thực sự không cần thiết cực khổ Diêu đại nhân tự mình một chuyến tay không. Trần Hải không khách khí nói. Nghe Trần Hải lời này, Diêu Khải Thái nhưng không có tức giận, đổi cái khẩu khí nói ra, ta trong mấy ngày qua cũng là mới xin nghỉ về lũng bên trên vừa trở về, tại lũng bên trên, phiệt chủ còn hỏi lên qua tình huống của ngươi. Diêu Hưng vẹn vẹn không chọn vẹn một đoạn nhân sinh ký ức, Trần Hải vẫn có thể nghĩ đến cố kêu béo tốt thường thường cho người ta núi đồng dạng áp lực thân thể cùng tựa hồ mãi mãi cũng thấy không rõ lắm khuôn mặt. Đổi lại Di Vãng, Trần Hải đều tại Hà Tây cho thấy lập trường cùng Diêu Thị Ân đoạn tình tuyệt, Diêu Khải Thái dạng này sách lược ở trước mặt hắn căn bản không có khả năng có hiệu quả, mà lại hôm nay Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử liền là đến đập phá, hắn càng không nên cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Nhưng mà Diêu Khải Thái tốt như vậy kỳ văn bất nguyên, Phiền Xuân sau lưng đang làm cái gì động tác, Trần Hải có cơ hội cũng sẽ không để ý đem nước quấy đến càng đục, cười nhạt một tiếng, nói ra, Trần Hải lúc trước phạm phải sai lầm lớn, phiệt chủ còn có thể bảo đảm Trần Hải tính mệnh, Trần Hải trong lòng thủy chung là cảm kích. Diêu Khải Thái nhíu mày, không nghĩ tới hắn tùy tiện thử một lần, Trần Hải cuồng vọng càn rỡ thái độ vậy mà thật sự thoáng mềm một chút, trong lòng liền nghĩ chẳng lẽ lại Trần Hải hận mình thân là khách tướng, nhất cuối cùng cũng bị ép đem thứ nhất đại doanh binh quyền giao cho Triệu Vô Thái chấp trưởng. Diêu Khải Thái làm sao biết Trần Hải tại tụ tuyển lĩnh kinh doanh cùng phía sau chân chính thâm trầm tính toán? Lấy thường nhân góc độ, Đông Bắc lớn kho thi thừa, làm sao đều khó có khả năng bị kịp được thứ nhất đại doanh chủ tướng chức vụ. Trần Hải chỉ huy thứ nhất đại doanh 5 vạn hổ lang chi sư, nếu là cố gắng nhịn mấy năm tư lịch, coi như tu vi tăng lên không ngừng, cũng không có càng nhiều chiến công lập xuống, nhưng chiếu đại yến đế quốc lệ cũ, cũng hẳn là có thể phong đỉnh hầu chi tước. Đại yến đế quốc làm nặng chiến công, đại doanh cấp chủ tướng còn được coi trọng, đây cũng là cái khác cùng cấp bậc văn võ đại thần đều không hưởng thụ được đãi ngộ. Tại thứ cấp phong tức trước đó liền bị thay thế đến, coi như Đông Bắc lớn kho có không ít chất béo có thể kiếm, cũng không có khả năng đền bù tổn thất. Diêu Khải Thái thử nói ra, nghe văn một nguyên, phiền xuân chi ý, cố ý lại mới thiết lớn thứ tư doanh, hoặc dùng ngươi là chủ tướng. Phiệt chủ cũng đã nói tại lũ bên trên sẽ chờ mong ngươi tại tần đồng chiến trường có thể lại lập chiến công, không quản ngươi có đúng hay không càng biến tính danh, phiệt chủ nói ngươi từ đầu đến cuối đều là Diêu thị tử tôn. Ai, Trần Hải một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh thở dài một tiếng, nói, tần đồng chiến trường à, sợ là không có ngươi ta lại lập chiến công cơ hội. Trần Hải đem mấu chốt tin tức nửa chặn nửa che nói cho Diêu Khải Thái, cũng không có tâm tư lại đi qua loa Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử lập tức chối từ tụ tuyển lĩnh còn có chuyện, liền muốn mời Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử cùng người đi theo rời đi kho thành. Chương 191, người chết đói Trần Hải có tiễn khách chi ý, Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử cũng liền không còn lưu lại, liền cùng người đi theo vượt qua cầu nổi Bắc Thượng, chạy tới Lôi Dương Cốc, Trần Hải đã trở lại Đông Bắc lớn kho, tự nhiên cũng là ở thêm mấy ngày, đem tích lũy sự vụ xử lý sạch lại rời đi. Vì sao Tần Đồng Sơn lại không lập chiến công cơ hội? Cùng đi Trần Hải trở lại kho thành công sở bên trong, Nông, Tề Hàn Giang bọn hắn nghi ngờ hỏi. Sự tình không mật thì bại. Anh Vương Doanh Thuật muốn đoạt thái tử chi vị, âm thầm mưu đồ Tây Viên quân, lúc này vẫn như cũng là tuyệt bí, cho dù là Văn Bột Nguyên tại đảm nhiệm giám quân làm cho chức cùng Trần Hải hai lần bí mật gặp mặt, cũng chỉ có Phiền Xuân, Phiền Thành, Đồ Tử Ký, Triệu Dung bọn người cảm kích, Đinh Sảng, Nông, Tề Hàn Giang bọn người cũng không biết được. Trần Hải cũng không cần thiết đem tất cả mọi chuyện đều nói cho Đinh Sảng, Nông bọn hắn, lúc này cũng khó trách bọn hắn trong lòng sẽ có quá nhiều hoang mang. Trần Hải lại cũng không giải thích, cười nói, ta cũng chỉ là suy đoán, qua một thời gian ngắn, tình thế tự sẽ sáng tỏ. Đinh Sảng, Nông bọn hắn cũng không nhiều hỏi, cũng không cần thiết hỏi được quá kỹ càng. Tây Viên quân tại Tần Đồng Sơn tiếp xuống chiến sự, cùng bọn hắn cũng không có quá lớn quan hệ. Tiếp xuống tụ tuyển lĩnh chỉ là muốn tại ngày quy định bên trong, đem thiếu hụt tôi kim vũ khí bổ đủ, liền không đến mức gặp lại bị Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử bắt nhược điểm là được rồi. Lại nói một chút sự tình khác, mọi người liền đều cáo từ rời đi. Thiếu hầu gia thâm cư tụ tuyển lĩnh, nguyên lai cùng Văn đại nhân, phiền xoáy bọn hắn vẫn là có liên lạc. Tô Lăng pha đến một chiếc linh trà, phóng tới Trần Hải án thư đầu. Đại doanh bên kia mỗi tháng định kỳ có bao nhiêu công hàm băng lai, đều là ngươi tại thay ta quản lý. Văn Bột Nguyên là giám quân làm, Phiền Xuân là chủ soái, Đồng Bắc lớn kho bên này tự nhiên là chỉ nghe lệnh bọn họ, nhưng nếu không có liên lạc, chẳng lẽ lại Đồng Bắc lớn kho còn muốn làm vương quốc độc lập hay sao? Trần Hải ra vẻ hồ đồ mà hỏi. Thế nhưng là những ngày công hàm băng lai, Lôi Dương Cốc bên kia vẫn luôn tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, thiếu hầu gia nói thế nào không có chiến công có thể là rồi. Tô Lăng cắn đan môi, thâm thúy như tinh thần hai con ngươi lộ ra một chút mê mị chi sắc. Lúc này đã nhập mùa hạ, tuy nói Trần Hải bọn hắn đã sớm tu luyện tới nóng lạnh bất sầm, nhưng cũng là quen thuộc chiếu xuân hạ thu đông nóng lạnh tứ tú thay đổi áo bào. Tô Lăng mặc khinh la váy, eo đoạn thu được tinh tế nhẹ nhàng, có chút lộ ra màu da như ngọc, lộ ra tuyết nị hai đoạn cánh tay tại Trần Hải trước mắt sáng rõ cho người. Trần Hải thật nghĩ kéo cô nàng này ngồi trên đầu gối của mình đến, hảo hảo cùng với nàng làm nhảm tán gẫu, cười nói, Tần Đồng Sơn có hay không chiến chuyện phát sinh, chẳng lẽ nói ngươi đồng đảng liền không có truyền lại nửa điểm tin tức tới. Lăng Nhi phảng phất chim hoàng yến bị thiếu hầu gia hệ ở bên người, có cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được thiếu hầu gia con mắt, ta vẫn còn muốn biết đồng bạn của ta ở nơi nào đâu. Tô Lăng u và nói. Tô Lăng bị Trần Hải giữ ở bên người, đương nhiên không tin Trần Hải đơn thuần là muốn lợi dụng mình khảo nghiệm đạo tâm của hắn, trong lòng càng hoài nghi mình đã thành Trần Hải mồi, mục đích đúng là dẫn xuất Xích Mi giáo tiềm phục tại Tây Viên trong quân cái khác giáo chúng. Mặc kệ vượt quá loại nào cân nhắc, Tô Lăng cũng sẽ không liên lạc những người khác cũng sẽ không mạo hiểm tới liên lạc nàng, nhìn xem cả ngày đi theo Trần Hải bên người du sơn ngoạn thủy, nhưng cùng trong lồng chim hoàng yến không hề khác gì nhau. Nguyên lai ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đồng đảng tin tức. Trần Hải nói ra. Từ Đông Bắc phủ thành đến Lôi Dương cốc mới xây con đường, Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử tại tùy tùng chen chúc dưới, ngựa mà đi. Trần Hải cầu tắc kia, cuối cùng nói lời kia là có ý gì, chẳng lẽ lại hắn là ám chỉ cái gì? Dọc theo con đường này, Diêu Hiên cùng nó cha Diêu Khải Thái vẫn luôn suy nghĩ Trần Hải câu nói sau cùng kia ý tứ. Đừng bảo là Diêu Hiên, Diêu Khải Thái cũng đoán không ra Trần Hải rốt cuộc là ý gì. Lôi Dương cốc khoảng cách Đông Bắc phủ thành cũng liền 300 dặm đường trình, hơn nửa năm thời thần trôi qua, đã có mấy tòa kiên cố thành lũy đứng sừng sững ở Lôi Dương cốc trong ngoài, mà cỡ nhỏ trạm canh gác nhét càng là kéo dài đến mặt phía bắc thâm sơn trùng điệp bên trong. Thứ ba đại doanh làm tạ quân, chú đóng ở Đông Lĩnh, tại Diêu Khải Thái ngắn ngủi cách doanh mười mấy ngày ở giữa, từ Miêu Hách tạm lĩnh trừ tướng. Diêu Khải Thái không có vội vã đi mặt phía bắc trung quân đại doanh gặp Văn Bất Nguyên, Phiền Xuân, cũng không có vội vã binh tướng phủ từ Miêu Hách nơi đó đòi lại, trở lại đại trướng, trong lòng vẫn là suy nghĩ lấy Trần Hải nói tới câu nói kia, lâm đêm trước mới quyết định, đem Tử Diêu Hiên cùng hai tên đều là từ Diêu thị mang ra dòng chính thuộc cấp gọi qua, nói ra, ta muốn đích thân lên núi đi một chuyến. Cái này tại sao có thể? Diêu Hiên không nghĩ tới phụ thân muốn đích thân lên núi chính xác địch tình, đội vàng khuyên can nói. Mặc kệ Trần Hải có phải hay không cố lộng huyền hư, mấy chục vạn phản quân hơn nửa năm trôi qua cũng không có động tĩnh, nhất định là có cái gì chúng ta chỗ không tưởng tượng nổi ngoài ý muốn chi chuyện phát sinh, ta nhất định phải tận mắt qua, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Xích Mi giáo có hơn ngàn tinh nhuệ giáo chúng, theo thiên sư cùng lương xuất mấy chục vạn phản quân bắc rút lui trong núi sâu, khiển trách xem xét địch tình sự tình, cho tới bây giờ đều là phiền xuân, văn đột nhiên bên kia tự mình phụ trách. Đương nhiên, Tây Biên quân bên này trừ phi Minh Khiếu cảnh trở lên cường giả xuất mã, phổ thông trinh sát là rất khó xuyên qua phản quân khống chế phòng tuyến, cũng đã rất khó sẽ có càng tình báo chuẩn xác trả lại, mà chiếu đạo lý tới nói, phiền xuân, văn bột nguyên cho dù vô ý trên mặt đất hình hẹp chắc chi địa cùng phản quân triển khai đại quy mô quyết chiến, phổ thông trinh sát lại khó xen kẽ thẩm thấu đến phản quân sau phòng tuyến, cái tiên nên phái ra tiểu cổ tinh nhuệ binh lực, từ biên giới địa khu thăm dò phòng tuyến của quân phản loạn. Hiện tại phản quân không có cái gì động tĩnh, mà phiền xuân, văn bột nguyên cũng đều án binh bất động, Diêu Khải Thái muốn hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể hắn tự mình đi một chuyến. Mặc dù thứ ba đại doanh cũng có mấy tên Minh Khiếu cảnh cường giả, nhưng đều là kỵ đô úy trở lên bên trong cao tầm tướng trước, Diêu Khải Thái có tư cách điều động đến bọn hắn tác chiến, lại không có tư cách mạnh làm bọn hắn đem phổ thông trinh sát ứng làm sự tình đều tiếp nhận xuống tới. Ta sở tu ẩn long quyết, nhất thiện tiềm tung nặng hình, liền để ta thay mặt thay cha đi chuyến này, cũng coi là lịch luyện. Diêu Hiên nói ra. Diêu Khải Thái trầm ngâm một lát, trong lòng biết Diêu Hiên hôm nay bị Trần Hải ở trước mặt răn dạy, bụng la kìm nén một bội, nghĩ thầm Diêu Hiên chỉ cần không cùng trong bạn quân Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo đồ độc thủ, vẹn vẹn che giấu khí tức lặn xuống phản quân sau phòng tuyến, chưa hẳn liền so với hắn tự thân xuất mã hơi kém. Diêu Khải Thái nghĩ thầm hắn xác thực không hợp thích lắm rời đi đại doanh, liền phân phó hai tên thuộc cấp cùng Diêu Hiên đồng hành, nhất định phải đem phản quân nội tình thăm dò rõ ràng sau trở lại báo cáo. Từ Lôi Dương cốc hướng bắc, tần đồng bắc lộc địa thế càng phát ra gập ghềnh cao hiểm, sơn phong động trên 5-6000 mét trở lên, nhưng đối với Diêu Hiên đám ba người mà nói, cho dù không cách nào mất tướng đối nhẹ nhàng tốc đạo, cũng không thể ngự không phi hành, tại vách núi treo leo ở giữa leo trèo mà đi, cũng không tính là gì chướng ngại, chỉ là muốn bao nhiêu tốn hao mấy lần thời gian mà thôi. Bất quá, hai ngày sau, Diêu Hiên cũng lén tới phản quân khu khống chế vực bên ngoài. Phản quân rút lui đến Lôi Dương cốc phía bắc Thâm Sơn Tuấn trong cốc, cũng tại những cái kia không ách chiếm cứ cửa ải hiểm yếu sơn trại cơ sở tạo dựng càng kiên cố doanh trại bộ đội, phong lính cũng xếp đặt trạm canh gác cương vị, Diêu Hiên tiềm phục tại chỗ tối, có thể nhìn thấy ở ngoại vi doanh trại bộ đội, trạm canh gác cương vị phòng thủ tạp binh, y giáp chỉnh đốn, khí sắc đều cũng không tệ lắm, một chút cũng nhìn không ra có thiếu lương chịu đói dấu hiệu. Thấy cảnh này, Diêu Hiên tựa hồ có thể nghĩ rõ ràng bản nguyên, phiền xuân án binh bất động. Phản quân tại trong núi sâu nuôi đến binh hùng tướng mạnh, hẹp chắc địa hình nghiêm trọng hạn chế Tây Viên quân tinh nhuệ binh lực triển khai, cũng càng không rõ ràng phản quân ở đâu tòa lớn trại trước lại bố trí xuống tiên cương lôi ngục trận chờ lấy Tây Viên quân chủ lực lần nữa chui vào. Lúc này tốt nhất sách lược không thể nghi ngờ là án binh bất động, chờ phản quân cạn lương thực hậu chủ động giết ra tới. Nhưng là phản quân làm sao có thể không thiếu lương? Diêu Hiên hoang mang không hiểu, coi như Xích Mi giáo sớm mấy năm liền đã bố trí tốt, nhưng ở hoang tàn vắng vẻ Thâm Sơn tuyệt lĩnh bên trong, trước đó chứa đựng lương thực thật có thể chống đỡ mấy chục vạn tặc binh nửa năm lâu. Có lẽ nói phản quân tại trong thâm sơn này còn có một chỗ có thể cùng ngoại giới đụng vào nhau lương đạo, điểm ấy cũng quá không hiểu được. Cái này một vùng núi non, ngoại trừ cùng mặt phía nam có cốc đạo đụng vào nhau bên ngoài, muốn từ những phương hướng khác đi ra tần đồng sơn đều muốn vượt qua vô số nặng cao hơn vạn trượng núi non tuyệt lĩnh, cái kia chính là ít linh cảnh võ tu đều sẽ cảm giác đến tương đương vất vả sự tình, đại lượng lương thực làm sao vận tiến đến. Coi như phản quân trong tay có thể xương trời khí pháp khí chứa đủ, khả năng này cứ thấp, nhưng phản quân tại tần đồng sơn bên ngoài, từ khu vực nào có thể kiếm như thế lượng lớn lương thực trở vào tần đồng sơn? Chư quận lưu dân làm loạn, nhìn như khống chế không ít khu vực, nhưng những này khu vực đều là tiếp tục thiên tai sau dân đói hoa nào mới sinh biến sự tình, địa phương bên trên chữ lương cùng đồng bắc phủ đồng dạng đều đã hao hết. Tần Đồng Sơn ngoại vi thiên thủy, kế dương chư quận, nhiều như vậy đường lưu dân phản quân, có cái nào một đường phản quân không thiếu lương thực, có cái nào đường phản quân có thể xa xỉ đến có thể ngoài định mức xuất ra nhiều như vậy lương thực. Diêu Hiên biết trong núi sâu còn có lương đạo khả năng cực kỳ bé nhỏ, vậy hắn liền không thể như thế trở về. Kết quả như vậy tất khó lệnh phụ thân hài lòng, Diêu Hiên chỉ có thể kiên trì cùng hai viên thuộc cấp tại trong nham động ẩn nút đến nửa đêm, thừa dịp tặc binh bên ngoài trạm canh gác cương vị sơ thậm chí bên trong, tiếp tục leo lên vách núi treo leo, xuyên qua phản quân bên ngoài phòng tuyến, tiến vào phản quân khống chế khu vực hạch tâm. Lúc này, Diêu Hiên mới bị hắn nhìn thấy một màn kinh sợ. Những này sơn lĩnh ở giữa đúng là có đại lượng phản quân ngưng lại, khắp núi khắp hang đều là, nhưng từng cái đều xanh xao vàng gọn, da bọc xương, tựa như lúc nào cũng gặp ngã lăn đạo bên cạnh. Khắp núi vỏ cây cành lá đều bị hái sạch, lột sạch, mà lại đi vào trong, nhìn thấy một tòa khe nứt bên trong ném đầy tử thi, Diêu Hiên nhìn càng là kinh hãi. Những thi thể này trước khi chết liền đều đã ra bọc xương, rõ ràng đều là chết đói trong núi sâu, liền ngay cả những cái kia nhất thi ném lên sơn cốc lao tốt đi đường đều có mẹo, liền thừa một ngụm tàn khí chưa ngừng. Chuyện gì xảy ra? Phản quân đã sớm hết đạn cả lương, vì sao còn không giết đi ra? Chẳng lẽ bọn hắn thà rằng chết đói trong núi sâu, cũng không muốn chết tại Tây Viên quân binh qua phía dưới sao? Nhưng là phản quân ở ngoại vi phòng tuyến chỗ an bài những cái kia khăn đen tập binh, mặc dù số lượng có hạn, nhưng cả đám đều cơm nước no nê dáng vẻ, lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ vẹn vẹn hù dọa Tây Viên quân không dám tấn công vào đến? Diêu Hiên nghĩ mãi mà không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng lại sợ tiếp tục thâm nhập sâu, gặp rơi vào Xích Mi giáo tinh nhuệ giáo đồ sở thiết trong cả bấy, đến lúc đó lấy ba người bọn họ tu vi tuyệt khó chạy thoát, liền quyết định lui về lại doanh, hết thảy đều từ phụ thân đến quyết định. Chương 192, ngầm độ kế sách Trần Hải tiếp vào Phiền Xuân ký phát quân lệnh về sau, liền khẩn cấp tại Ngô Mông đám người chen chúc dưới, ngựa không ngừng vó từ tụ tuyển lĩnh đuổi tới Lôi Dương cốc chúng quân đại doanh tham gia quân nghị. Mà tại Trần Hải đuổi tới thời điểm, đều không có đi vào Phiền Xuân chủ soái đại trướng, sớm nghe được bên trong liền đã làm ầm ĩ mở. Phản quân làm sao có thể thà rằng chết đói trong núi, cũng không trùng sát đi ra. Cái này là hoàn toàn nói không thông đạo lý sự tình, ta đoán nhất định là Diêu giáo úy nhìn hoa mắt, lại hoặc là Diêu giáo úy căn bản là không có dám xâm nhập phản quân doanh địa, chạy về đến lại sợ Diêu đại nhân quở trách, liền lung tung nói một trận. Giá hổ linh hướng bắc, phản quân người chết đói khắp nơi, chính là ta tận mắt nhìn thấy, Miêu Đô úy nếu là không tin, chúng ta có thể lại đi một lần. Trần Hải nghe được Diêu Hiên tại trong đại trướng lớn đập bàn, không khó tưởng tượng hắn chỉ tiên lập thế, gấp đến độ dậm chân dáng vẻ, nhưng trong lời nói khiêu khích Diêu Hiên miêu hách, cho dù ngay cả Diêu Khải Thái, Phiền Xuân bọn người không xem ở đáy mắt, mới không để ý tới gặp Diêu Hiên dám cùng hắn ác ngôn đối đãi. Lúc này lại có một cái lão luyện thành thủ công thanh âm vang lên đến, đây có lẽ là phản quân kế dụ địch, Diêu đại nhân trước đây phụ tá vệ soái tiến công Lôi Dương cốc, liền chúng phải phản quân âm mưu, thảm bị thương nặng, lần này không thể không có xem xét. Trần Hải trong lòng cười một tiếng, lúc này mới chậm rãi đi vào đại trướng, chỉ thấy Diêu Hiên cùng chư tướng tranh đến mặt đỏ tới mang tai, Diêu Khải Thái một mặt tâm trầm, nhìn trong đại trướng tình hình, cũng biết tại Văn Bộ Nguyên, Phiền Xuân tận lực chèn ép dưới, Diêu Khải Thái lúc này ở trong quân thật sự là không có cái gì hy vọng mà nói, mà Diêu Hiên càng là không có răng tiểu lão hổ, có tư cách tiến đại trướng nghị sự trừ tướng, không có ai sẽ đem Diêu Hiên để vào mắt. Trần Hải tiến lên cho Văn Bộ Nguyên, Phiền Xuân chào, liền đến mình ghế sau ngồi xuống, một bộ hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống dáng vẻ, hỏi bên tay trái Đồ Trọng Cẩm, lão đồ, đến cùng chuyện gì phát sinh, Phiền soái, Văn đại nhân đều không cho ta thở một ngụm, liền kéo vào đại trướng nghị sự, mà mọi người lại đang tranh chấp cái gì? Đồ Trọng Cẩm vẫn là mang tội chi thân, lúc này chỉ lần này dũng tướng giáo úy đường phố tiết chế thứ hai đại doanh, bất quá người khác không lại bởi vậy điểm ấy liền khinh thị hắn. Trong quân ngồi bảo, Đồ Trọng Cẩm bèn bèn xếp tại Diêu Khải Thái, Triệu Vô Thái về sau, lại về sau liền là Trần Hải. Đồ Trọng Cẩm trong lòng càng cảm kích Trần Hải trước đây nhiều lần tương trợ, hắn mới lấy đào thoát họa sát thân, còn có thể tiếp tục chấp trưởng quân quyền, đợi Trần Hải cũng rất là thân mật, nhẫn mại tính tình đem Diêu Hiên chui vào trại địch chứng kiến hết thảy đều nói cho Trần Hải biết, nhưng lúc này trong quân chư tướng cũng hoài nghi Diêu Hiên nói chuyện giật gân. Phiên Xuân, Văn Bột Nguyên đã tăng số người trinh sát thẩm thấu đến phản quân khu vực bên trong bộ làm tiến một bước điều tra, lúc này triệu tập chư tướng cũng là muốn trước nghiên cứu đối sách. Trần Hải, ngươi bộ dáng lớn lên so ta còn thô lỗ, nhưng tâm tư mảnh đến cùng lỗ kim giống như, ngươi nói xem, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đô Trọng Cẩm úng thanh nhấm hỏi. Trần Hải mặc dù đem thứ nhất đại doanh giao cho Triệu Vô Thái chấp trưởng, chạy tới phụ trách Đồng Bắc lớn kho, tại Tây Viên quân quyền thế kém xa sơ, mọi người đều cho rằng đây là Trần Hải khách đem thân phận bố trí, nhưng vào lúc này sẽ không còn người thật đem Trần Hải xem như hữu dũng vô mưu lô mãng chi tướng đối đãi. Diêu Khải Thái vừa rồi mặt đều âm ở nơi đó trầm mặc không nói, nhưng bị cái khác tướng soái vô lễ như thế khinh thị, bụng hắn bên trong cũng đã sớm tức nổ tung, lúc này cũng ngồi thẳng eo hướng Trần Hải nhìn bên này tới. Trần Hải vài ngày trước tại Đông Bắc lớn kho lời nói, không thể nghi ngờ là có thể cùng Diêu Hiên chứng kiến hết thảy có thể đối ứng, hắn cũng muốn biết Trần Hải có phải hay không sớm đã có suy đoán, hắn cũng không thể không thừa nhận, Trần Hải lời nói, trong quân đội so với hắn muốn càng có phần hơn lượng, càng có sức thuyết phục. Gặp Phiên Xuân, Văn Bộ Nguyên, Đồng Phan đều nhìn qua, Trần Hải nơi nào sẽ vào lúc này tự chốt nhục nhã nói thêm cái gì, mỉm cười giả thoáng một thương nói ra, Phiền Soái đã phái người xâm nhập phản quân nơi đóng quân trinh sát tường tỉnh, chúng ta đều canh giữ ở Lôi Dương cốc đều có nửa năm, vậy liền nhẫn mại tính tình chờ lâu hai ngày, lại có cái gì đợi không được. Trong đại trướng tranh luận cũng không được gì, còn là muốn chờ trinh sát xâm nhập trinh sát sau mang về tiến một bước tin tức mới có thể làm bước kế tiếp bố trí. Trần Hải không còn là quân sự trưởng quan, làm Đông Bắc lớn kho ti thừa, chủ yếu hơn tại quân tư mã cùng chủ bạc các loại đem lại chủ đạo dưới, cam đoan kho thành lương thảo cung giới dự trữ và vận chuyển, chuyến đi không xảy ra vấn đề là đủ. Hắn lúc này ở Tây Viên trong quân tầm quan trọng, thậm chí đều không thể so với Đồng Phan, Nô Hùng những ngày được mời khách đem trọng yếu, lần này cũng là biến cố đột phát, mới bị triệu tập qua tới tham gia quân nghị. Phiền Xuân tại Trung quân đại doanh an bài cho hắn lâm thời chỗ ở, thông thường quân nghị qua đi, Trần Hải trước hết về lâm thời chỗ ở, Nô Nông, Đinh Sảng bọn hắn đều đã ở chỗ này dàn xếp lại. Mặc dù tại trong quân doanh, nhưng Tây Viên quân kinh doanh Lôi Dương cốc tam sử đại doanh có hơn nửa năm thời gian, doanh trại bên trong nhưng cũng xây không ít mãi mãi kiến thiết, Trần Hải lâm thời chỗ ở liền là một chỗ lịch sự tao nhã biệt tử, có trồng trúc lan các loại lịch sự tao nhã chi vật. Phụ thuộc trong sân còn có cung cấp tùy tùng tập trung ở lại trại lính. Trần Hải mới vừa ở Tô Lăng hầu hạ dưới, cởi xuống áo giáp, Đinh Sảng liền đem Đồng Phan, Nô Hùng, Đồng Ninh bọn hắn nên tiến đến. Trong khoảng thời gian này ta tại tụ tuyển lĩnh dốc lòng tu hành, đều không có đi bất thời gian tới bái phòng Ninh quận chúa cùng Đồng gia, Nô gia. Trần Hải tiến lên xin lỗi nói. Đồng Ninh lườm nhìn sau lưng Trần Hải, hướng đám người liễm thân thi lễ Tô Lăng một chút, không nghĩ tới trước đây ít năm tại Trần Thanh bên người cái kia ngây thơ chưa thoát tiểu nhi tử 2-3 năm ở giữa vậy mà dáng dấp như thế thanh mỹ xinh đẹp, mà lại vậy mà không có theo Trần Thanh về Hà Tây, thật đúng là lưu tại Trần Hải trước mặt thiếp thân tứ hầu lấy. Đồng Linh xem xét Trần Hải, lại xem xét Tô Lăng, cũng không rõ ràng quan hệ của hai người đến cùng thân mật đến một bước nào. Đồng Phan nhưng không biết Đồng Linh tiểu tâm tư, Trần Hải mặc dù còn chưa đón dâu, nhưng bên người có 3 năm mỹ tỷ hầu hạ, cái này tại tông phiệt thế gia vọng tộc căn bản chính là lại chuyện không quá bình thường, cũng nên so với cái kia bên người có 3 năm bôi son phấn phấn bôi mỹ thiếu niên muốn bình thường được nhiều. Trần Hải đột nhiên đem trận chiến đầu tiên doanh binh quyền giao cho Triệu Vô Thái, Đồng Phan lúc ấy cũng là trở tay không kịp, nhưng việc này Trần Hải cũng không cần cùng hắn thương lượng, hắn suy đoán Trần Hải có lẽ là vì đường nguyên nhân, lại có lẽ là nhận Văn Bột Nguyên hoặc Phiền Xuân ngoài định mức áp lực, nhưng mà hắn viết thư đem việc này bẩm báo thế tử đối với chuyện này cũng từ chối cho ý kiến, hắn cũng không tiện liền việc này nói thêm cái gì. Đồng Phan lúc này đổi tới Trần Hải lâm thời chỗ ở, vẫn là muốn biết Trần Hải đối phản quân trước mắt dị thường trạng thái cách nhìn, phản quân thà rằng chết đói trong núi, cũng không xuống núi một trận chiến, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nhưng đoán được là duyên cớ gì? Đồng gia cũng cảm thấy Diêu Hiên mang về tin tức không sai. Trần Hải cười hỏi. Diêu Hiên mặc dù không phải cái gì huyết dung hạng người, nhưng hắn tận mắt thấy trong núi sâu có mười mấy vạn phản quân đói đánh chết, tích thi thâm cốc sự tình, hẳn là sẽ không nói hiệu nói bượng, nhưng cũng hoàn toàn như thế, chúng ta mới càng hoang mang không hiểu. Đồng Phan lúc này vẫn là đem Trần Hải xem như Hà Tây Thái Vi tông dòng chính đệ tử đối đãi, trong lòng hoang mang cũng sẽ không che che lấp lấp. Đồng Phan là đồng thị tại Yến Kinh người đại biểu, cho dù thế tử bên kia không có làm rõ nói, hắn cũng đã sớm đoán được Văn Bột Nguyên cùng phía sau màn Anh Vương Doanh Thuận, dù ý thực sự là muốn đoạt thái tử chi vị, nhưng hắn xuất hơn ngàn đạo nha binh, hộ tống Tây Viên quân tiến vào Tần Đồng Sơn tác chiến, trên danh nghĩa vẫn là được mời tham chiến khách binh, Văn Bột Nguyên cũng sẽ không có chuyện việc nào cũng đủ số thông báo hắn. Hà Tây bên kia cũng không có đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp trên người Anh Vương Doanh Thuận ý tứ, một số thời khắc, có một số việc, cũng là muốn Đồng Phan ra vẻ hồ đồ, cũng không đề nghị Đồng Phan đại biểu đồng thị quá sâu bước chân đi vào, đây là muốn phòng ngừa Anh Vương Doanh Thuận cùng Lịch Thiên Đế cuối cùng không thể khống chế cục diện, bọn hắn cũng có thể bước ra đi ra. Nửa năm qua này, Đồng Phan cũng là đã sớm đoán được Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân kéo dài không chiến ý đồ, chính là muốn tiến một bước củng cố Tây Viên quân thực lực, muốn đem Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc chế tạo thành Tây Viên quân hậu hoa viên, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới phản quân giấu vào thâm sơn nửa năm vậy mà cũng không có chủ động đi ra ngoài tìm chiến cơ, càng không có nghĩ tới phản quân lại nhưng đã số lớn chết đói tại trong núi sâu. Đúng vậy à, phản quân lui vào trong núi sâu, thiếu lương là tất nhiên, nhưng vì sao thả rằng chết đói, cũng không xuống núi đánh một trận? Trời lương cùng lương xuất hơn ngàn xích mì giáo tinh nhuệ cùng mười mấy vạn khăn đen quân tinh nhuệ lại thêm mấy chục vạn lưu dân tướng sĩ, thực lực thế nhưng không tính quá yếu. Ai Trần Hải có thể thoáng nhìn Tô Lăng chợt biết việc này sau trong mắt chỗ liêm giấu hai hùng kiếp vía, lại bất động thanh sắc trước hết mời Đồng Phan, Đồng Linh cùng Ngô Hùng đến trong phòng nói chuyện, nói ra, ta khi còn bé đến dị nhân truyền thụ binh thuật, biết có một sách tên là Ngầm Độ Kế Sách, cũng đều biết. Tại luyện binh thực lục dụng kế thiên bên trong. Ngươi nói là lúc này ngưng lại tại tuyệt linh chỗ sâu phản quân, chỉ là xích mi giáo hấp dẫn chúng ta lực chú ý nguy trang. Trên thực tế thiên sư cùng lương đã xuất hơn ngàn xích mi giáo tinh nhuệ giáo chúng cùng đại bộ phận khăn đen tặc binh tinh nhuệ đã chuyển di đến chỗ khác. Nô Hùng đọc qua luyện binh thực lục, nhưng trước đây cũng không nghĩ tới phương diện này đi. Nghe Trần Hải điểm tỉnh, chấn kinh mà hỏi. Đến cùng có phải hay không chuyện này, còn cần các loại trinh sát mang về tiến một bước tin tức mới có thể xác nhận. Trần Hải từ chối cho ý kiến nói. Văn đại nhân vì sao không có chút nào cảm thấy? Nô Hùng hoang mang không hiểu truy vấn. Đồng Phan đột nhiên tăng háng một cái, nhắc nhở Ngô Hùng chú ý lúc này còn có Tô Lăng dạng này không liên hệ nhân vật ở đây, có một số việc không thể trực tiếp cầm tới trên mặt bàn thảo luận, mà lại Ngô Hùng cái này hỏi một chút cũng quá nhiều dư. Ngô Hùng lúc này mới ý thức tới hắn truy vấn thật là nhiều dư, mặc kệ Văn Bột Nguyên có phải hay không sớm có cảm thấy, lại hoặc là nói Trần Hải sớm liền phát hiện cũng không có nhắc nhở Văn Bột Nguyên, rất nhiều chuyện tại để lộ đáp án về sau liền liếc qua thấy ngay. Trên thực tế, Văn Bột Nguyên làm sao có thể không có cảm thấy được dị thường? Phản quân chủ lực thật muốn âm thầm chuyển di ra ngoài, đối Tây Viên quân cùng phía sau Anh Vương Doanh Thuật mà nói, có trăm lợi mà không có một hại, Văn Bột Nguyên cho dù sớm đã có phát giác, phối hợp phản quân tướng tuần vui này diễn tiếp liền tốt, tại sao muốn chủ động xuyên phá? Hiện tại là Diêu Khải Thái bên kia ý thức được không thích hợp, phái Diêu Hiên tự mình chui vào trại địch nhìn ra đây hết thảy, cái kia tuần vui này liền không thể không đổi một cái phương hướng tiếp tục diễn tiếp. Người phản quân kia chủ lực có khả năng đi chỗ nào? Đồng Linh còn hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, Đồng gia muốn biết sao? Trần Hải cười hỏi Đồng Phan. Đồng Phan lúc này đương nhiên cũng không muốn biết quá kỹ càng, khó được hồ đồ mới là thượng sách. Phản quân chủ lực lúc này nếu là chuyển rời đến Thiên Thủy quận, trùng kích Thiên Thủy quận thế gia vọng tộc thế lực, liền có thể vì Hà Tây Đông tiến Thiên Thủy quận chế tạo kỳ ngộ, mà phản quân chủ lực muốn chuyển di tiến vào Kế Dương quận, đả kích thì là thái tử Doanh Đan thực lực. Hắn lúc này ngồi đợi tình thế sáng tỏ liền tốt, lúc này biết quá nhiều, còn có thể sẽ bị chụp mũ biết chuyện không báo tội danh, hắn tội gì đi lắm miệng hỏi rõ ràng đây hết thảy. Đương nhiên, Đồng Phan thực sự không khó đoán được phản quân chân chính chủ lực đi nơi nào, mà Đồng thị lúc này có cần phải kịp thời làm chút chuẩn bị. Đồng Phan lúc này cảm thấy lưu tại Trần Hải bên này nhiều một khắc đều quá lãng phí thời gian, mà như thế tin tức trọng yếu, nhất định phải có người tự mình chạy về Hà Tây bẩm báo thế tử cùng thần hậu. Chương 193, cứu người Trần Hải cùng Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân đều là lòng dạ biết rõ trong núi sâu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng sẽ không chủ động đi xuyên phá đáp án, cũng liền không cần ngoài định mức tự mình bí mật thương nghị cái gì. Đồng Phan tại Trần Hải nơi này đạt được đáp án rõ ràng về sau, cũng có quá nhiều chuyện muốn đi làm, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không lộ diện. Mà Trần Hải chợt về đại doanh, xã giao cũng là rất nhiều. Đô Tử Ký, Triệu Tự, cùng Chu Quân, Nhiễm Hổ, Lệ Ngọc, Tôn Bất Hối, Sầm Vân Phi, Nô Cảnh Lâm bọn người lần lượt tới chơi ôn chuyện, phút cuối cùng lại để cho Đồ Trọng Cầm phái người tới mạnh kéo qua đi uống rượu. Chư tướng vẫn không có đem Diêu Hiên phát hiện coi là chuyện đáng kể, chân chính hung hiểm mạch nước ngầm chỉ có số người cực ít có thể nhìn đấu, nhưng những người này đều ra vẻ hồ đồ, không có ai sẽ nói đấu. Đến nửa đêm trăng sáng sao thưa thời điểm, Trần Hải uống đến hơi say rượu, mới cùng Ngô Nông, Đinh Sảng trở về lâm thời chỗ ở. Trần Hải coi là Tô Lăng đã sớm nghỉ ngơi, một mình trở về phòng ngủ, đẩy cửa thời điểm liền cảm giác trong phòng có yêu ớt khí tức. Đẩy cửa ra chỉ thấy ánh trăng thấu cửa sổ chiếu vào, Tô Lăng trên thân liền hất lên một tầng lụa mỏng giống như áo mỏng ngồi tại giường của hắn đầu khẩn trương nhìn qua, áo mỏng tuyết rơi dính ra thịt như ẩn như hiện, mà hai đoàn xanh ngọc thịt măng lại như thế ngạo nghễ ướt lên, theo khẩn trương hô hấp mà phập phồng lấy, như muốn phá áo mà ra, lại càng thêm mê người, hai điểm đỏ bừng cũng là gây như ngầm hiện. Trần Hải đều hận không thể đem trong mắt lấy xuống đi đập tới, cô nàng này thật muốn thi triển một chiêu cuối cùng, thật sự là mê người để cho người ta đem tâm hái đi ra đều cam tâm tình nguyện. A Tô Lăng hai chân cuộn tròn ngồi tại dưới mông, vòng eo lộ ra là nhẹ như vậy doanh nợ nàng, lộ ra một đoạn bắp chân cũng là thon dài mê người, gót ngọc dưới ánh trăng cũng là như thế đáng yêu. Trần Hải đứng ở trước cửa, cũng khó để nén ầm ầm tâm động, theo môn mà đứng, nhẹ phun một ngụm khí, hỏi, làm sao hôm nay đột nhiên bỏ được đối ta bỏ ra tiền vốn lớn như vậy? Thiếu hầu gia nếu biết Tô Lăng đã là cắn câu cá, đời này đều khó có khả năng đào thoát thiếu hầu gia lòng bàn tay, thiếu hầu gia vì sao còn muốn như thế khó xử Tô Lăng? Tô Lăng lo buồn hỏi nói, chẳng lẽ lại muốn Tô Lăng tự tay đem tầng cuối cùng che đậy áo mỏng cởi xuống, thiếu hầu gia trong lòng mới thông quái sao? Người trước tiên đem yêu cầu nói ra cho thỏa đáng. Trần Hải lúc này cũng khôi phục bình thường, vị nhưng bất động nói, Tô Lăng thở nhỏ tu hành bí thiền, nhục thân tức là linh đan, lúc này dâng cho thiếu hầu gia, nhưng cầu thiếu hầu gia đừng lại đi tổn thương trên núi những cái kia vô tội dân nói. Tô Lăng một bộ tâm suy mà chết kiên quyết nói ra. Thiên sư cùng lương đem mấy chục vạn lưu dân tướng sĩ vứt bỏ tại trong núi sâu khi ngụy trang, lấy yểm hộ xích mi giáo tinh nhuệ cùng khăn đen tặc binh chuyển gì, cho nên mười mấy vạn người chết đói tại trong núi sâu, ngươi vậy mà đem khoản nợ này tính tới trên đầu ta tới, thật sự là thật là tức cười. Trần Hải nắm lên trên bàn trường bảo, ném tới Tô Lăng trên thân, đưa nàng mê người nửa thân trần thân thể mềm mại che chắn, nhìn chằm chằm Tô Lăng cặp kia ai gặp đều yêu con ngươi, cười lạnh. Đạo, không sai, ta là đã sớm biết cùng lương nhất định sẽ dùng ngầm độ kế sách, đem xích mi giáo chủ lực chuyển rời đến nơi khác. Mà cái này cùng Nhạc Nghị có hay không đem luyện binh thực lục mang về đều không có chút quan hệ nào. Ta năm trước dám dẫn binh một tiến, đột kích Tả Tân Cốc, cùng tại Tả Tân Cốc cùng mấy chục vạn phản quân rằng có hai tháng có thừa, liền đã sớm biết Cùng Lương tuyệt không có khả năng để xích mi giáo chủ lực trong Tần Đồng Sơn bị thương nặng. Ngươi lúc này còn tưởng rằng Cùng Lương sẽ dùng này sách, là thụ ta lừa dối sao? Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn nghĩ không ra, Cùng Lương tại Tần Đồng Quan dùng 10 vạn lưu dân tướng sĩ tính mệnh làm mồi nhử dụ vệ Vu Kỳ vào tiết nóng, liền đã chú định đây hết thảy sao? Là thiên sư cùng lương đem mấy chục vạn phản quân tướng tốt ném trong núi tươi sống chết đói, mà Nhạc Nghị đem luyện binh thực lục mang về, chỉ là giảm bớt phản quân tinh nhuệ cưỡng ép vượt qua tuyết linh thương vòng mà thôi. Tô Lăng như bị sét đánh ở tại ở đầu giường, một lát sau mới nói, Tô Lăng ngu muội, phân không phân rõ được quá nhiều đại đạo lý, thiếu hầu gia cũng không cần dùng đại đạo lý đến mê hoặc ta. Ngày hôm nay thiếu hầu gia để Tô Lăng biết nhiều như vậy bí mật, Tô Lăng nếu không lấy thân báo đáp, thiếu hầu gia đại khái cũng sẽ không lại lưu Tô Lăng cái này người xuống đi. Mặc kệ thiếu hầu gia nếu như đối đãi Tô Lăng, một buổi về sau là giết là dốc thịt, Tô Lăng dâng lên thân thể của mình, cũng chỉ cầu thiếu hầu gia cứu trên núi dân nói. Bí mật gì? Trần Hải cười lạnh, nói, không sai, Văn Bột Nguyên lúc này âm thầm dung túng phản quân tinh nhuệ lặn ra Tần Đồng Sơn xem như một cái trời bí mật của người, nhưng phản quân tinh nhuệ nếu như đã lặn ra Tần Đồng Sơn, lúc nào cũng có thể sẽ lại xuất hiện tại thế nhân trong tầm mắt, trên đời chấn kinh thời khác, Văn Bột Nguyên có cái gì tính toán, thế nhân sẽ còn đoán không được sao? Trên thực tế các loại Tây Viên quân tiến vào giá hồ linh phía bắc, phát hiện thiên sư cùng lương cùng hơn ngàn xích mi giáo tinh nhuệ cùng mười mấy vạn khăn đen tặc binh đều không thấy tăm hơi về sau, đây hết thảy còn tính là cái gì bí mật? Chẳng lẽ lại thái tử doanh đan người bên kia thật sự nghĩ mãi mà không rõ cái này phía sau kỳ quặc sao? Tô Lăng kinh ngạc nhìn Trần Hải, trên người trường bào trượt xuống, lại lộ mơ hồ có thể thấy được ngọc khu cũng không tự giác, nửa ngày mới nghĩ hiểu được, hỏi nói, thiếu hầu gia là muốn nói thiên sư lặn ra chi địa là Kế Dương? Nếu như không phải cố ý thả phản quân tinh nhuệ tiến vào Kế Dương đi tập kích Kế Dương hổ bí quân cánh, ngươi cho rằng Văn Bột Nguyên thật sự bị các ngươi thành công mê hoặc ánh mắt? Trần Hải nói ra. Văn Bột Nguyên dục cầu cái gì? Tô Lăng hỏi. Ngươi không bằng trực tiếp hỏi Văn Bột Nguyên sau lưng anh Vương Doanh Thuật muốn cầu cái gì? Trần Hải nói ra. Tô Lăng khiếp sợ nhìn xem Trần Hải. Nàng lúc này tự nhiên không khó đoán được anh Vương Doanh Thuật nhu đồ, nhưng câu đố để lộ quá mức kinh người, nàng đều cảm thấy khó có thể tin. Anh Vương Doanh Thuật cùng thái tử Doanh Đan thế nhưng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ, lại rất được thái tử Doanh Đan tín nhiệm, thế nào lại là hắn đang nhu đồ đây hết thảy? Nhưng nếu như Văn Bột Nguyên thật là cố ý thả thiên sư cùng lương xuất bộ chui vào Kế Dương, ngoại trừ điểm này, cũng không có cái khác giải thích. Cho dù tại Kế Dương hổ bí quân bị thương nặng, nhưng thái tử Doanh Đan thủ hạ vẫn còn gần 30 vạn dũng tướng tinh nhuệ có thể dùng, giết anh Vương Doanh Thuật dễ như trở bàn tay. Tô Lăng còn không chịu tin tưởng trước mắt đây hết thảy là sự thật, tranh luận nói: "Cái này cũng nhờ có Xích Mi giáo những năm này đủ ra sức à, tại bốn phía nhấc lên dân loạn, khiến cho đại lượng hổ bí quân tinh nhuệ không thể không ra hiến kinh trấn áp dân loạn. Lúc này kinh kỳ Thanh Long dụ đại doanh còn sót lại 10 vạn hổ bí quân đóng giữ, xem ra nắm giữ kinh kỳ tình thế là đủ rồi, nhưng anh Vương Doanh Thuật lúc này tại đại cục phát động thời điểm, gặp lưu tại yến kinh mặc người chém giết sao? Một khi Kế Dương hổ bí quân bị thương nặng, mà địa phương khác hổ bí quân lại bị phản quân quân lấy, Tây Viên quân chiếm cứ Tần Đồng Quan, hình thành Tây Dòm yến kinh chi thế, kinh quận tám tộc sẽ còn tiếp tục giữ yên lặng sao? Thái tử Doanh Đan tay cầm 40 vạn hổ lang chi sứ lúc, cũng không dám giết cha cướp đế vị, chờ trong tay liền thừa 10 vạn hổ bí quân có thể dùng lúc, hắn cho dù có cầu cấp khiêu tường dũng khí, đại thế cũng không tại hắn bên kia. Còn nữa, ngươi liền cho rằng lúc này lưu thủ yến kinh 10 vạn hổ bí quân, liền không có đế quân cùng anh Vương điện hạ bảy quân cờ. Đại thế, mặc dù Trần Hải nói đến như thế thấu triệt, Tô Lăng còn nhìn không thấu đại thế sẽ như thế nào phát triển, thì thào hỏi nói, tiếp tục nhiều năm đế quyền chi tranh, cứ như vậy hạ xuống duy mạng. Chưa hẳn, Trần Hải đương nhiên sẽ không nói hắn cố ý sớm hướng Diêu Khải thái phụ tử tiết lộ về cơ, khiến cho anh Vương doanh thuật không cách nào triệt để bố cục hoàn thành, bằng không mà nói, Hổ Bí quân tại Kế Dương sơ bị thương nặng, thái tử doanh đan nhất hệ nhân vật đều không rõ rõ là chuyện gì xảy ra, thái tử doanh đan bản nhân cũng có thể bị điều hộ rời núi. Thật muốn như vậy, thái tử doanh đan đến lúc đó thật sự là muốn ngay cả đồ lót đều thua trận mới có thể biết mặc anh Vương doanh thuật bố cục, mà bây giờ chỉ cần Diêu Khải thái đem Tần Đồng Sơn tình hình vị dị truyền đến Yên Kinh, thái tử doanh đan người bên cạnh, dù cho còn hoài nghi không đến anh Vương doanh thuật trên đầu, cũng ít nhiều sẽ có cảnh giác. Trần Hải quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn xem trong viện như nước ánh trăng, nói ra, liền nhìn thái tử doanh đan tại Hổ Bí quân đến cùng có bao nhiêu có thể đồng sinh cộng tử dòng chính. Thái tử doanh đan dù sao cầm giữ quốc chính có mười mấy năm, sẽ không có một chút khiến đế quân sợ ném chuột vỡ bình tiền vốn. Linh Thiền Nhi những năm này đều tiềm phục tại phủ thái tử, đến tiếp sau tình thế sẽ như thế nào phát triển, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Ta có thể biết cái gì? Tô Lăng điếu ớt thở dài, nàng lúc này mới phát hiện nàng cái gì cũng không biết, chỉ là cái gọi là đại thế phong ba bên trong một viên thân bất do kỷ quân cờ mà thôi, cũng không biết tỷ tỷ phải chăng đã sớm ngửi được nguy cơ. Trần Hải gặp đem Tô Lăng lòng tin hoàn toàn phá hủy, mới đi đến đầu giường đến, đưa tay sẽ rơi xuống trên đầu vai của nàng đi. Ngươi muốn làm gì? Tô Lăng đột nhiên giật mình, giống như là bị rắn độc cắn qua một ngụm giống như thân thể về sau co rụt lại, sợ hãi nhìn xem Trần Hải. Lúc này tựa hồ mới đột nhiên ý thức được mình ăn mặc quá đơn bạc, hai tay lung gấp trước ngực, xuống giường bên kia thẳng đi. Ngươi nửa đêm mặc thành dạng này, ngồi tại trên giường của ta, hỏi ta muốn làm gì? Trần Hải nhìn chằm chằm Tô Lăng giống mai con hoảng sợ ánh mắt. Tô Lăng là người, đúng vậy à, nàng tối nay chẳng phải quyết định chú ý muốn hiến thân đổi Trần Hải đi cứu trên núi mười mấy vạn dân nói sao? Tô Lăng dứt khoát quyết nhiên thả tay xuống, đánh bạc hết thảy, chuyển đến Trần Hải bên người, tiểu nhuyễn ngọc khu sát bên Trần Hải vai dọa bảng, nói ra, chỉ cần thiếu hầu gia nhớ phải đáp ứng Tô Lăng sự tình. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Trần Hải ngồi xuống, đem Tô Lăng cái kia dụ tâm hồn người thân thể mềm mại ôm đến trong ngực, cách xa mỏng áo mỏng, có thể cảm nhận được cái kia kinh người chi cực có dáng cùng nóng rực. Tô Lăng cảm giác một cây cọc gỗ ngắn đỉnh tới, ngạnh sinh sinh cách áo mỏng muốn cắm đến giữa hai chân của nàng, doa đến lại phải nhảy dựng lên, nhưng đè xuống ở trong lòng hoảng sợ, mặc cho Trần Hải cây kia đồ vật vô sỉ chống đỡ tại mình cảm thấy khó xử chỗ, cắn môi nói ra, đáp ứng ta cứu người. Anh Vương doanh thuật sẽ không như thế vội vã lưu lại cho mình tàn bạo chi danh. Chúng chi Tần Đồng Sơn kinh lịch trận này đại kiếp, mặc dù xem như chậm qua một hơi, nhưng nhân khẩu tổn thất quá thảm trọng, trên núi những cái kia nhiều ít dân nói, chắc chắn sẽ biến thành nô tịch, chỗ nào cần ta xuất thủ cứu rút. Trần Hải nói ra, mấy chục vạn dân nói nửa năm chịu khổ, khí huyết đều đã thua thiệt tận, một khi biến thành khổ nô, yếu đuối thân thể lại có thể chịu mấy ngày nữa. Thiếu hầu gia trong lòng thật không có nửa điểm thương hại. Tô Lăng phản xoay người, mở ra thâm thúy giống như đêm tối đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Trần Hải con mắt, tựa hồ muốn nhìn thấy hắn chân thực nội tâm, mà nội tâm của nàng càng là cố nén ngượng ngùng, nở nang hai chân thon dài có chút kẹp chặt, ngồi ở kia dễ làm nàng tâm đều muốn rã rời sắt cọc gỗ ngắn bên trên. Trần Hải hận không thể lập tức đem Tô Lăng trên thân món kia sa mỏng xé thành phấn vụn, nhưng mà giơ súng một đường công thành chiếm đất, trực đảo Hoàng Long xào huyện, nhưng nếu là như thế, hắn cùng Tô Lăng phá tâm chi chiến, liền rơi vào hạ phòng, thời gian ngắn liền không khả năng chân chính đem cô nàng này tâm thu phục, ngược lại lộ ra càng lớn sơ hở. Trần Hải không thôi đem Tô Lăng từ trên thân ôm xuống tới, nói ra, ngươi không cần lại mị hoặc ta, ta làm hết sức mà thôi. Chương 194, Tế Lương tại địch tiến vào giã hồ lĩnh, con đường càng phát gập ghềnh hiểm trắc, một bên là như hung thú nhào đánh tới nguy sườn núi, không ngừng đá vụn trở xuống, một bên là sâu hơn ngàn thước khe nước. Cái gọi là đường núi miễn cưỡng có thể cung cấp ngựa thông qua, nhưng móng ngựa dẫm tại bén nhọn đá vụn bên trên, thôi không chú ý trượt hoặc ra bên ngoài từ biệt, liền sẽ cả người lẫn ngựa cùng một chỗ té xuống vách núi. Tiêu thảm suy gạo cùng một lát sau va chạm thạch cốc âm thanh ầm ĩ, khiến cho người nghe tìm đập nhanh. Trần Hải trong đồng tử liễm lấy lệ mang, gần một năm khổ tu, huyền âm sáu mạch cũng muốn hoàn toàn tu thành, bước vào ích linh cảnh viên mãn, lục thức cảm giác cũng tăng lên tới cái nào đó cực hạn, sắp sinh ra bay vọt tính chất biến, điều này làm hắn có thể rõ ràng nhìn thấy tia sáng mở tối đáy cốc, nhìn thấy đáy cốc trong bụi cỏ dại tích lũy từng đống thi hải. Những năm này thi hải không phải đói đánh chết, mà là năm trước mấy chục vạn phản quân mang theo khỏa vô số dân chúng bắt rút lui, thông qua giá hồ lĩnh lúc quẳng xuống thâm cốc ngã chết. Như thế đường gặp đền, mà hơn trăm vạn người lại là như vậy vội vàng bắt rút lui, ai biết đến cùng có bao nhiêu người ngã chết tại tòa này thâm cốc bên trong. Còn có một số người mặc dù té xuống lúc còn chưa chết, nhưng ở bốn vách tường thẳng đứng như giếng thâm cốc bên trong chi tàn xương gãy, cũng là thụ thương đau nhức tra tấn mà chết. Tại phiên thành xuất hơn ngàn tiên phong tinh nhuệ, đem không nhiều khăn đen tặc binh đánh tan về sau, đồ tử ký liền xuất một vạn tinh nhuệ đã trước vượt qua giá hồ lĩnh. Trần Hải lúc này là theo đồ quân nhu vận chuyển buồn bán lương thảo lên núi, địa hình thực sự hiểm trở, trọn vẹn kéo sau mười mấy ngày mới đến giá hồ lĩnh. Cũng bởi vì địa hình thực sự hiểm trở, đồ quân nhu doanh binh mã đoạn đường này tới, ngã thương xuất chết cũng có hơn trăm người, thương vong thậm chí muốn so đồ tử ký, phiền thành xuất lĩnh trước bộ binh mã đều muốn thảm trọng. Thật vất vả vượt qua giá hồ lĩnh, địa thế mới thoáng nhẹ nhàng chút, hai tòa cao lớn tuyết lĩnh ở giữa kẹp ra một mảnh trong vòng 3-4 dặm rộng, hơn 10 dặm dáng dấp bình đập tung lũng. Nơi này là mấy chục vạn phản quân cùng đại lượng bị uy hiếp khỏa bắc rút lui bình dân tòa thứ nhất đại quy mô tụ tập doanh địa. Chút ít binh hùng tướng mạnh khăn đen tặc binh hoặc là bị diệt, hoặc là trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong, chỗ này doanh địa còn có gần 10 vạn tụ tập, nhưng đồ tử ký, phiền thành xuất tiên phong chiến bộ vượt qua giã cô linh về sau, không có nóng lòng đối tòa này lưu dân quân doanh phát động thế công. Tô Lăng cưới một thất da lông mềm nhắn như gấm xinh đẹp thanh ngựa chiến, cùng sau lưng Trần Hải đến gần lưu dân quân doanh địa, đầy mắt nhìn lại đều là gầy trơ cả xương dân nói, chết lặng nhìn xem tới gần trong doanh trại Tây Viên quân hổ lang hung hãn tốt. cũng có tương đương một phần là lưu dân quân tướng tốt, lúc này ra sức đứng lên, hướng doanh địa trước tụ tập, muốn kết trận đối kháng Tây Viên quân hung hãn tốt sống tuần, nhưng bọn hắn đều đói đến liền thừa một tầng vỏ khô bao tại xương cốt bên trên, đơn sơ binh khí cầm ở trong tay run rẩy phát run, tùy thời đều có thể đến rơi xuống đập trúng chân của mình. Đô đô úy, ngươi còn do dự cái gì? Diêu Hiên thúc giục nói. Chân núi phía bắc Thâm Sơn quá hiểm trở, Phiền Xuân, Văn Bột Nguyên không có khả năng đem Tây Viên quân chủ lực đều điều vào đến, chỉ là phái đồ tử ký xuất hơn vạn tinh nhuệ đi đầu, khác điều phiền thành. Diêu Hiên chỗ chút ít tinh nhuệ hỗ vệ, tăng cường đồ tử ký bộ đội sở thuộc chiến lược. Diêu Hiên có thể có cơ hội tham gia, cũng cùng hắn trước tiên phát hiện lưu dân doanh hư thực có quan hệ. Phiền Xuân, Văn Bột Nguyên không có đạo lý không cho hắn được chia càng nhiều chiến công. Nhưng mà Diêu Hiên theo đồ tử ký xuất bộ vượt qua giã hồ lĩnh, đồ tử ký lại không đội ở tiến công lưu dân quân, chưa ở ngoại vi cắm trại, tạo dựng doanh trại bộ đội, kéo tới mười mấy ngày, chờ hậu phương đổ quân nhu đội xe chật vật vượt qua giã hồ lĩnh tới tụ hợp về sau, mới chính thức tập kết binh lực hướng lưu dân quân doanh tới gần. Lúc này nhìn thấy có hơn bạn lưu dân quân tướng tốt đều nhanh phải chết đói, lại còn không biết sống chết tại doanh địa trước kết trận, Diêu Hiên liền không nhịn được thúc giục đồ tử ký mau mau hạ lệnh, đem những này không biết sống chết giá hỏa tàn sát một trận. Trần Hải lườm Diêu Hiên một chút, không có lên tiếng. Từ xác nhận phản quân tại giá hổ lĩnh đại lượng đói sau khi chết, Diêu Hiên vẫn ở vào hưng phấn khó tả bên trong, dù sao xem xét địch công đầu là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, nghĩ đến lại lập chiến công, có lẽ liền có tư cách đảm nhiệm kỵ đô úy cấp một trung cấp tướng trước. Đô đô úy nếu là lo lắng phản quân còn có bẫy dập, nào đó nguyện xuất bộ đi đầu. Diêu Hiên tiếp tục xin chỉ nói. Diêu Hiên liền lần liền xuất 200 tùy tùng sắp xếp tiên phòng, mặc dù trước mắt kết trận lưu dân quân tướng tốt có trên 3 người, nhưng nhìn qua còn kiên trì nhiều đứng thẳng một lát, khả năng cũng liền 1-2 phần 10. Diêu Hiên có lòng tin xuất 200 tinh nhuệ hộ vệ, đem trên vạn người giết cái người ngã ngựa đổ, lại xông vào lưu dân quân trong doanh địa giết cho máu chảy thành sông. Trần đại nhân, ngươi thấy thế nào? Đồ tử ký không để ý đến Diêu Hiên, mà là nghiêng người hỏi Trần Hải ý kiến. Trời xanh có đức hiếu sinh, Tây Biên quân cũng không cần lấy tàn bạo dọa ngăn cường địch, khiến cho bọn hắn đầu hàng là được. Trần Hải nhìn về phương xa nói ra. Diêu Hiên chán nản, muốn nói Trần Hải đã không còn là quân sự chủ tướng, không có quyền can thiệp chiến sự đi hướng, nhưng nhìn Đồ Tử Ký, Phiền Thành, thậm chí Nhiễm Hổ, Nô Cảnh Lâm các loại đem đều thâm dĩ vi nhiên bộ dáng, trong lúc đó nghĩ đến, Trần Hải cho dù là đem thứ nhất đại doanh binh quyền giao cho Triệu Vô Thái chấp trưởng, nhưng hắn tại thứ nhất đại doanh lực ảnh hưởng vẫn là thâm căn cố đế, đừng bảo là phía dưới doanh tướng, cho dù là Đồ Tử Ký, Triệu Dung đều sẽ tôn trọng Trần Hải. Ý kiến, chỉ cần thứ nhất đại doanh không bị cường địch phá vỡ, chỉ cần còn giữ lại Hổ Lang chi sư Bưu Hãn, Trần Hải lực ảnh hưởng sẽ rất khó sẽ bị suy yếu. Thứ nhất đại doanh là Trần Hải thao huấn đi ra, ban sơ Diệu Hoàng chiến tích cũng là Trần Hải xuất linh đánh ra tới, ở một mức độ nào đó, Triệu Vô Thái cũng chỉ là hái trái cây người, chỉ cần Triệu Vô Thái một khi bị điều đi, lực ảnh hưởng liền sẽ nhanh chóng bị suy yếu, Trần Hải lực ảnh hưởng lại tồn tại ở thứ nhất đại doanh tinh thần nội hạch bên trong. Đô tử ký không cho phép, Diêu Hiên nghĩ đến lúc trước phục giao lĩnh viên môn lúc trước tứ trụ bị máu thẩm thấu hành hình đồng trụ, cũng không dám tự tiện xuất bộ đội sở thuộc 200 tinh nhuệ đi trùng kích lưu dân tàn quân. Lưu dân quân tướng tốt mặc dù kiên trì không hàng, nhưng đã không có chiến lực có thể nói, Đô tử ký phái ra hai đội giáp kỵ vây quanh mười thừa hạng nhẹ trên xa, lôi kéo dây sắt nằm ngang hướng lưu dân quân chiến trận túi đi, liền đem những này bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã lăn lưu dân quân tàn tốt liên miên dẹp đi, nhưng mà hướng một bên tung lũng xua đuổi, mở ra tiến vào lưu dân quân doanh thông đạo. Lưu tại lưu dân trong quân doanh, đại lượng vẫn là năm trước bị uy hiếp khỏa bắc rút lui dân chúng bình thường. Trong doanh địa nổn ngang lộn xộn nằm vô số tử thi, những này dân nói đều đã không có khí lực thanh lý thi thể. Cũng may cái này một mảnh địa thế cực cao, nhiệt độ không khí rất lạnh, mặc dù là mùa hạ, trong doanh địa còn có thể nhìn thấy tuyết động, đại lượng tử thi đều băng đến rắn rắn chắc chắc. Không phải đại lượng ôn dịch quyết tán ra đến, trên núi người đều sợ là muốn chết hết. Trần Hải theo Long Đế Thương Vũ tiến vào dị vực thế giới, ngoại trừ đối với hắn chân tình ý chí, một lòng quan tâm cứu phụ Trần Liệt cùng dưới trướng hắn trung thành tuyệt đối thuộc cấp bên ngoài, đối với những khác người tình cảm thực sự nhạt rất mỏng manh. Dưới chân bên này thổ địa cũng chỉ là dị vực, mà không phải cố thổ. Trần Hải lúc này rất nhiều cố gắng cùng bố cục, đều là không ngừng tăng lên chiêu dương đỉnh hầu phụ dòng chính năng lực tự vệ. Nếu như có một ngày, La Sát Ma chính muốn mở ra từ La Sát vực tiến vào huyết vân đất hoang cùng từ huyết vân đất hoang tiến vào Yến Châu thông đạo, Trần Hải càng nhiều còn là nghĩ đến tự vệ, mà sẽ không nghĩ lấy gánh chịu vô vị, không có quan hệ gì với hắn trách nhiệm. Nhưng mà hắn giờ khắc này đi vào lưu dân quân doanh địa, vẫn là cho trước mắt thảm trạng thật sâu chấn kinh. Cái này một mảnh địa thế cực cao, không sai biệt lắm liền sát bên ranh giới có tuyết, thảm thực vật thưa thớt, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể bị gặm ăn cỏ dại, vỏ cây, cũng cơ hồ không nhìn thấy tung tích. Đồ quân nhu doanh trực tiếp tiến vào chiếm giữ đến lưu dân quân trong doanh địa, treo chống mấy chục cái nồi lớn nấu chín cháo loãng, một chút cháo hương khí phát ra mở đi ra, những cái kia chết lặng chờ chết con ngươi mới có phản ứng, chậm rãi hướng bay phát cháo bên kia tụ tập tới. Nhưng ở có nhiều người hơn, thậm chí ngay cả dùng cả tay chân bỏ khí lực cũng không có, nếu không phải trong mắt còn tại chuyển động, ngực còn tại có chút phập phồng, thậm chí đều cảm nhận được bọn hắn yếu đất tới. Cực điểm khí tức. Trần Hải quay đầu nhìn cùng ở bên cạnh hắn Tô Lăng, gặp nàng toàn thân cứng ngắc, đại khái cũng là bị tình cảnh trước mắt thật sâu chấn kinh, từ trong ngực lấy ra một con túi thuốc thay cho Linh Sảng, nói ra, những này bổ nguyên đan dược tính đối dân đói vẫn là quá mạnh, mỗi hỗn loạn phá một chút thuốc bột quấy ngôn hòa là được, phải tránh không muốn quá lượng, ngươi tốt nhất tự mình nhìn chằm chằm. Mặt khác truyền tin về Đông Bắc lớn kho, nhiều điều chút có thể tư bổ khí huyết dược liệu tới, bằng không, những người này căn bản cũng không khả năng lại vượt qua giá hồ linh đi. Có phải hay không điều vài đầu hắc vũ cự thú tới? Đinh Sảng trần chờ mà hỏi. Trần Hải gật gật đầu. Tụ Tuyền Linh chỉ có 2 đầu hắc vũ cự thú, nhưng Đồng Bắc lớn kho biên có mười mấy đầu hắc vũ cự thú, là cam đoan một chút quân giới vật tư có thể khẩn cấp vận chuyển, Trần Hải có quyền điều động. Tại Giá Hồ lĩnh phía bắc, lưu dân quân tổng cộng có 6 nơi doanh địa, nhưng 5 nơi khác doanh địa con đường càng gập ghềnh, đặc biệt là bên này mấy vạn dân đói cùng tù binh còn không có sắp xếp cẩn thận, đồ quân nhu doanh còn không có dư lực lập tức đi cứu tế cái khác doanh địa người chết đói. Văn Bồn Nguyên, Phiền Xuân Sở dĩ đồng ý Trần Hải ra mặt cứu tế dân đói, hợp nhất tù binh, không phải để đồ tử ký trực tiếp xuất bộ giết ra một đường máu, ngoại trừ tại thời khắc mấu chốt này, anh Vương bên kia không nguyện ý gánh vác tàn bạo chi danh, càng nguyên nhân chủ yếu liền là cứu tế dân đói, hợp nhất tù binh cần nhiều thời gian hơn. Chờ từng tòa lưu dân quân doanh trại bước đi ra, chính thức xung thượng bẩm thái úy phủ, liền chí ít còn có thể kéo dài một gần 2 tháng, mà Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử cùng Tây Viên quân những khả năng khác chung với thái tử doanh đan tướng lĩnh, lúc này cũng còn hãm tại to lớn chấn kinh cùng không hiểu bên trong, tạm thời còn không có triệt để tỉnh táo lại. Cho dù là vì kéo dài nhiều thời gian hơn, Văn Bồn Nguyên, Phiền Xuân đều thụ ý đồ tử ký không quá khoái công hãm lưu dân quân tất cả doanh địa, cho nên từ Giá Hồ lĩnh hướng Bắc Thông đạo cũng sẽ không nóng lòng thanh lý đi ra. Nhưng mà, mỗi kéo dài một ngày, liền có hàng trăm hàng ngàn dân đói chết đi, duy nhất biện pháp giải quyết, liền là điều vài đầu hắc vũ cự thú tới. Thường cái khác mấy chỗ doanh địa đưa lên cứu mạng lương thực. Đương nhiên, cái khác lưu dân quân doanh đều không có công hãm, lưu dân quân tướng tốt còn không có đầu hàng thụ bắt được, lúc này liền ném ăn, Trần Hải liền có khả năng phải thừa nhận tế lương tại địch tội danh, cho nên Linh Sảng đề nghị lúc cũng rất do dự. Trần Hải lại không lo lắng những này, càng hỗn loạn bức tranh sắp tại Yến Châu lớn triển khai, đến lúc đó ai còn gặp níu lấy hắn cái này bím tóc không thả. Chương 195, tuyệt lĩnh Đồng Bắc lớn kho mà biện thành mười mấy đầu hắc vũ cự thú, mặc dù không phải huyết mạch đặc biệt ưu dị dị chủng, nhưng cũng có thể nắm lên bên trên nặng ngàn cân lương túi bay qua tuyệt lĩnh. Những này hắc vũ cự thiếu đi qua thuần dưỡng, thông tập linh tính, tại thuần thiếu sư điều khiển ở dưới, bay đến lưu dân quân doanh trên không, xé nát lương túi, mặc cho bên trên nặng ngàn cân lương thực trực tiếp hướng phía dưới trong doanh địa bay tới. Làm như vậy là tránh cho không nhiều lương thực bị ngưng lại tại doanh địa lưu dân quân tướng tốt đều đoạn đi, lấy cam đoan càng nhiều dân đói có thể được đến lương thực mà giữ được tính mạng. Tuyệt linh phía trên âm hàn cương phong gào thét, những này cương phong có thể trực tiếp thương tới nhân thú hồn phách, cho dù là ích linh cảnh huyền tu đệ tử đứng ở những cái kia băng tuyết bao trùm vạn trượng tuyệt linh chi đỉnh, cũng đều sẽ cảm thấy hô hấp gian nan. Trên người da thịt đều giống như sắp bị cương phong chọc xuống. Mà núi tuyết ở giữa cốc khe, cũng nhiều tại ranh giới có tuyết phía trên, hàn phong gào thét, cương sát tận xương như có ngàn châm trăm kim châm tới. Hắc vũ thiếu dạng này dị cầm, tại dạng này ác liệt hoàn cảnh cũng rất khó bắt lấy vật nặng cự ly xa phi hành, cũng may Trần Hải lần này điều đến mười mấy đầu cự thiếu luân thế, mỗi ngày bay lên 3 năm bể, cho mỗi tòa lưu dân doanh địa ném 5-6 ngàn cân lương thực, cũng liền có thể miễn cưỡng bảo trụ những cái kia dân đói tính mạng. Mà lúc này vẫn như cũng bị coi là chiến trường Giá Hồ lĩnh chân núi phía bắc, đồ quân nhu doanh cùng đồ tử ký xuất linh tiên phong chủ lực còn đang thong thả tiến lên, hợp nhất tù binh, cứu tế dân đói sự tình đều tiến hành đâu vào đấy lấy, làm việc làm được rất nhỏ, cũng rất tốn thời gian. Đợi không đánh mà thắng mở ra tòa thứ 3 lưu dân quân doanh lúc, Diêu Hiên bọn người lúc này cũng tỉnh táo lại, mới phát giác ra rất nhiều không thích hợp tới. Năm trước mấy chục vạn phản quân uy hiếp quả Đồng Bắc phủ đại lượng dân chúng trốn vào chân núi phía bắc trong núi sâu, mặc dù trước đây liền có đại lượng người chết đói, thi hài khắp nơi đều là lấp đầy doanh địa bốn phía tuyết lốc, nhưng chiếu đạo lý tới nói, những này trong doanh địa may mắn còn sống sót phản quân tướng tốt tỷ lệ không nên thấp hơn bị uy hiếp bao lấy tần đồng dân đói. Chiếm lĩnh mỗi một tòa lưu dân quân doanh, tù binh cùng dân đói đều sẽ làm thống kê. Chiếm lĩnh tòa thứ 3 lưu dân quân doanh lúc, tiên phong chỗ hợp nhất phản quân tù binh đều không đủ hơn 5 vạn người, trừ cái đó ra, bị từ Đồng Bắc phủ uy hiếp khoảng mà ra dân đói cùng trong bạn quân vẫn còn tồn tại một hơi người già trẻ em, lại có hơn 20 vạn. Nhìn thấy dạng này tỷ lệ, Diêu Hiên nếu là thật không khả nghi tâm, cũng quá chỉ đột. Diêu Hiên thuận theo cha Diêu Khải Thái, cơ hồ là từ đầu tới đuôi tham gia qua tất cả tần đồng chiến sự, đặc biệt là theo Trần Hải lui giữ Tạ Tân Cốc lúc, tận mắt thấy tại Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc tụ tập phản quân vào lúc đó khí thế thịnh nhất. Lúc đó ngoại trừ lưu dân phản quân bên ngoài, những cái kia đầu khỏa khăn đen, vũ khí đều là toàn tinh nhuệ tặc binh tinh nhuệ, liền có gần 10 vạn chúng, mà tại Tây Viên quân chủ lực gấp rút tiếp viện trước đó, sớm rút lui đến Tần Đồng Sơn mạnh chân núi phía bắc thâm sơn phản quân tướng tốt, đã không có 7-80 vạn, cũng sẽ không thấp hơn 50 vạn. Phản quân tướng người già trẻ em cùng uy hiếp khỏa bắc thượng dân đói đều nhét vào trong núi sâu, nhiều như vậy lưu dân quân tướng tốt cùng gần 10 vạn số lượng khăn đen tặc giáp tốt chạy đi đâu? Chẳng lẽ đã chắp cánh bay ra Tần Đồng Sơn rồi? Diêu Hiên dù sao không đốc, nhìn ra điểm đáng ngờ về sau, lập tức mượn cớ xuất bộ đội sở thuộc hộ vệ sớm rời đi Giá Hồ lĩnh, đến tiếp sau chiến sự cũng không có lòng tham gia, liền trực tiếp trở về Lôi Dương cốc. Trần Hải cũng mặc kệ Diêu Khải Thái, Diêu Hiên phụ tử cùng với khác chung với thái tử doanh đan tướng lĩnh, tại phát hiện đây hết thảy về sau gặp có cái gì cách đối phó, hắn cũng mặc kệ Văn Bồn Nguyên, Phiền Xuân có phải hay không có quyết tâm thống hạ sát thủ, trực tiếp đem chung với doanh đan tướng lĩnh đều giam hoặc trực tiếp giết chết. Trần Hải tại đồ tử ký, phiền thành đám người phối hợp xuống, tiếp tục làm cứu tế dân đói sự vụ. Lưu dân quân mặc dù tại Giá Hồ lĩnh một vùng doanh địa, lưu lại hơn 10 vạn tướng sĩ, nhưng kéo đến giờ phút này, còn lại 7-8 vạn người đều đã suy yếu đến không có cái gì chiến lược, đồ tử ký xuất bộ cơ hồ đều không đánh mà thắng liền giải trừ những phản quân này tàn tốt vũ khí. Trừ cái đó ra, trước đây bị phản quân uy hiếp khỏa vào núi Đồng Bắc phủ dân chúng, còn có gần 30 vạn người vẫn còn tồn tại một hơi. Không cân nhắc ven đường đại lượng tử thương, vẹn vẹn thanh lý lưu dân quân doanh phụ cận sân cốc, tích thi gần 20 vạn cỗ, Trần Hải thậm chí có thể cảm giác được những thung lũng này tích đầy nồng đậm bản sát. Trần Hải trước đây đối Xích Mi giáo liền không có hảo cảm, đến giờ phút này cũng hoài nghi Thả Nhạc Nghị đem luyện binh thực lục mang về Xích Mi giáo, có phải hay không một cái quyết định chính xác. Đương nhiên, Trần Hải đối mảnh đất này tình cảm vẫn là đạm mạc. Tô Lăng nội tâm bị trùng kích cũng quá kịch liệt, mặc dù nàng cố gắng tại Trần Hải trước mặt ẩn nhẫn lấy, không muốn đem nội tâm của nàng ý tưởng chân thật bại lộ cho Trần Hải biết, nhưng nàng hai lần tu luyện đều kém chút tẩu hỏa nhập ma, thúc quyết tâm, thủ quyết tâm đều thụ xé rách tính trọng thương, thật vất vả tu luyện tới ích linh cảnh hậu kỳ tu vi, lại đột nhiên lui trở về ích linh cảnh trung kỳ. Tẩu hỏa nhập ma dẫn đến linh mạch bị thương, đối huyền tu đệ tử đả kích có thể nói là cực chí mạng, khả năng mang ý nghĩa nàng đời này cũng không còn cách nào khôi phục lại trước đây tu vi. Trần Hải ban sơ bị phế tu vi, cũng chỉ là tu thành linh mạch bị phá hủy mà thôi. Tù binh thêm dân đói gần 40 vạn chúng, đều vô cùng suy yếu, thương bệnh nhất là nhiều lắm, cho dù đạt được lương thực tiếp tế, mỗi ngày vẫn có hàng trăm hàng ngàn người chết đi, càng không khả năng lập tức đem nhiều người như vậy chuyển di ra ngoài. Cũng may nhập hạ về sau, thần Đồng Sơn chân núi phía bắc sống qua gian nan nhất nạn đói, đồng bắc lớn kho chữ lương coi như giàu có, tuy nói trở vào giã hồ lĩnh mặc dù 10 phần gian nan, nhưng cũng không trở thành gây mất suy ăn. Trần Hải một bên tổ chức nhân thủ tại giã hồ lĩnh bên này cứu tế dân đói, một bên từng nhóm an bài dân đói từng nhóm theo đồ quân nhu đội xe chuyển di ra ngoài, giã hồ lĩnh bên này áp lực cũng là từng ngày tại giảm bớt. Đông Bắc phủ bị uy hiếp bao lấy dân đói, tự nhiên là an bài trở lại hương, cũng có một bộ phận lưu dân quân phản tốt, bản thân liền là Đông Bắc phủ dân chúng, cũng đều lẫn lộn lấy an bài trở lại hương, dị địa lưu hoạn đến Đông Bắc phủ lưu phản ước hơn 5 vạn chúng, cho dù không xử tử, chiếu luật cũng muốn biếm thành nô tịch, hoặc làm chiến lợi phẩm bàn cho tham gia tướng lĩnh, hoặc trực tiếp sắp xếp đồ quân nhu doanh thích đáng cổ dịch. Chỉ là những này tù binh quá hư nhược, mặc dù bình thường cung cấp ăn uống về sau, mỗi ngày đều có đại lượng tù binh bệnh chết, không có tướng lĩnh gặp nguyện ý tiếp thu dạng này chiến lợi phẩm, xung làm khổ dịch cũng hoàn toàn không hợp cách, thậm chí có tướng lĩnh đề nghị trực tiếp lừa giết xong việc. Trần Hải cuối cùng lấy 500 vạn cân tinh rèn sắt liệu hoặc 5 vạn cân tôi kim thiết tỏi đại giới, đem còn lại 5 vạn tù binh đều bỏ vào trong túi. Trước mắt thấy thế nào, đều là lỗ lớn bản mua bán. Đông Bắc phủ, Nam Trương phủ nạn đói mặc dù nhưng đã sống qua thời khắc gian nan nhất, nhưng vẫn như cũ có đại lượng dân chúng nguyện ý bán mà bán phụ, hoặc trực tiếp bán mình làm nô. Đều không cần 100 cân tinh rèn sắt, liền có thể đổi được một tên thân thể khỏe mạnh nô công, mà giá hồ lĩnh cái này hơn 5 vạn tù binh thật sự là quá hư nhược, còn không ngừng có người gặp lần lượt bệnh chết, coi như có thể sống hơn phân nửa người xuống tới, những người này thân thể hầu như đều sụp đổ mất, giai đoạn trước điều dưỡng hơn nửa năm đều không làm được công, ngoại trừ lãng phí lương thực bên ngoài, còn muốn cho bọn hắn dùng đại lượng chữa thương chữa bệnh dược vật. Chư quận chiến sự liên tiếp phát sinh, tư bổ khí huyết dược vật cần phải so lương thực chân quý nhiều. Trần Hải cũng không để ý những người khác nghị luận, 500 vạn cân tinh rèn sắt tỏi trước tiên có thể khất nợ lấy, an bài trước đồ quân nhu cố xe, từng nhóm đem những này tù binh chuyển rời đến tụ tuyển linh an trí. 6 tòa lưu dân quân doanh đều bị chiếm lĩnh về sau, phản quân chủ lực đi tung cũng liền rốt cuộc không dối gạt được. Từ giã hổ lĩnh hướng đông bắc phương hướng, đều là núi tuyết tuyệt lĩnh, cho dù là địa thế thấp nhất sơn khẩu, cũng đều tại ranh giới có tuyết phía trên. Nhưng mà, ngay tại những này nơi hiểm yếu tuyệt đồ từng đạo sơn khẩu trước, tùy thời có thể gặp chết quóng, chết đói cùng ngã chết phản quân tướng tốt. Tiên phong chủ lực không cách nào nhanh chóng vượt qua những này tuyệt lĩnh sơn cốc, Trần Hải, đồ tử ký tự mình dẫn một bộ tinh nhuệ hô vệ dọc theo đường truy đuổi xuống dưới, vượt qua trùng điệp tuyệt lĩnh, một mực hướng đông truy tra hơn 1000 dặm, ven đường nhìn thấy ngã lăn phản quân tướng tốt, nhiều đến hơn 3 vạn chúng. Mà lại, từ cuối cùng một tòa lưu dân quân doanh xuất phát, theo tuyệt lĩnh đường xá kéo dài, ngã lăn đạo bên cạnh người càng phát ra dày đặc. Trần Hải thậm chí ở trên đường còn có thể nhìn thấy 200-300 người báo đoàn tại trong khe núi đông chết một màn. Những phản quân này tướng sĩ tất nhiên là tụt lại phía sau thương bệnh, không có cách nào đuổi theo đại bộ đội, cũng chỉ có thể lưu lại ngồi chờ chết, cũng không có khí lực lại lui trở về xuất phát doanh địa. Trần Hải không biết những phản quân này tướng sĩ trước khi chết, trong lòng đến cùng nghĩ đến thứ gì, hắn cùng đồ tử ký cuối cùng tại một tòa cao hơn bạn trượng, cương phong thổi mặt như dao cắt kim châm núi tuyết chi đỉnh ngừng lại, không lại tiếp tục hướng đông truy tra được. Diêu Khải Thái, Diêu Hiên có lẽ đã vòng qua Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân, đem Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc chỗ sâu phát sinh hết thảy bẩm báo Thái Bí phủ, bẩm báo đến Thái tử Doanh Đan trước mặt. Coi như Diêu Khải Thái, Diêu Hiên các loại chung với Thái tử Doanh Đan tướng lĩnh đã bị Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân giam xuống tới, bọn hắn tại giã hồ lĩnh phía bắc đã kéo dài đủ lâu. Nếu là phản quân lúc này đều không thể làm tốt tập kích kế Dương Hổ Bí quân chuẩn bị, vậy bọn hắn lại kéo dài thêm, chỉ sợ là cũng không có ý nghĩa. Đông vọng mênh mông cánh đồng tuyết chi đỉnh, những cái kia hoặc đứng hoặc nằm phản quân thi thể tiếp tục hướng đông kéo dài, càng phát ra đông càng phát ra dày đặc, không thể nhìn thấy phần cuối. Trần Hải nhìn quen huyết vân đất hoang bên trong từng màn, trong lòng còn hơi hơi phát sợ. Mặc dù Trần Hải đã sớm dự liệu được phản quân chủ lực sẽ dùng ngầm độ kế sách, nghĩ hết biện pháp vượt qua Tần Đồng Sơn chân núi phía đông núi tuyết tuyệt lĩnh chui vào kế Dương các loại bắc vực chư quận, Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân bên kia tự nhiên cũng là trang xì bán ốc, cố ý phóng túng. Nhưng Trần Hải lúc này tận mắt thấy cảnh này, cũng rất khó tưởng tượng phản quân chủ lực tiếp tục vượt qua còn lại 2-3 ngàn dặm núi tuyết tuyệt lĩnh, chờ đến kế Dương quận cảnh nội, đến cùng còn có bao nhiêu người có thể sống sót? 1/4, 1/3, tuyệt đối không thể lại so với số này càng nhiều. Trần Hải lúc này cũng khó có thể tưởng tượng phản quân đến cùng có như thế nào kiên quyết dũng khí, mới sẽ nghĩ tới muốn vượt qua cái này liên miên không thể núi tuyết tuyệt lĩnh, từ Tần Đồng Sơn nhảy đến kế Dương quận đi. Linh lão tặc nguy rồi. Đô tử ký thấy cảnh này mặc dù cũng là hãi hùng kết vía, nhưng hắn vẫn là quan tâm hơn tùng phản quân hiện lên ở phương đông Tần Đồng Sơn sau mang đến chiến cuộc biến hóa, trông về phía xa xa xôi núi tuyết, siết chặt nắm đấm hung hăng nói. Ích Thiên Đế 73 năm, Yến Châu chư quận đều có dân loạn nhấc lên, kế Dương, Tần Đồng các vùng tình thế đều cực kỳ nguy ác. Kế Dương các loại bắc vực chư quận có vài chục đường đại khấu liên hợp tổ kiến hắc kiến quân, cướp đoạt quận phủ, vô địch. Tại Anh Vương doanh thuật tiến cử dưới, chư thị phiệt chủ, xa kỵ tướng quân thả gây nên trạch thêm thụ trụ nước tướng quân, xuất chữ thị hơn vạn tinh nhuệ bộ đội con em cùng 15 vạn hổ bí quân hổ lang tinh nhuệ tiến vào Kế Dương thiếu phỉ. Chữ thị là thái tử phi mẫu tộc, thậm chí ngay cả tương lai thái tôn phi Linh Thiển Nhi cũng là chữ thị dưỡng nữ, chữ thị tự nhiên cũng là thái tử Doanh Đan nhất kiên định người ủng hộ, cũng là thái tử Doanh Đan chấp trưởng quốc chính, chèn ép đối lập đắc lực nhất trợ lực. Tại thái tử Doanh Đan cầm chính trong lúc đó, chữ thị tự nhiên cũng là chiếm hết tiện nghi, vì đoạt hổ bí quân quyền, thậm chí không tiếc đại lượng chế tạo tù hoan, như hại gì đã, chế tạo đại lượng nhân luân bi kịch, cũng bởi vậy đắc tội rất nhiều người. Chương 196, Hoàng Mi Nguyên, 1, Tần Đồng Sơn đông bắc, Yến Nhiên Sơn phía bắc, là Yến Châu Bắc vực trừ quận 1 trong Kế Dương, cũng là kinh kỳ mặt phía bắc phiên bình phong. Vượt qua Yến Nhiên Sơn, Kế Dương quận bên trong địa thế tương đối muốn khiêm tốn một chút, nhưng cũng là lưng chừng núi nửa địa thế, xuyên sông tung hành, hùng núi cự lĩnh liên miên bất tuyệt. Kế Dương các loại Bắc vực trừ quận phản phỉ tặc binh khí thế thịnh nhất, danh xưng hùng giáp trăm vạn, cờ tình che trời bế địa, như đàn châu chấu đem để phòng không mật địa phương võ bị tồi khô lạp hủ phá hủy. Ngoại trừ thế lực cùng căn cơ cực mạnh tông tộc còn có thể kết trại xây thành tự vệ bên ngoài, tuyệt đại đa số phủ huyện đều rơi vào hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tặc binh tụ tập lưu dân tứ ngược địa phương, mặc dù có đại lượng xích mi giáo tà đổ từ đó quấy phá, nhưng đám ô hợp liền là đám ô hợp, không có tinh lương vũ khí chiến lên giới, không có kiên trì bền bỉ tinh lương thao hấn, không có đại lượng từ tông phiệt tuyển ra tinh nhuệ quan võ, không có tỉ mỉ kinh doanh căn cứ địa, chưa xong chuẩn bị hậu cần thiết tế, dựa vào mấy trăm xích mi giáo tinh nhuệ giáo chúng phá hủy yếu đuối địa phương võ bị hoặc không có vấn đề, nhưng như thế nào là hổ lang chi sư? Hổ bí quân cùng tông phiệt tinh nhuệ hô binh địch thủ, 15 vạn hổ bí quân, hơn vạn chữ thị bộ đội con em, tại chữ thị phiệt chủ Ninh Chí Trạch tự mình xuất linh dưới, bắc ra kinh kỳ, thẳng tiến Kế Dương về sau, Kế Dương quận tình thế liền nhanh chóng đạt được đổi mới. Không đến thời gian một năm, hổ bí quân tại Kế Dương chấn áp dân loạn, liền đánh cho phản quân liên tục bại lui, trước sau lớn nhỏ 21 chiến, đồ diệt phản phỉ tiện binh tướng gần trăm vạn, lần lượt thu phục trên trăm tòa phủ huyện. Lưu dân phản quân tỉnh cũng nhanh, bại cũng nhanh, đại lượng tướng sĩ bị đồ diệt về sau, tại khoáng đạt bình nguyên địa khu mất đi nơi sống yên ổn, tàn khấu vì hơi tàn diên hơi thở. Hai tháng trước liền lui vào Tần Đồng, tiến nhưng hai tòa dãy núi kẹp chỉ ở giữa Cự Lộc lĩnh bên trong. Bởi vì Cự Lộc lĩnh địa thế hiểm ác, bất lợi đại cổ binh mã dương hình, mà lưu dân phản quân vẫn còn tiểu cổ tinh nhuệ chưa diệt, Linh Chí Trạch xuất lĩnh hổ bí quân tinh nhuệ, đến lúc này tiến diệt bộ pháp mới không thể không chậm lại. Mà ở chữ thị tử đệ trong lòng, trốn vào Cự Lộc lĩnh tàn quân mặc dù còn có 40-50 vạn nhiều, nhưng thiếu đáo thiếu lương, vũ khí tàn phá, sĩ khí sa sút, lại có khá nhiều người già trẻ em, đã không còn có thể tính là cái gì uy hiếp. Muốn không phải là không muốn nỗ lực không cần thiết thương vong, hổ bí quân hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí đem Cự Lộc lĩnh lấy xuống, sớm kết thúc Kế Dương quận cảnh nội loạn cục, nhưng quá sớm bình phục chiến loạn, mười mấy vạn hổ làng chi sư khải hoàn hồi triều, đối chữ thị cũng không có chỗ tốt gì. Chữ thị thân là kinh quận tám tộc, thế tập quận hầu chi vị, làm khác họ không có khả năng ra phong vương tước, ngoại trừ vàng bạc châu báu, linh đan tiên dược bên ngoài, đã thưởng không thể thưởng, mà chữ thị trong tộc cũng sẽ không thiếu vàng bạc châu báu, linh đan tiên dược. Lại một cái, triều đình mặc dù có lại nhiều chiến công ban thưởng, gánh vác đến hơn vạn tên chữ thị cùng phụ thuộc tông tộc tử đệ trên thân, cũng sẽ không lộ ra có bao nhiêu phong phú. Chúng chi mấy năm qua này quốc khố trống rỗng, cũng không bỏ ra nổi quá nhiều chiến công ban thưởng. Vậy liền tận khả năng kéo dài chiến cơ, chữ thị xuất hổ lang chi sư quét ngang Kế Dương quận thời khắc, thừa dịp Kế Dương quận trọng chỉnh địa phương trật tự lúc, tận khả năng nhiều an bài chữ thị cùng phụ thuộc tông tộc tử đệ chạy vào vì lại là chiếm trước những cái kia linh khí dư giả sơn giá đồng, đem Kế Dương quận biến thành chữ thị chi Kế Dương. Đây mới là chữ thị lợi ích lớn nhất chỗ. Dạng này lợi ích cũng muốn xa so với trên triều đình chính nhi bắt kinh ban thưởng phong phú được nhiều. Bất quá trình này không phải 3 năm ngày liền có thể cải công, cho nên chữ thị tử đệ cùng mười mấy vạn hổ lang chi sư độn trú tại Cự Lộc lĩnh ngoại, liền không thể nóng lòng cho phản quân cho một kích cuối cùng. Liên điểm ấy mà nói, hoàn toàn không có cái gì khó có thể tưởng tượng. Tây biên quân tại Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc, đối phản quân đồng dạng cũng là vây mà không công, trên triều đình tuyệt đại đa số tướng thần cũng đều cho rằng là Tây biên quân phía sau Tông Phiệt cố ý kéo dài thêm, cho dù là thầm hận không thôi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cùng anh Vương Doanh Thuật giao hảo Tông Phiệt có càng đầy đủ thời gian đem xúc tu kéo dài đến Tần Đồng Sơn mỗi một góc. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tông Phiệt cũng không ghét hận xích mi giáo ở các nơi liên tiếp nhấc lên dân loạn, chỉ cần không động căn cơ của bọn họ, cái này chưa chắc không phải quyết trương thế lực, đã kích đối lập cơ hội tốt. Vì thế, chữ thị chuẩn bị lấy tại Cự Lộc lĩnh đông bắc phương hướng thành lập ngay cả nhét, để đem phản quân hoàn toàn phong tại Cự Lộc lĩnh bên trong. Dạng này kéo lên 1-2 năm, đợi chữ thị xúc tu đại quy mô vươn vào Kế Dương quận, chữ thị cùng phụ thuộc Tông Phiệt tử đệ tại Kế Dương quận phủ huyện hoàn toàn đứng bước gót chân về sau, mới nhất cử đánh vào Cự Lộc lĩnh, đem mệ khốn đan sen phản quân đều tiêu diệt, mới là thích hợp nhất chữ thị lợi ích. Nhưng mà chữ thị tại Cự Lộc lĩnh góc đông bắc chấp hành phong sơn sách lược mới đã qua 1 tháng, liền lần lượt có phản quân liền từ Cự Lộc lĩnh chỗ sâu giết ra đến, bắt đầu có tính nhắm vào tại hổ bí quân đại doanh chính diện trên dãy núi tu kiến doanh trại phòng lũy. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều phản quân tướng tốt lại lần nữa từ Cự Ma lĩnh bên trong đi ra đến, tựa hồ muốn đuổi tại lương thảo hao hết trước đó, toàn diện giết ra đến cùng Kế Dương hổ bí quân một quyết sinh tử. Đối mặt phản quân dị động, chữ thị cũng sẽ không thờ ơ, cũng bắt đầu ở Cự Lộc lĩnh chính diện, tại Cự Lộc lĩnh góc đông bắc Hoàng Mi Nguyên tập kết binh lực, chuẩn bị các loại phản quân chủ lực rời núi đến quyết nhất tử chiến. Hoàng Mi Nguyên là một tòa phương viên hơn 100 dặm quốc nguyên, bốn phía sơn lĩnh kéo dài, cũng là ra Cự Lộc lĩnh đông chân núi phía bắc tiến vào Kế Dương quận nội địa chỗ sung yếu chi địa, có thể nói là hơn 100 vạn binh mã triển khai cuối cùng quyết chiến tuyệt hảo chiến trường. Hơn 100 dặm phương viên bình khoát thảo nguyên, tuy có mười mấy đầu suối sông giao thoa giao săn, nhưng những này suối sông đều rất nhạn, không cần thuyền cầu, nhân mã liền có thể trực tiếp bơi qua, không sẽ hình thành địa hình cắt đứt. Thẳng tiến kế Dương quận hổ bị quân, đã sớm chiếm cứ Hoàng Mi Nguyên Sơn Đông Lĩnh Sơn khẩu thành lập phòng trại thành lũy, lúc này lại đại quy mô tập kết binh lực, tại Hoàng Mi Nguyên phía tây, một tòa tiếp một tòa doanh trại thật nhanh dựng đứng, chi chít khắp nơi trải rộng ra đi, chiếm cứ Hoàng Mi Nguyên góc đông bắc. Ngoại trừ 15 vạn hổ bị quân cùng chữa thị hơn vạn tinh nhuệ bộ đội con em bên ngoài, Linh Chí Trạch còn từ kế Dương quận điều mười mấy vạn địa phương võ bị lấp nhập Hoàng Mi Nguyên, kế Dương quận địa phương võ bị sớm đã bị phản quân phá hủy qua một lần, nhưng ở Linh Chí Trạch tiến vào kế Dương về sau, lại từ địa phương tông tộc điều động cường tráng tộc dũng, tại quận đô úy phía dưới một lần nữa tổ kiến địa phương võ bị, chiến lược thậm chí càng thắng qua trước đó. Đã phản quân ra cự Lộc Nguyên, chữ thị tự nhiên cũng chỉ có thể gọn gàng mà linh hoạt đem mấy chục vạn phản quân đều giải quyết hết. Một trận bão hết mưa, còn có mấy ngày mới có thể nhập thu, kế Dương quận cảnh nội vẫn là oi bức dị thường, cũng không có bởi vì vừa qua khỏi mưa to mà mát mẻ bao nhiêu. Ở vào Hoàng Mi Nguyên Bắc lĩnh hổ bí quân chủ sư trong đại trướng, đến từ hổ bí quân, chữ thị hô binh, kế Dương quận binh hơn 10 vị tu vi đều là ở ngoại sáng thiếu cảnh, đã đang cảnh tướng lĩnh TT một đường, chính một năm miệng 10 sau khi thương nghị tục chiến sự chủ bị. Xích Mi giáo kích động lưu dân làm loạn, vô luận là tập đoạt tần đồng quan, vẫn là tại Lôi Dương cốc phục sát Tây Viên quân chủ lực, đều đủ để chứng minh Xích Mi giáo chúng liền là năm đó đạo thiện viện đảo vong dương nghiệt, nghịch linh tán các loại cấm chế cùng thiên cương lôi ngục trận các loại đạo thiện viện vài ngàn năm trước liền có truyền thừa tuyệt trận, cũng là kế Dương hổ bí quân cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa để phòng trọng điểm. Qua tuổi trăm tuổi Linh Chí Trạch, làm Bắc Thượng hổ bí quân chủ soái, là nửa bước vào đạo thai cảnh cường giả tuyệt thế, lúc này cũng chính là hắn nhân sinh cường thịnh nhất giai đoạn, cho dù trên lệnh một bước cuối cùng không cách nào tu thành đạo thai, Linh Chí Trạch còn có 1-200 năm thọ nguyên chấp nắm quyền thiên hạ trôi. Linh Chí Trạch vóc người cao lớn, mặt như ngọc, trên môi cũng chỉ lưu rất ngắn nồng đậm râu ria, nhìn qua cùng bình thường trung niên nhân hoàn toàn không có khác nhau, nhìn không ra nửa điểm lọn khổng vẻ giàn mua. Hắn mặc trên người màu xanh da trời thanh mị linh áp, truyền thuyết là thượng cổ lưu truyền xuống một chương mị ma vậy ra chế thành. Hắn hít mắt, nhìn như trong mắt, kỳ thực đem mỗi vị tướng lĩnh nghị luận lời nói đều nghe vào trong lỗ tai chăm chú suy nghĩ. Chữ thị phụ trợ thái tử chấp chỉ quốc chính mười mấy năm, đắc tội quá nhiều người, Linh Chí Trạch không ngờ Ích Thiên Đế lại có một ngày một lần nữa tu thành đạo đan, khôi phục bộ phận tu vi, mà lại bọn hắn trước đó vậy mà không có chút nào cảm thấy, thoáng một cái liền đem yến trong kinh thành nước quấy đủ. Linh Chí Trạch biết lúc này có rất nhiều không cam tâm bị bọn hắn chèn ép tâm tư người đều hoạt lạc, cái kia âm thầm cố ý hoặc vô tình cho chữ thị chơi ngáng chân, không dung hắn không cẩn thận ứng đối, Linh Chí Trạch không muốn tại kế Dương kéo dài thêm, yến kinh thành nhìn như bình tĩnh, nhưng dưới mặt nước mạch nước ngầm càng hung hiểm, nhưng mà chữ thị quá nhiều người không muốn vội vã trở về, bọn hắn chú trọng hơn trước mắt lợi ích, cấp thiết muốn đem kế Dương quận cắt đứt ra. Linh Chí Trạch vẫn bất quá đám người ý chí, nghĩ đến yến kinh thành thật muốn có cái gì không hay xảy ra, chữ thị tại kế Dương có thể trước được nơi sống yên ổn, cũng không phải cái gì hỏng lựa chọn. Hiện tại phản quân đã hạ quyết tâm muốn ra cự Lộc Lĩnh quyết chiến, vậy cũng không thể tốt hơn, bất quá Linh Chí Trạch luôn cảm thấy có cái gì hắn đều không có nghĩ rõ ràng chỗ kỳ hoặc, phản phất có một đoàn phệ nhân tâm bóng ma che tại trong lòng của hắn, khiến cho hắn thấy không rõ tương lai đi hướng. Linh Soái, Linh Chí Trạch tay trái một viên thanh niên tướng lĩnh, mặc dù mới minh khiếu cảnh sơ kỳ tu vi, lại trực tiếp ngồi tại chủ soái Linh Chí Trạch dưới tay, biểu hiện thân phận của hắn bất phàm. Hắn nghe rất nhiều chữ thị tướng lĩnh mồm năm miệng 10 thảo luận, nhìn như phải tăng gấp bội cẩn thận, càng thâm trầm ý tứ vẫn là hy vọng chiến sự có thể lại kéo dài thêm. Thanh niên tướng lĩnh không nhịn được, liền muốn biết Linh Chí Trạch hắn đến cùng là ý kiến gì. Linh Chí Trạch tựa hồ không có nghe thấy thanh niên tướng lĩnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên mở to mắt, trong đồng tử kim mang đại tác, hoang mang hướng đại trướng trước nhìn lại. Chư tướng cũng không biết xảy ra chuyện gì, mới khiến cho Linh Chí Trạch như thế cảnh giác phản ứng. Một lát sau đại trướng bên ngoài mới truyền đến báo động, chư tướng vây quanh Linh Chí Trạch đi ra đại trướng, chỉ thấy có một đạo thanh sắc lưu ảnh từ tây nam phương hướng Vân Tiên lúc cực tốc lướt đến. Không biết người tới là địch hay bạn, đại doanh bên này cũng lập tức có mười mấy dòng chính hô vệ thường ngự linh chim lên không, hướng xa lướt đến cái kia đạo thanh sắc lưu ảnh chặn đường đi qua. Rất nhanh Linh Chí Trạch bên người dòng chính hô vệ cùng màu xanh lưu ảnh tụ hợp về sau, liền lại trực tiếp hướng chủ soái đại trướng bên này bay tới, lúc này tất cả mọi người có thể đoán được là yến kinh bên kia người đến. Mọi người trong lòng đống nhiên bắt đầu thấp thỏm không yên, bình thường có cái gì công văn tin hàm băng lai, thông qua linh nhạn chuyển thư là được, tốc độ còn 10 phần mau lẹ, phong thư từ 3-4 ngàn dặm bên ngoài yến kinh thành chuyển tới, chỉ cần nửa ngày, chỉ có khẩn cấp nhất không cho sơ thất lầm tin tức chuyển lại, hoặc là có cái gì không tiện biết đến phong thư bên trong cơ mật chi ngôn, mới sẽ trực tiếp sắp xếp người thừa ngự linh chim tự mình chạy tới, truyền đạt cho Linh Chí. Yến kinh thành chuyện gì xảy ra? Cánh lớn triển khai có rộng 3-4 mét thanh mỏ linh nhạn bay tới. Mọi người thấy rõ ràng thanh mỏ trên lưng nhạn lập là chữ thị nhất tộc tại Yến Kinh chấn giữ một vị khác đạo đan cảnh hậu kỳ cường giả Linh Thành Chí, trong lòng càng là thất vọng. Linh Thành Chí bay vào thanh mỏ nhạn sắc mặt âm trầm, nhìn dáng vẻ của hắn là từng cùng chủ soái Linh Chí Trạch thông qua thần niệm giao lưu cái gì, mọi người trong lòng đều thấp thỏm nghĩ, đến cùng có cái gì tin tức xấu, cần Linh Thành Chí tự mình đi một chuyến. Chương 197, Hoàng Minh Nguyên 2, tuyệt không có khả năng. Phản quân làm sao có thể lật qua được Tần Đồng Sơn Đông Bắc Lộc núi tuyết tuyệt lĩnh? Đừng bảo là lưu dân quân bọn này đã mô hợp, cho dù là hổ bí quân tinh nhuệ nếu như mạnh hơn độ cái này vô số nặng tuyệt lĩnh, cuối cùng tất nhiên cũng sẽ bị kéo sụp đổ mất, không có thời gian dài nghỉ ngơi, tuyệt không chiến lực có thể nói. Linh thị tọa trấn Yến Kinh Vũ Liệt huyện hầu Ninh Thành Chí, đột nhiên đổi tới Hoàng Mi Nguyên, chỗ mang tới tin tức phảng phất một tảng đá lớn, tại Ninh thị phe phái tướng lĩnh trong lòng kích thích kinh thiên sóng to. Trước mắt Yến Kinh còn bèn bèn biết lưu dân quân tại Tần Đồng Sơn chủ lực đột nhiên đã mất đi hành tung, tại Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc doanh địa còn thừa đều là người già trẻ em cùng bị ném bỏ dân đói, Thái úy phủ bên kia tự nhiên là phỏng đoán, bộ phận này phản quân chủ lực rất có thể đã vượt qua Tần Đồng Sơn Đông Bắc Lộc núi Tuyết Tuyệt lĩnh, đã tiến vào Cự Lộc lĩnh, cùng Kế Dương quận phản quân hội hợp. Nhưng là, tại Kế Dương quận Linh Thị tướng lĩnh, làm thế nào đều khó mà tin được đây hết thảy. Đạo này tin tức cũng thật sự là quá kinh người, Linh Chí Trạch cũng bèn bèn đem Linh Thị dòng chính tướng lĩnh triệu tập lại thương nghị, tạm thời còn không dám để Hổ Bí quân tất cả tướng lĩnh lấy cùng địa phương tông tộc xuất thân địa phương võ bị tướng lĩnh biết việc này, liền sợ làm cho không cần thiết bất ngờ làm phản. Coi như lúc này ở trong đại trướng thương nghị lúc này đều là Linh Thị dòng chính tướng lĩnh, đột nhiên nghe được Vũ Liệt huyện hầu Ninh Thành Chí mang đến tin tức, cũng là không thể nào tiếp thu được. Tân Đồng Sơn chân núi phía bắc, ngoại trừ Tả Tân Cốc các loại có hạn mấy đầu hạ đạo ngoại, địa phương khác đều có thể nói là chim bay khó lọt nơi hiểm yếu tuyệt vực. Đặc biệt là Tần Đồng Sơn Đông Bắc Lộc trùng điệp tuyệt lĩnh, cho dù lĩnh phong cấp ở giữa sơn khẩu địa thế hơi thấp một chút, cũng cơ hồ không có tại ranh giới có tuyết trở lên. Như thế tuyệt vực cao hiểm chi địa, cương phong thổi sương, hàn sát đâm người, người bình thường hơi không chú ý liền sẽ bị đóng thương chết quóng, lại có vô số kẻ hùng hãn yêu thú ẩn núp sơn dạ ở giữa, đừng bảo là lưu dân quần đám người ô hợp này, đám người cũng không dám tưởng tượng phía sau bọn họ mười mấy vạn hổ bí quân tinh nhuệ có khả năng hay không vượt qua cái này trùng điệp tuyệt lĩnh sau không hoàn toàn sụp đổ mất. Văn Bộ Nguyên, Phiền Xuân cũng không phải mù lòa, xuất đây viên quân mười mấy vạn tinh nhuệ chăm chú vào đông bắc, làm sao có thể liền để mấy chục vạn phản quân từ mắt mũi nội tỉnh chạy đi mà không có chút nào phát giác? Những phản quân này cũng không phải cắm cánh liền trực tiếp bay mất. Linh Thị dòng chính đa số tướng lĩnh lúc này cũng còn không cho rằng anh Vương Doanh Thuật dòng chính cận thần Văn Bột Nguyên gặp xảy ra vấn đề gì, trong lòng đều nghĩ đến nếu là Tây Viên quân từ Lôi Dương Cốc phương hướng đối phản quân một mực bảo trì trên quân sự cường đại áp lực, phản quân chủ lực làm sao có thể nói thoát thân liền thoát thân. Mặc dù Linh Thị dòng chính tướng lĩnh tuyệt đại đa số người trướng mắt qua loa khai sáng Tây Viên quân đều không có mấy cái minh khiếu cảnh tu vi tướng lĩnh, làm sao đều khó có khả năng cùng Hổ Bí quân đánh đồng, nhưng cũng cảm thấy Tây Viên quân tại Lưu Dân quân đám người ô hợp này trước mặt cũng là có thể được xưng tụng tinh nhuệ. Bộ phận này phản quân có thể hay không còn tiềm ẩn tại Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc nơi nào đó tuyệt trong cốc, Văn Bột Nguyên bọn hắn đều không có phát giác được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mấy chục vạn người không có khả năng nói giấu liền giấu, cho dù thật giấu đi, Văn Bột Nguyên bên kia cũng không nên không có chút nào phát giác. Vũ Liệt huyện hầu Ninh Thành Chí mang tới tin tức nghe nói quá kinh người, cho dù là có lúc này, đại đa số vẫn không thể tin được tin tức này gặp là thật, tất cả mọi người đem con mắt nhìn chằm chằm chủ soái Ninh Chí Trạch, Ninh Chí Trạch đến lúc này đều mặt đen im lặng, đều không rõ ràng trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Vũ Liệt huyện hầu Ninh Thành Chí tại Thiên Xu phủ mặc cho trái phụ thường, vị trí tại Thiên Xu làm Thiên Xu phó sứ phía dưới, bản thân hắn cũng là địa bảng đạo đan cảnh nhân vật, tại Ninh Thị địa vị gần với Ninh Chí Trạch. Tuy nói Thiên Xu phủ quyền hành có chút bị ra không, nhưng nếu không phải sự tình cực kỳ khẩn cấp, Ninh Thành Chí cũng sẽ không thanh nhàn đến tự mình bởi tới Cự Lộc Linh đến đưa tin. Lúc này dứt khoát liền đem càng lớn điểm đáng ngờ để lộ đến, cung cấp chư tướng tham tưởng. Văn Bộ Nguyên, Phiền Xuân chỉ huy Tây Viên quân chấn thủ Tần Đồng, sát thực đều không có phát hiện phản quân dị thường, vẫn là Thái úy phủ Ti thừa Diêu Khải Thái gặp cục diện bế tắc kéo dài quá lâu. Văn Bộ Nguyên, Phiền Xuân nửa năm trôi qua đều không có muốn phát binh tiến diệt phản phỉ ý đồ, lúc này mới kìm nén không được tính tình, vòng qua Văn Bột Nguyên phái người lên núi trinh sát. Là Diêu Khải Thái phát hiện phản quân chủ lực đã biến mất tung tích, Tần Đồng Sơn chân núi phía bắc chỗ sâu cái kia vài tòa lưu dân quân doanh địa, chỉ còn sót lại đến 3-40 vạn bị uy hiếp khỏa lên núi dân đói, xung làm ngụy trang, mê hoặc Tây Viên quân tầm mắt. Nghe Ninh Thành Chí nói như thế, Ninh Thị chư tướng đều là hít sâu một hơi. Ninh Thành Chí nói bóng gió, liền là thân là anh Vương Doanh Thuật dòng chính Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân cố ý phóng túng Tần Đồng Sơn phản quân chủ lực tiến vào Kế Dương quận. Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân giáp tâm hại người. Văn Bột Nguyên, Phiền Xuân tại sao muốn làm như thế? Phong túng Tần Đồng Sơn phản quân chủ lực tiến vào Kế Dương bầy, lại cực lực phong tỏa tin tức, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ anh Vương điện hạ? Mọi người đầu góc đều kẹt ở chỗ này, không dám tiếp tục sâu nghĩ tiếp. Thập Cửu Thúc không có vấn đề. Ngồi tại Ninh Chí Trạch dưới tay tên thanh niên kia tướng lĩnh, mắt hổ mũi ưng, dáng người cực kỳ cao lớn, thẳng tắp eo ngồi tại giải án về sau, liền không thể so với cái khác tướng lĩnh thấp quá nhiều. Đồng tử có một đạo mơ hồ thanh ẩn quang trạch lưu chuyển, nói rõ hắn đã là mở tổ khiếu thức hải, bước vào minh khiếu cảnh huyền tu đệ tử. Lại nhìn hắn là như thế tuổi trẻ lại có cao như thế tu vi, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên này tướng lĩnh biết Ninh Thành Chí nói những lời này là ám chỉ cái gì, nhưng hắn tuyệt không tin Thập Cửu Thúc Doanh Thuật sẽ phản bội phụ vương, quả quyết nói ra, cho dù là có bộ phận phản quân vượt qua Tần Đồng Sơn, tiến vào Kế Dương, cùng Cự Lộc Linh phản phỉ hợp lưu, cũng đều là liền thừa nửa cái tàn mệnh tàn binh thừa tốt mà thôi, còn có thể có cái gì chiến lược, thực không đáng để lo. Lui một vạn bước nói, Văn Bộ Nguyên, Phiền Xuân coi như thật giáp tâm hại người, cố ý thả một chút tàn binh thừa tốt tiến vào Kế Dương, lại có thể làm hại chúng ta cái gì? Ta nhìn các loại một trận sau khi đánh xong, Thập Cửu Thúc bên kia phải chẳng có vấn đề, hết thảy liền đều sáng tỏ. Phản phi hốt hoảng trốn vào Cự Lộc Lĩnh, tháng trước lại đột nhiên có giết ra Cự Lộc Lĩnh chi ý, chi thế, đây cũng là kỳ quặc. Có người ý thức được vấn đề nghiêm trọng, không thể không thận trọng cân nhắc các loại khả năng. Anh Vương điện hạ hắn lúc này nhưng tại Yến Kinh thành bên trong, trầm mặc hồi lâu, vẫn luôn lắng nghe chư tướng tranh luận Linh Chí Trạch, lúc này đống nhiên mở to hai mắt, hắn mang lệnh thấu xương tiếp cận Linh Thành Chí hỏi. Thái úy phủ quyết ý trùng kiến Tần Đồng quan thành, anh Vương điện hạ tự mình tiến đến đốc đạo, đã hơn tháng không có tại Yến Kinh thành lộ diện. Hẳn là vẫn luôn dừng lại tại Tần Đồng Quan. Linh Thành Chí nói ra, đều có hơn một tháng a. Linh Chí Trạch lúc này đột nhiên cảm thấy có thấy lạnh cả người từ gót chân chui lên tới. Thanh niên tướng lĩnh lúc này đột nhiên cũng á khẩu không trả lời được, mặc dù nói bị phản phỉ phá hủy Tần Đồng Quan thành khoảng cách Yến Kinh cũng liền ngàn dặm xa, mặc dù anh vương có thể đại biểu thái úy đốc tạo tần đồng quan mới thành, nhưng tuyệt không vô duyên vô cớ lưu tại tần đồng quan vượt qua một tháng đạo lý. Cái này cũng thực sự quá quỷ dị. Chúng ta có phải hay không rút lui trước sư võ thắng quan lại nói? Có người lo lắng để phòng hỏi. Anh vương doanh thuật cùng thái tử doanh đan chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân thân huynh đệ, bọn hắn thực tại không tưởng tượng ra được. Anh vương doanh thuật cùng thái tử doanh đan vạch mặt về sau, gặp mang đến như thế nào thời cuộc chấn động, mà nhưng mặc kệ anh vương doanh thuật có vấn đề hay không, bọn hắn lập tức xuất 15 vạn hổ bí quân tinh nhuệ lui về kế dương cùng kinh kỳ ở giữa võ thắng quan, liền không sợ yến kinh thành có thể lật ra cái gì gợn sóng tới. Muốn không thể đánh xong một trận, nghĩ rút lui sợ là không có dễ dàng như vậy a. Có người cao mày nói ra. Bọn hắn trước đây tại Hoàng Mi Nguyên liền là chiếu vào cùng phản quân quyết chiến thế thái bố trí doanh trại, 15 vạn hổ bí quân đạt tới vạn dư linh thị tử đệ tinh nhuệ, là làm tiền quân cùng trung quân, doanh trại tận khả năng hướng Hoàng Mi Nguyên nội địa kéo dài, mười mấy vạn địa phương võ bị, chiến lực khá thấp, làm tả hữu quân, doanh trại an bài ở bên cánh, mà sau lưng bọn họ thì chủ yếu là đồ quân nhu binh mã tạo thành hậu quân. Từ Hoàng Mi Nguyên hướng đông bắc phương hướng rút khỏi, cốc đạo chật hẹp, lúc này đang bị lấy ngàn mà tính đồ quân nhu xe ngựa lấp đầy. Hiện tại bọn hắn cùng phản quân tiên phong cách xa nhau cũng chưa tới 30 dặm, 3-40 vạn binh mã đột nhiên quay đầu lui về, chỉ là đem yếu nhất phần đuôi lưu cho phản quân tập kích. Mà bọn hắn tại Hoàng Mi Nguyên đông bộ tu kiến doanh trại, cũng không có nghĩ tới lát nữa có lui giữ một ngày, doanh trại xây đến tương đương đơn sơ, cũng rất khó lưu một bộ bọc hậu binh mã điểm hộ chủ lực rút lui trước. Mà phản quân gần một tháng qua điều binh khiển tướng, tích cực điều chỉnh tiến công thế thái, khả năng liền là chờ lấy giờ khắc này. Hoàng Mi Nguyên tây nam một tòa vô danh núi, nhìn qua chỉ có hơn 400 mét cao, lại là Bắc Gia Cự Lộc lĩnh môn hộ. Ban sơ đuổi theo đến Cự Lộc lĩnh biên giới hổ bí quân gần như chỉ ở này kiến trúc kiên cố thành lũy, nhưng trước đây nhìn thấy lưu dân quân chủ lực cố ý ra hoàng cháo nguyên quyết chiến, đặc địa đem ngọn núi này cương vị nhường lại. Hổ bí quân đem ngọn núi này cương vị nhường lại, cũng làm miễn cho đem đại cổ lưu dân quân chủ lực ngăn ở ngọn núi này cương vị phía nam thâm sơn khoát lĩnh bên trong ra không được, mà tại chính thức trọng thương lưu dân quân chủ lực trước đó, hổ bí quân lại không dám tùy tiện vượt qua ngọn núi này cương vị, thẳng tiến binh lực triển khai khó khăn hiểm tích chi địa. Nhạc Nghị lúc này mặc một thân mực giáp, trên mặt cũng mang hắc giáp mặt nạ, hắn đứng tại ngọn núi này cương vị chi đỉnh. Trong đồng tử hiện lên lạnh thấu xương hàn mang, lãnh khốc vô tình nhìn qua khoảng cách không đủ 30 dặm hổ bí quân tiền quân doanh trại. Hổ bí quân cũng không cảm thấy sẽ có lui giữ doanh trại một khắc này, cho nên doanh trại xây đến cũng đơn sơ, cũng không tính quá nhiều vật tư. Nhạc Nghị lúc này còn nhìn không ra hổ bí quân doanh trại có cái gì dị thường, nhưng sau lưng hắn trong sân gốc, 12 vạn khăn đen quân, 30 vạn phổ thông nghĩa quân tướng sĩ đã lục tục từ Cự Lộc lĩnh chỗ sâu chuyển di ra ngoài, lúc này chính chỉnh trận trở phân phó. Đem mặc kệ đối diện hổ bí quân có phát hiện hay không tần đồng sơn bên trong dị thường, chiến sự đã như tên trên dây cùng, đến lúc này không phát không được. Nhạc Nghị trên người tôi kim lân thiến, đen kịt phảng phất dưới đêm trăng nước hồ, vô biên vô tận hắc, nhưng lại lộ ra phản lượng quang trạch, mà hắn lúc này đồng tử, càng giống là trên người hắn giáp phiến, được một tầng mãi mãi cũng sẽ không ra bóng đen. Lúc này đảm nhiệm tiên phong chủ tướng Nhạc Nghị, mỗi hồi tưởng lại đi qua nửa năm trải qua hết thảy, tâm đều mơ hồ có rút đau đớn. Ai có thể tưởng tượng hơn 50 vạn chúng từ tần đồng sơn chân núi phía bắc chỗ sâu ra hồ lĩnh xuất phát, trải qua 4 tháng về sau, chỉ có không đến 1/4 người, cuối cùng vượt qua hơn 2000 núi tuyết tuyệt lĩnh, tiến vào Cự Lộc lĩnh. Nhạc Nghị lúc này hồi tưởng lại, hắn đều cảm thấy khó mà tư nghị. Thậm chí hối hận hướng lên trời sư cùng lương dâng lên ngầm độ kế sách, nhưng cuối cùng bọn hắn vượt qua được. Mặc dù cuối cùng chỉ có 12 vạn khăn đen quân vượt qua trùng điệp tuyệt lĩnh, nhưng không có sụp đổ mất, Nhạc Nghị tin tưởng nhất định sẽ cho đối diện hổ bí quân một cái to lớn kinh hỉ.